Chương 109, Hạo Kinh. Hạo Kinh, Đại Chu Thiên Triều kinh đô. Phồn vinh đến cực điểm. Dị tộc, tông môn tụ tập. Thiên hạ chư hầu lần lượt đi vào Hạo Kinh. Một cỗ đơn giản xe ngựa chậm rãi tiến vào Hạo Kinh. Bao Chính nhìn xem cao ngất thành trì, ngừng chân trăm cái hô hấp, cuối cùng thở dài một tiếng, tiến vào thành trì. Tại xe ngựa sau lưng, đi theo một người. Lý Phong. Lý Phong nhìn về phía cao ngất tường thành, phát giác được rất nhiều khí tức cường đại. Thiên nhân, ba tên thiên nhân, đây là ai, thiên đỉnh cao thủ sao? Lý Phong hóa thân thành một tiểu phiến, tiến vào Hạo Kinh. Trong thành, rất nhiều người, nhưng từng cái cúi đầu, không thấy chút nào bách tính lộ ra vẻ vui thích. Dân chúng đều là một bộ thần sắc cảnh giác, vội vàng bộ dáng. Bọn hắn giống như đang sợ cái gì. Lý Phong tìm nhà quán rượu, điểm một bình nữ nhi hồng, lặng lặng phẩm vị. Dưới lầu, một chút thế gia công tử bắt chuyện. Bọn hắn đều là quan lại quyền quý tử đệ, tiếng nói chuyện rõ ràng so dân chúng tiếng nói chuyện lớn. Nghe nói phu chênh lệnh phu nhân Tây Thi đẹp như tiên nữ, không biết có phải hay không là thật. Đương nhiên là thật, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn, từ khi Bao Tự mất tích về sau, các nàng bốn người danh xưng thiên hạ tứ đại mỹ nhân, đây chính là tiên tử hạ phàm. Các nàng có thể hay không so ra mà vượt Bao Tự? Bao Tự, kia là U Vương phi tử, có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Từ khi U Vương bị Quyền Dung tộc cường giả chém giết, Bao Tự như vậy mất tích. Thiên hạ một lần nữa bố trí tuyệt sắc bảng, Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàn lên bảng. Như là Lý Sư Sư, Cao Vi, Triệu Phi Yến, Tiêu Hoàng Hậu, Liễu Như Thị, Trần Viên Viên, Đồng Tiểu Huyền chờ mỹ nhân đứng hàng phía sau. Cho dù thiên hạ đại loạn, tuyệt sắc bảng vẫn như cũng là hấp dẫn người nhãn cầu đồ vật. Không biết phu chênh lệch lần này có thể hay không đem Tây Thi mang đến. Kia là khẳng định. Nghe nói Đường Huyền Tông bị An Lộc Sơn xử tư minh vây khốn, tràn ngập nguy hiểm, vậy hắn là tới không được chúng ta Hạo Kinh. Khẳng định tới không được. Con em thế ra chuyện trò vui vẻ, từng cái chỉ điểm Giang Sơn, sôi sục văn tự. Bọn hắn dù cho không thế nào tu luyện, cũng là đại tông sư cường giả. Bây giờ, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn. Linh khí hóa dịch, cho dù tư chất lại chênh lệch, tìm linh chỉ tắm rửa, cũng có thể bước vào tông sư chi cảnh, tư chất tốt điểm, có thể nhanh chóng bước vào đại tông sư chi cảnh. Giống những thế gia tử đệ này, bọn hắn tư chất viễn siêu thường nhân, nếu là chăm chú tu hành, lục địa thần tiên có thể thấy được. Các ngươi có biết hay không cái kia Thanh Giang quận quận trưởng Bao Chính? Nghe nói qua, thế nào? Xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Nô gia người chết tại Thanh Giang quận. Nô gia? Cái nào Nô gia? Đương nhiên là cái kia Nô gia. Mười mấy tên con em thế gia sắc mặt đại biến. Cái kia Nô gia cũng không bình thường. Như hôm nay tử hồng nhân, Nô gia đại tiểu thư càng là Thiên Đình thiếu chủ dự định 108 tên tiểu thiếp một trong. Thiên Đình thiếu chủ, kia tương lai nhất định là Thiên Đình chi chủ. Tiểu thiếp cho dù không cách nào trở thành thiên hậu, cũng là thiên phi. Nhân vật như vậy gia tộc người rát, ngày đó tương đương với bị xuyên phá. Nô gia người nào chết rồi, là ai làm, lá gan như thế lớn. Người nào chết rồi, người nhà họ Ngô đều đã chết. Vâng. Tin tức này như là đạn hạt nhân bạo tạc. Đông đảo con em đại gia tộc khiếp sợ không thôi. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng người nhà họ Ngô đều đã chết. Ngô Phỉ Phỉ đâu? Chết rồi, bị người làm thịt. Vạn lại câu tĩnh. Chỉ nghe hít sâu một hơi thanh âm. Rất nhiều con em đại gia tộc đầu góc trống rỗng, bọn hắn khó có thể tin, có người dám giết Ngô Phỉ Phỉ. Sao lại có thể như thế đây? Là thật, giết Ngô Phỉ Phỉ người chính là Thanh Giang quận thành bộ đầu Lý Phong. Lý Phong, là hắn. Nguyên lai là hắn. Đám người vì đó giật mình. Bọn hắn nghe nói qua Lý Phong người này, hoành hành không sợ, thực lực phi phàm, giết Huyền Nhung tộc cường giả, giết Nam Man tộc cường giả. Không cố kỵ gì. Nhân vật như vậy, giết Ngô Phỉ Phỉ, vẫn là để bọn hắn kinh hãi. Thiên Đình thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn chết chắc. Là chết chắc, Thiên Đình thiên nhân vô số, dù cho chỉ là nhất trọng thiên thiên nhân hạ giới, cũng không phải hắn có thể đối phó. Hy vọng Thiên Đình không muốn giận chó đánh mèo đến chúng ta. Con em thế gia có thể cưỡi tại tán tu trên đầu, đối đầu Thiên Đình, đó chính là sâu kiến. Thiên Đình, thực lực cường đại, các ngươi biết được Thiên Đình lai lịch sao? Một áo xanh con em thế gia hỏi thăm. Đám người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, đồng thời lắc đầu. Bọn hắn cũng không rõ ràng Thiên Đình lai lịch. Bọn hắn chỉ biết hiểu Thiên Đình đến từ vực ngoại, thực lực phi phàm, có thể đem một đại tông sư để thăng làm lục địa thần tiên. Loại thủ đoạn này, không khác tiên nhân hạ phàm. Gia tộc bọn họ cũng có lục địa thần tiên, thực lực còn không yếu, nhưng so với Thiên Đình thủ đoạn, kia thật sâu kiến còn không bằng. Cơ gia tại Thiên Ngoại thành lập khổng lồ thực lực, chẳng lẽ an vị xem thần châu biến hóa? Xuyệt, đây không phải chúng ta nên thảo luận. Thế gia tông môn đệ tử đều biết Thiên Đình trưởng khống thiên tử, mà thiên tử là người nhà họ cơ gia sẽ không bỏ mặc thiên tử bị Thiên Đình trưởng khống. Chỉ là bực này chủ đề không phải bọn hắn có thể thảo luận. Tốt, chúng ta không muốn thảo luận Thiên Đình, chúng ta nói một chút cái này Thanh Giang quận Bao Chính, nghe nói hắn đã đi tới Hạo Kinh. Đúng, ta nghe ta cha nói qua, Bao Chính nói qua, hắn muốn tới Hạo Kinh. Hắn không sợ chết sao? Nghe nói cái này Bao Chính cương trực công chính, không sợ cường quyền, cho dù gặp nguy hiểm, hắn cũng trở về tới đi. Ha ha, thật là khờ có thể. Thiên tử sẽ không bỏ qua cho hắn, Thiên Đình cường giả cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn chết chắc. Con em thế gia đàm luận lần này thiên tử chiêu thiên hạ chư hầu vào kinh thành sự tình. Lý Phong uống rượu một ngụm nữ nhi hồng, lắng nghe phía dưới người giang hồ đàm luận thiên hạ đại sự. Bọn hắn cũng không biết Thiên Đình lai lịch, cái này Thiên Đình khẳng định không phải ta biết cái kia Thiên Đình, cái kia Thiên Đình một cái thiên binh đều là tiên nhân, cái này Thiên Đình hẳn không có tiên nhân. Thần Châu, tiên nhân là truyền thuyết. Tiên nhân chỉ là thiên tiên, trường sinh bất tử. Địa tiên là có thọ nguyên hạn chế, nghe đồn địa tiên có thể sống 108 cái nguyên hội. Mà lại, giữa thiên địa sẽ còn hạ xuống thiên nhân ngũ suy. Địa tiên cùng trời tiên khác biệt, ngày đêm khác biệt. Lý Phong nội thị thể nội một viên tròn vo hỗn độn kim đan ở vào tối sầm thâm nhập quan sát miệng. Một thanh tiểu kiếm treo ở dưới kim đan vương. đây là hắn bản nguyên, là hắn lực lượng. Thiên nhân nhất trọng thiên, cho dù đối mặt thất trọng thiên thiên nhân, Lý Phong cũng dám cùng nó một trận chiến. Tu hành đến một bước này, Lý Phong mới có thể phát huy ra Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật uy lực chân chính. Trảm Thiên, ba cái kia thiên nhân chỉ là nhất trọng thiên thiên nhân, đoán chừng còn không thể chém giết bao đại nhân, ta còn cần trợ bọn hắn một chút sức lực. Lý Phong đối sáng lập địa phủ cực kỳ có hứng thú. Phong Đô đại đế, kia là địa phủ chủ thể. Ngũ hành quỷ đế quyết, nghe xong liền biết là tiên nhân cấp bậc công pháp. Nhanh, nhanh, ngũ hành quỷ đế quyết, không biết có bao nhiêu lợi hại, sáng lập địa phủ, không phải tiên nhân cũng có thể sáng lập địa phủ sao? Lý Phong chờ mong ngũ hành quỷ đế quyết, hắn nhìn về phía hoàng cung cửa vào. Một cỗ đơn giản xe ngựa chậm rãi lái vào. Bao đại nhân tiến vào hoàng cung, thiên đình tiên nhân hẳn là không nhanh như vậy động thủ. Lý Phong kiên nhẫn chờ đợi. Chương 110, đánh vào tử lao. Hoàng cung. Bao Chính không sợ hãi chút nào bước vào minh đường. Đây là Đại Chu Thiên Triều Thiên Tử hội kiến chư hầu cung điện. Cung điện cực kỳ xa hoa, chín khỏa dạ minh châu cao chiếu, bạch ngọc xếp thành sàn nhà, thị nữ xuyên thẳng qua tại chư hầu ở giữa. Rất nhiều chư hầu nhìn thấy Bao Chính, một mặt kinh ngạc. Bọn hắn biết được Thiên Đình thiếu chủ dự định tiểu thiếp Ngô Phỉ Phỉ chết tại Thanh Giang quận. Bao Chính làm Thanh Giang quận quận trưởng, khó từ tội lỗi. Bây giờ còn dám tới Hạo Kinh, lá gan thật sự là đại phá trời. Bái kiến thiên tử. Bao Chính hành lễ. Thiên tử Chu Bình Vương nhìn xuống Bao Chính, con ngươi một mảnh lãnh quang. Hắn sở dĩ có thể hiệu lệnh thiên hạ chư hầu, chính là Thiên Đình tương trợ. Thiên Đình thiếu chủ tiểu thiếp chết bởi Bao Chính thủ hạ, hắn nhất định phải cho Thiên Đình một cái công đạo. Bao Chính, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên tử giận dữ, thây nằm trăm vạn. Một cỗ uy áp bao phủ trên người Bao Chính. Rất nhiều chư hầu hơi biến sắc mặt, tim đập rộn lên, thầm nghĩ, thiên tử lại là lục địa thần tiên, Thiên Đình hảo thủ đoạn. Thiên tử một cái phế vật cũng có thể trở thành lục địa thần tiên, ta đại tệ như thế nào là đối thủ? Bá chủ đủ hành công tâm trung tiêu lo. Bọn hắn những này chư hầu nội tình không đủ, khó mà cùng Thiên Đình bực này quái vật khổng lồ so sánh. Chúng chư hầu hơi biến sắc mặt, Bao Chính lại là mặt không đổi sắc. Thiên tử, không biết hạ quan phạm vào tội gì? Thiên tử Chu Bình Vương hai mắt càng thêm âm trầm, thử lạnh một tiếng. Một bên hầu cận lập tức mắng to, tốt ngươi cái Bao Chính, ngươi bất quá một cái nho nhỏ của trưởng, cũng dám chống đối thiên tử, tội chết. Tràn ngập sắc cơ. Bao Chính vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trả lời thiên tử Chu Bình Vương, hạ quan chưa từng chống đối thiên tử. Hầu cận tay cầm bảo kiếm, sắc cơ tùy ý thiên tử Chu Bình Vương hận không thể lập tức đem Bao Chính chém giết, nhưng hắn từ Thiên Đình thiên nhân trong miệng biết được, Bao Chính cũng không đơn giản, muốn giết Bao Chính, còn phải làm chút thủ đoạn. Bao Chính, thủ hạ ngươi người sát hại Ngô gia đại tiểu thư Ngô Phỉ Phỉ, ngươi cũng đã biết, đây là tội gì? Bao Chính chắp tay hành lễ, nghĩa chính đạo đến, thiên tử, Ngô gia cấu kết Nam Man đế quốc, sát hại ta Đại Chu thiên triều con dân, đây là tội chết, hạ quan bọn thủ hạ đem nó đánh giết, tội gì về sau, đây là đại công. Đại công? Một câu, đem Chu Bình Vương khí nổ. Hắn sắc mặt càng thêm âm lãnh, Bao Chính, Nô Phỉ Phỉ chính là Thiên Đình thiếu chủ dự định tiểu thiếp. Bao Chính phản bác, thiên tử, hạ quan chỉ biết Đại Chu thiên triều, không biết Thiên Đình là vật gì. Oanh! Chư hầu vỡ tổ. Bọn hắn không nghĩ tới Bao Chính như thế cương, vậy mà nói không biết Thiên Đình là vật gì. Đây là tại nhục nhã Thiên Đình. Bây giờ Thần Châu, người nào không biết Thiên Đình? Bọn hắn thực khó tưởng tượng Bao Chính có gì lực lượng nói ra câu nói này, vẫn là biết được mình sắp chết, không sợ hãi, liền câu nói này nói ra. Tốt một cái Bao Chính, ngươi là gan không nhỏ. Minh đường, đột nhiên xuất hiện một thanh âm, như thiên âm giáng lâm, quanh quẩn không dứt. Thanh âm còn chưa sóng âm, xung kích Bao Chính thức hải. Một đạo lực lượng vô hình từ Bao Chính thức hải bên trong tản mạn ra, ngăn cản tầng này sóng âm. Lực lượng vô hình đem sóng âm trừ khử cùng trong lúc vô hình. Bao Chính nhíu mày, sau đó buông ra. Hắn chắp tay hành lễ, thiên tử, không biết người này là người phương nào, lần nữa nói chuyện, lại không hiện thân, đây là không nói thiên tử để ở trong mắt sao? Chu Bình Vương khỏe miệng có quắc động. Hắn biết được động thủ người là ai, Thiên Đình hạ phàm sứ giả, lại không nghĩ rằng vậy mà không làm gì được Bao Chính mảy may. Hắn thực sự không biết vì sao như thế. Bao Chính rõ ràng là một quan văn, tu vi bất quá tông sư cảnh, nhưng ngay cả thiên nhân đều không làm gì được. Bao Chính, chớ có làm càn, đây là Thiên Đình tinh trưởng lão, ngươi mạo phạm tinh trưởng lão, tội thêm một bậc. Tội thêm một bậc bốn chữ hóa thành kinh khủng sát phạt thanh âm, rơi vào Bao Chính trong tai. Bao Chính thân hình bất động, sắc mặt lại là thất vọng đến cực điểm. Thiên tử, ngươi chính là Đại Chu Thiên Triều thiên tử, há có thể nghe theo một ngoại nhân chi ngôn. Chu Bình Vương lập tức tức điên, Bao Chính, ngươi thật lớn mật, dám chỉ trích cô vương, người tới, đem Bao Chính đánh vào đại lao, sau 3 ngày họ chém. Có lẽ có lý do. Bao Chính nhắm mắt, trên mặt đều là thất vọng. Hắn chết không sao, hắn lo lắng chính là Thần Châu bách tính. Vương giả giận dữ, thây nằm trăm vạn. Hắn muốn cải biến thiên tử, nhưng căn bản không cải biến được. Sắp biến thiên. Bốn tên đại nội cao thủ đem Bao Chính ép ra minh đường. Đông đảo bá chủ chư hầu muốn vì cam đoan nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy thiên tử kia tinh hồng con người, lập tức dọa đến không dám nói lời nào. Bọn hắn không muốn uổng phí mất mạng. Một khi thiên tử giết Bao Chính, nhất định gây nên người trong thiên hạ bất mãn. Khi đó, chính là cơ hội của bọn hắn. Hoàng cung chỗ sâu, ba tên người áo đen ngồi trên mặt đất. Cái này Bao Chính thật chẳng lẽ chính là Văn Khúc Tinh chuyển thế? Đại ca, có khả năng. Nếu thật là Văn Khúc Tinh chuyển thế, ba huynh đệ chúng ta đem nó mệnh cách hấp thu, nhất định trở thành gần với Thiên Đình chi chủ tồn tại. Ba người, vì thân huynh đệ. Bọn hắn không cam tâm vẹn vẹn chỉ là Thiên Đình sứ giả, bọn hắn muốn làm gần với Thiên Đình chi chủ tồn tại. Nói không chừng, bọn hắn có khả năng siêu việt Thiên Đình chi chủ. Văn Khúc Tinh, mệnh cách cực kỳ cường đại thần thánh, không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Chúng ta bày ra Thiên Địa Nhân Tam tài trận, đem hắn mệnh cách vây khốn, đợi đem nó chém đầu, lập tức hấp thu mệnh cách. Ba người thương nghị. Bên ngoài, Thiên tử sau 3 ngày xử trảm Bao Chính tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hạo Kinh, cũng hướng phía tứ phương truyền lại mà đi. Thiên tử điên rồi, vậy mà thật muốn xử trảm Bao đại nhân. Điên rồi, thiên tử điên rồi. 3 năm trước đây, nếu không phải Bao đại nhân, ta liền bị Trương gia thiếu chủ đánh chết. Bao đại nhân cương trực công chính, vì nước vì dân, bực này quan tốt vậy mà cũng phải bị xử tử, đại chu không cứu nổi. Vô số bà ngoại bách tính không để ý lệnh cấm, giận mắng thiên tử. Không chỉ là dân chúng mắng, một chút thế gia người cũng mắng. Lý Phong ngồi cùng trên tử lâu, xem thế gian phong vân biến hóa. Thiên tử, thật coi thiên đình là vô địch tồn tại sao? Ta sáng lập địa phủ, nhìn xem ai mạnh hơn. Địa phủ cũng là tồn tại trong truyền thuyết, so thiên đình càng thêm thần bí. Hạo Kinh Đông Thành, Bao gia gia chủ Bao Tiên sắc mặt nghiêm trọng. Bao chính là đệ đệ hắn, bây giờ bị thiên tử đánh vào tử lao, sau 3 ngày hỏi trảm. Đây đối với Bao gia tới nói là một trận kiếp nạn. Cha, chúng ta cướp pháp trưởng, đem nhị thúc cứu ra. Bao Thiên Nhi tử Bao Mưa hận không thể lập tức đem nhị thúc Bao Chính cứu ra. Hôn trưởng, ngươi biết cái gì? Cho ta hảo hảo đợi trong nhà, chỗ nào cũng không thể đi. Bao Thiên dặn dạy nhi tử, đi ra Bao gia, tiến về thiên lao. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn nghĩ hết biện pháp cứu ra nhị đệ. Thiên lao. Ngục tốt gặp Bao Thiên đến, chào phúng một tiếng, Bao đại nhân, ngài tới đây làm gì? Bao Thiên không cùng Ngục tốt một phen kiến thức, làm phiền, bản quan muốn đi vào gặp một chút Bao Chính. Ngục tốt vẫn như cũ làm khó dễ, xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Bao Thiên chịu đựng nộ khí, đem 100 lượng kim phiếu đặt ở Ngục tốt trong tay. Ngục tốt lúc này mới mở cửa, Bao đại nhân, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 1 khắc đồng hồ thời gian. Đa tạ. Bao Thiên tiến vào thiên lao. Ngục tốt điên đỉnh trong tay ngân phiếu, cười tủm tỉm. Thiên lao vốn là không thể vào. Thiên tử cố ý phân phó, cho phép tất cả mọi người thăm tù Bao Chính. Hắn không rõ thiên tử ý gì, nhưng có thể thu tiền liền lấy nhiều tiền. Hắn phải dùng chỉ có quyền lợi, tận khả năng khó xử những người khác. Hắn mới có thể có đến thỏa mãn. Chương 111, ba trạm bất tử. Bao Thiên tiến vào thiên lao nội bộ, nhìn thấy thân đệ đệ Bao Chính. Bao Chính xếp bằng ở trên ván gỗ, nhắm mắt, không nhúc nhích, giống như là một tôn tượng bùn. Đại ca, ngươi đã đến. Bao Chính mở to mắt. Cặp mắt kia như ngôi sao sáng chói. Bao Thiên lập tức vội la lên, Bao Chính, ngươi tranh thủ thời gian hướng thiên tử nhận tội, nhất định có thể sống. Bao Chính lắc đầu, đại ca, vô dụng. Nhận tội, một chút tác dụng không có. Hắn có loại cảm giác, chết cũng không có nghĩa là kết thúc. Hắn nhìn thấy một vùng tăm tối, không như bình thường người hắc ám. Kia mảnh hắc ám, trong mắt hắn là quang minh. Bao Thiên gấp không được, còn muốn thuyết phục, lại bị Bao Chính ngăn cản. Đại ca, đi nhanh lên, không phải sẽ liên lụy đến ngươi. Bao Thiên không có biện pháp, chỉ có thể rời đi. Sắc mặt một mảnh tuyệt vọng. Bao Chính lại là sắc mặt bình tĩnh. Tử vong, với hắn mà nói, chờ đợi thật lâu. Thiên lao bên ngoài, 3 tên người áo đen nhìn chăm chú lên một màn này. Cái này Bao Chính có phải hay không biết mình là văn khúc tinh chuyển thế? Cũng không biết đi, chúng ta cũng không biết, vẫn là thiên đế nói cho chúng ta biết. Thần Châu hẳn là không người biết được. 3 người bọn họ đi vào Thần Châu, kia là được thiên đế mệnh lệnh. Thu hoạch văn khúc tinh mệnh cách, giao cho thiên đế. Văn khúc tinh mệnh cách, kia là thiên đế đều chưa từng có. Nếu như bọn hắn thôn vệ văn khúc tinh mệnh cách, nhất định trở thành địa tiên, có được cùng thiên đế cân sức ngang tài tiền vốn. Văn khúc tinh mệnh cách, không biết có cỡ nào uy lực. Thiên đình tam đại sứ giả trong mắt một mảnh tham lam. 3 người kiên nhẫn chờ đợi. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Mặt trời chói chang. Bao Chính một bộ áo trắng, đứng ở chém đầu trên đài. Bên cạnh, đao phủ cầm trong tay quỷ đầu đao. Quỷ đầu đao hàn quang lập lòe. Bao Chính liếc qua quỷ đầu đao, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc. Bao đại nhân thật chẳng lẽ muốn bị chém đầu? Bao đại nhân cương trực công chính, như thế quan viên đều muốn bị chém đầu, triều đình không cứu nổi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bao đại nhân. Dân chúng hô to. Bọn hắn không nỡ Bao đại nhân. Bọn hắn muốn triều đình phóng thích Bao Chính, nhưng mà không có chút tác dụng chỗ. Bách tính thanh âm là nhất vô lực. Triều đình là không cần không nghe lời dân chúng. Ha ha, Thần Châu người, bọn hắn huyết mạch cường đại, khí vận tràn đầy, chúng ta mượn nhờ Đại Chu Thiên Triều khí vận thôn phệ văn khúc tinh mệnh cách, nhất định nhất phi trùng thiên. Nhanh, Thần Châu là chúng ta. Thần Châu còn có một số thần khí, cũng là chúng ta. Thần Châu lịch sử lâu đời, sinh ra rất nhiều thần khí, như Cửu Đỉnh, Côn Luân Kính, Hiên Viên Kiếm. Thu hoạch được bất luận cái gì một thành, đều có thể hiệu lệnh chư thiên. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Buổi trưa đã đến, chém. Chủ phán quan ném ra giám trảm lệnh. Keng. Đao phủ một ngụm rượu phun trên quỷ đầu đao, hướng phía Bao Chính đầu lâu chém tới. Người nhà họ Bao muốn rách cả mí mắt, bọn hắn rất muốn ra tay, bị gia chủ Bao Thiên ngăn lại. Bao Thiên biết được, một khi xuất thủ, Bao gia nhất định không còn. Ngoài ngàn mét quán rượu, Lý Phong con mắt nhắm lại, sắc ý tràn ngập. Hắn là muốn đạt được ngũ hành quỷ đế quyết, nhưng cũng không cho phép những người khác tổn thương Bao Chính. Đại nhân, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Ầm ầm. Thiên địa chấn động. Cửu thiên chi thượng, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Một đạo lôi quang đánh trúng đao phủ. Ba. Đao phủ bị đánh bay, ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người đám người. Lão Thiên gia hiển linh a, lão Thiên gia hiển linh a, Bao đại nhân không thể giết, không thể giết. Đúng, Bao đại nhân không thể giết, mau thả Bao đại nhân. Lão Bách tính môn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn hận không thể lập tức cứu Bao đại nhân. Chủ phán quan sắc mặt đại biến. Dù cho phía trên nói qua, chém giết Bao Chính, khả năng xuất hiện một chút dị tượng, hắn vẫn là không nhịn được run rẩy. Chạm, lại chém. Chủ phán quan gầm hét. Đây là thiên tử yêu cầu, hôm nay nhất định phải chém giết Bao Chính. Lại một đao phủ tiến lên, một đao chém về phía Bao Chính. Ba. Lại là một tia chớp đánh xuống. Ai có thể ngăn cản được lôi điện chi lực? Chí cương chí dương lôi điện, không ai có thể ngăn cản. Bao Chính nhìn trời, thở dài một tiếng. Hắn biết được, mệnh số của hắn lấy hết. Tương lai như thế nào, hắn không biết được. Trong hư không, 3 tên người áo đen sắc mặt đại hỉ. 2 đạo lôi điện bao chính khí vận ngay tại tiêu tán. Đạo thứ ba lôi điện thoáng qua một cái, chính là bao chính tử kỳ. Chủ phán quan đã bắt đầu run rẩy, hắn biết được mình tại cùng Lao Thiên gia đối nghịch, tội nghiệp thâm hậu. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Nếu như hắn không hạ lệnh xử quyết bao chính, hắn toàn cả gia tộc đều phải đi theo gặp nạn. Chém. Đạo thứ ba chạm lệnh bài bay ra. Hạng ba đao phủ run rẩy, cầm trong tay quỷ đầu đao, nhìn về phía bao chính. Ba. Lại là một tia chớp hạ xuống. Bao chính lông tóc không tổn hao gì. Đao phủ bị đánh bay. Quá tam ba bận. Chủ phán quan hoàn thành mình nhiệm vụ, sủi lơ trên mặt đất. Như thế tình huống, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa nghe nói qua. Bao đại nhân có Lao Thiên gia che chở, ai cũng không thể thương tổn Bao đại nhân. Dân chúng reo hò. Rất nhiều thế gia tông môn cường giả mắt thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ Bao chính thật là thần tiên chuyển thế? Không thể đi, chư thiên vạn giới đều không có thần tiên. Bọn hắn trong miệng thần tiên, chỉ là thiên tiên. Địa tiên muốn trở thành thiên tiên, cần độ cửu trọng lôi kiếp, phi thăng tiên giới thành tiên. Tiên giới ở đâu, ai cũng không biết. Có lẽ chư thiên vạn giới bên trong địa tiên biết được. Bao chính tu luyện yêu thuật, như hại thiên tử, tội chết. Đồng nhiên, ba tên người áo đen xuất hiện tại đạo trường bên trên. Ba người trên thân áo bào đen phóng xuất ra khí tức thần bí, chí cao vô thượng. Không ít ý chí lực yếu kém người, nhao nhao quỳ xuống dập đầu. Không ít lục địa thần tiên thì là hơi biến sắc mặt, bọn hắn nhận biết ba người này. Thiên đình tam đại sứ giả. Bao chính liếc nhìn ba tên người áo đen, nhàn nhạt nói ra, ba vị là thiên đình người. Ba tên người áo đen khỏe miệng có chút câu lên, Bao chính, hôm nay là tử kỳ của ngươi, chịu chết đi. Ba tên người áo đen đã sớm chờ không nổi, huy động bàn tay, phóng xuất ra một cỗ thiên nhân cấp bậc pháp lực. Ba cỗ pháp lực mênh mông khó lường, lục địa thần tiên căn bản thấy không rõ lắm. Lợi hại như thế pháp lực, trong nháy mắt giáng lâm tại Bao chính quanh thân. Nhưng mà, Bao chính vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào, cũng không có một tia tổn thương. Bao chính trước người xuất hiện một tầng trong suốt màn ánh sáng. Tầng kia màn ánh sáng thượng lưu động văn tự, đem ba đại hắc bảo người pháp lực cách trở. Ba tên người áo đen gặp chi, con người co vào. Bọn hắn thần niệm giao lưu. Cái này chẳng lẽ chính là văn khúc tinh lực lượng? Hẳn là, không nghĩ tới văn khúc tinh lực lượng cường đại như thế, chúng ta vận dụng tam tài chi lực. Tốt. Ba tên người áo đen từ trong thân thể ra ngoài ba thanh màu đen mũi nhọn, đồng nhiên thẳng hướng Bao chính. Ba người đều là thiên nhân, toàn lực xuất thủ, người nào là đối thủ của bọn họ, chớ nói chi là Bao chính loại này quan văn. Hưu. Lấy Bao chính làm trung tâm, một tầng vô hình ba động hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại. Tầng này vô hình ba động tồi khô là hủ, vỡ nát đạo trường. Tứ phương dân chúng ở cách xa, mà lại nhục thân tại thiên địa linh khí tắm rửa dưới, trở nên cực kỳ cường đại, gặp như thế ba động, chỉ là thổ huyết. Đây cũng là ba tên người áo đen toàn lực công kích Bao chính trên thân tầng kia vòng sáng, cũng không đối với dân chúng động thủ. Không phải, cho dù dân chúng cường đại gấp trăm lần, cũng ngăn cản không nổi dư ba. Bao chính dù cho gặp như thế công kích, vẫn như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí trên thân tầng kia vòng sáng cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Phế vật, ngay cả quang cháo đều không đánh tan được, muốn các ngươi làm gì dùng? Ba tên người áo đen trong thai truyền đến lệ a âm thanh. Ai? Ta. Chương 112, ngũ hành quỷ đế quyết. Một đạo kiếm quang chém trúng Bao chính quanh thân tầng kia vòng sáng. Xì xì xì. Bén nhọn chói tai. Vòng sáng kịch liệt ba động, không có phá. Ba tên người áo đen con người co vào. Đạo này kiếm quang cực kỳ đáng sợ, nếu như mục tiêu là bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Ngươi là thiên đế phái xuống tới cường giả. Ba tên người áo đen hỏi thăm Lý Phong. Bọn hắn coi là Lý Phong cũng là đến từ thiên đình. Lý Phong hừ lạnh một tiếng, khinh thường trả lời, nói, còn không xuất thủ, tranh thủ thời gian giết Bao chính. Ba tên người áo đen trong mắt sát ý ngưng tụ. Cùng là thiên nhân nhất trọng thiên cường giả, lại dám đối bọn hắn khoa tay múa chân, phải chết. Chờ bọn hắn hấp thu Bao chính văn khúc tinh mệnh cách, lập tức giết người trước mắt. Vô số cường giả không biết vừa mới xuất hiện người thần bí. Bao chính lại là cực kỳ kinh ngạc, hắn nhận ra một kiếm này. Lý Phong. Cũng chỉ có Lý Phong có thể chém ra một kiếm này. Lý Phong vì sao muốn ra tay với hắn, hắn không nghĩ ra. Lý Phong cũng không nói chuyện, xuất thủ lần nữa, kiếm khí tung hành, ẩn chứa ước vạn quân lực lượng. Vô thần hồn công kích. Lý Phong cũng không muốn đả thương Bao chính nguyên thần. Đây là Diêm La Vương. Ba tên người áo đen liều mạng công kích Bao chính quanh thân vòng sáng. Vòng sáng vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lý Phong lần nữa xuất kiếm. Một kiếm này ẩn chứa bài trừ nhục thân chi lực. Bao chính nguyên thần bị vây ở kia nhục thân bên trong, chỉ có đánh tan nhục thân, Bao chính nguyên thần mới có thể phóng xuất ra. Xuy. Lý Phong một kiếm này, vậy mà đánh tan vòng sáng. Sau một khắc, một kiếm này điểm trúng Bao chính trái tim. Ầm ầm. Thiên địa chấn động kịch liệt. Mây đen dày đặc. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Cuồng phong đột khởi. Một bộ tận thế cảnh tượng. Bao đại nhân chết. Bao đại nhân thật đã chết rồi. Làm sao có thể? Bao đại nhân làm sao có thể chết? Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngũ hành quỷ đế quyết tầng thứ nhất, mời nhận lấy nhận lấy oanh. Lý Phong thể nội phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn nguyên thần điên cuồng thể biến. Nếu như nói trước kia nguyên thần có thể đi vào nhất trọng thiên, vậy bây giờ chính là thất trọng thiên, còn tại tiêu thăng. Cái này ngũ hành quỷ đế quyết tầng thứ nhất vậy mà để cho ta trong nháy mắt bước vào thiên nhân thất trọng thiên, không thể tưởng tượng nổi, nếu như tu luyện tầng thứ hai, có phải hay không trở thành địa tiên? Địa tiên, thọ nguyên mấy trăm vạn trở, thậm chí ngàn vạn năm, gần như trường sinh bất lão. Loại kia cảnh giới, không xa. Ba tên người áo đen gặp Bao chính đã chết, lập tức đại hỉ, đa tạ đại nhân, chúng ta phụng thiên đế chi mệnh, thu lấy văn khúc tinh mệnh cách, còn xin đại nhân lại trợ một chút sức lực. Không có vấn đề. Lý Phong lạnh nhạt trả lời. Đa tạ. Ba người ném ra ngoài bà xào đại kỳ. Đại kỳ đón gió mà hóa, che khuất bầu trời. Bao chính nguyên thần đang thức tỉnh, căn bản không có nhiều ít lực lượng, thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Ba tên người áo đen gặp đại kỳ bao phủ lại Bao chính nguyên thần, kinh hỉ và phần, chúng ta bắt được Bao chính nguyên thần, văn khúc tinh mệnh cách ngay tại. Xuy, một đạo kiếm quang xẹt qua ba tên người áo đen mi tâm. Kiếm quang nhìn rõ ba người thức hải, đem nó nguyên thần triệt để phá hủy.
Ngươi!
Ba tên người áo đen chỉ vào Lý Phong, không thể tin. Lý Phong vung tay lên, trong nháy mắt bao chính thi thể cùng ba mặt đại kỳ biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa cạnh phản phất không có cái gì phát sinh. Thứ phương người mộng, chuyện gì xảy ra? Bao chính thi thể đâu? Vừa mới kêu ba tên đại kỳ che khuất bầu trời, chẳng lẽ là thiên đỉnh sứ giả đem bao chính thi thể mang đi? Không nghĩ ra. Vô số cường giả không nghĩ ra. Triều đình người lập tức trở về đi, bọn hắn muốn đem tình huống bẩm báo cho thiên tử, để thiên tử định đoạt. Hạo Kinh vùng ngoại ô, Lý Phong mang theo bao chính thi thể đi vào một ngọn núi trong rừng. Hắn lập tức nghĩ bao chính nguyên thần bên trong chuyển vận lực lượng. Bao chính vừa mới chết, nguyên thần ở vào suy yếu nhất trạng thái, cần hấp thu thiên địa linh khí. Không có gì sánh kịp linh khí đưa vào bao chính trong nguyên thần. Bao chính nguyên thần dần dần tỉnh lại, phóng xuất ra không có gì sánh kịp vi áp. Thiên địa nhất trọng thiên, thiên nhân nhị trọng thiên. Đây là bị thần châu thiên địa áp chế trạng thái, nếu như xuất hiện tại thần châu bên ngoài, bao chính nguyên thần nhất định bước vào địa thiên cảnh. Lý Phong. Bao chính nghi hoặc nhìn về phía người trước mắt. Lý Phong cười nhạt một tiếng, triệt hồi ngụy trang, hóa ra chân diện mục. Bao đại nhân, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lý Phong đem sáng lập địa phủ kế hoạch cáo chi bao chính. Bao chính ánh mắt vì đó sáng lên, thiên hạ ác nhân nhiều không kể xiết, bọn hắn đốt xác kiếp cướp, việc ác bất tận, nếu như trong truyền thuyết địa phủ tồn tại, nhất định có thể uy hiếp những này ác nhân, thiên hạ bất tính, cũng có thể ít thụ chút tội. Bao chính mười phần đồng ý Lý Phong nói tới. Lý Phong, ngươi có thể sáng lập địa phủ. Địa phủ không phải nói sáng lập liền có thể sáng lập, không nói 18 tầng địa ngục, chỉ cần một địa phủ không gian, cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng lập. Lý Phong tu luyện ngũ hành quỷ đế quyết, đã có năng lực sáng lập địa phủ không gian. Nhưng muốn sáng tạo trong truyền thuyết địa phủ, kia là hoàn toàn không có khả năng. Vẹn vẹn lục đạo luân hồi, cho dù hắn cường đại tới đâu ước và lần, cũng không có khả năng sáng tạo ra tới. Đại nhân, chúng ta liên thủ, trước sáng lập Diêm La Điện, tuyển nhận quỷ sai, đánh giết những cái kia ác quỷ, ngày sau thực lực cường đại, lại sáng tạo cái khác 9 đại điện cùng 18 tầng địa ngục. Tốt. Bao chính vui vẻ đồng ý đại nhân, chúng ta đi đầu về Thanh Giang quận chờ chúng ta ở vào trạng thái đỉnh phong, lại đi việc này. Bây giờ, Lý Phong chỉ là cảnh giới đạt tới thiên nhân thất trọng thiên, nhục thân còn chưa bước vào tầng thứ này. Bao chính nhìn về phía phương đông, thở dài, bây giờ ta đã không thích hợp gặp bọn họ. Hắn là quỷ. Hắn gặp trong nha môn người, không có việc gì, nhưng trong nha môn người gặp hắn, giảm thọ. Từ nơi sâu xa, tự do định số. Hắn đã có thể thấy rõ giữa thiên địa một bộ phận huyền bí. Đại nhân chờ địa phủ thành lập, bọn hắn nguyên thần xuất hiếu, đến chỗ này phủ gặp ngài, liền không có việc gì. Lý Phong tu hành ngũ hành quỷ đế quyết, đồng dạng đổ vật thiên địa huyền bí. Bao chính gật đầu. Hai người đã không, trong nháy mắt ngàn dặm, bất quá 10 cái hô hấp, trở lại Thanh Giang quận. Thanh Giang, chiến hỏa liên thiên. Nam Man đế quốc cùng Khuyển Nhung tộc liên thủ, tiến công Thanh Giang quận. Cơ Nguyên thống lĩnh 8 vạn đại quân, quyết đấu Khuyển Nhung. Vương đại trụ, Lý Cường thống lĩnh tam thập lục thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, tại Thanh Giang bên trong hoạt động, phá hư Nam Man quân đế quốc đoàn. Phía trên đánh khó phân thắng bại. Dựa theo thực lực, 8 vạn đại quân hoàn toàn không phải Khuyển Nhung tộc đối thủ, cái này may mắn mà có giang hồ cao thủ. Ủy kiến sầu tư Mã Trường Phong, nữ thần rồng thượng con yến, tái hoa đà Âu Dương Minh Ngày, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Thẩm Lãng, Mộ Dung Phục rất nhiều cao thủ chèo chống. Âm thầm, còn có Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng hết sức giúp đỡ, đối kháng ẩn ma tông cường giả. Ẩn ma tông ba vị lão giả cười ha ha, toàn lực thi triển trung cực ma công, vây công Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng. Tốt một cái mỹ nhân, người ta nguyên thần đồng tu côn tự quyết, nhất định vinh đăng thế giới cực lạc. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng ánh mắt băng lãnh, ngón tay sinh trưởng tốt. Giận dữ, một cái lao bất tử lại dám đánh nàng chú ý, chỉ có chết. Kiệt kiệt kiệt, Quỷ Tân Nương, ngươi còn muốn phản kháng không thành, ngươi đã trúng trung cực nguyên rủa, chỉ có cùng lao phu nguyên thần đồng tu mới có thể tránh miễn hồn phi phách tán, còn không thúc thủ chịu trói. Ta cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Quỷ Tân Nương toàn lực thôi động nguyên thần, chuẩn bị tự bạo. Thần Ma Tông ba vị thái thượng trưởng lão gặp chi, lông mày trực nhảy, lập tức triệt thoái phía sau. Nhưng vào lúc này, một cỗ mênh mông chi lực bao phủ Quỷ Tân Nương, đưa nàng sắp tự bạo nguyên thần ngăn chặn. Quỷ Tân Nương hãi nhiên, nhìn về phía trên không. Lúc này, nàng nhìn thấy mới 9 người. Lý Phong. Lý Phong gật đầu, một kiếm bổ về phía Ẩn Ma Tông ba vị thái thượng trưởng lão. Chương 113, vong linh kỵ sĩ. Ai? Ẩn Ma Tông ba vị thái thượng trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, một cỗ diệt tuyệt hết thể sinh cơ kiếm khí ngút trời mà tới. Trung cực phòng ngự. Tam đại lục địa thần tiên cấp bậc cường giả toàn lực xuất thủ, phóng xuất ra một tầng lồng ánh sáng màu đen, ngăn cản một kiếm này. Xuy xuy xuy, kiếm khí phân hóa ba đạo, lấy không thể ngăn cản như thế, xuyên thủng màu đen vòng phòng hộ, đem Ẩn Ma Tông ba vị thái thượng trưởng lão mi tâm xuyên thủng. Đây chính là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Thanh phong kiếm cũng không ra khỏi vỏ, Lý Phong chỉ là ngón tay phủi kiếm. Một màn này, chấn kinh Thanh Giang quận cao thủ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người miểu sát lục địa thần tiên. Cái này là thật không thể tưởng tượng nổi. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Phong, cảm giác hai người thực lực chênh lệch không nhiều, cho dù Lý Phong mạnh hơn nàng, cũng mạnh có hạn. Hiện tại thế nào? Kém quá nhiều. Đây là đạt tới thiên nhân cảnh giới sao? Lý Phong lạnh nhạt trả lời, không tệ, đây chính là thiên nhân, lục địa thần tiên tại thiên nhân trước mặt, chỉ là sâu kiến. Hắn cũng không dùng toàn lực. Thiên nhân, cùng chơi hợp nhất, nhìn rõ thiên cơ, thực lực căn bản không phải lục địa thần tiên có thể tưởng tượng. Quỷ Tân Nương không ngừng hâm mộ. Đột nhiên, sắc mặt nàng ửng đỏ. Một cỗ không cách nào với tới hỗn loạn lực lượng đang trùng kích thần hồn của nàng. Đây là nguyên rủa. Ẩn Ma Tông Tam Đại Thái Thượng trưởng lão cho nàng hạ âm dương nguyên rủa, chỉ có nguyên thần song tu mới có thể giải trừ nguyên rủa, không phải thần hồn nhất định bạo liệt mà chết. Nàng nhìn về phía Lý Phong, muốn nói điều gì, cuối cùng không nói lối ra. Loại lời này, nàng khó mà mở miệng. Lý Phong là người hào sảng, hắn hiểu được Quỷ Tân Nương ý tứ. Ta giúp ngươi giải trừ nguyền rủa. Lý Phong một kiếm bổ về phía Quyển Nhung đại quân, một kiếm bổ về phía Thanh Giang. Trong chốc lát, kia xông lên phía trước nhất Quyển Nhung đại quân lấy quán tính phóng tới Thanh Giang quận thành, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, thẳng tắp đâm vào Đại Chu biên quân trưởng thương bên trên. Một màn này, chấn kinh đám người. Những này Quyển Nhung binh sĩ đều là tông sư. Dù cho là đại tông sư, cũng vô pháp một kiếm chém giết vạn tên tông sư. Đê giai lục địa thần tiên cũng không có năng lực này. Đây là cao giai lục địa thần tiên mới có thực lực. Lý Phong một kiếm chém giết vạn tên tông sư, thực lực không thể tưởng tượng. Lại nhìn Thanh Giang, sóng lên là trời, không có gì sánh kịp sóng lớn, quét sạch Nam Man đế quốc chiến thuyền. Nam Man binh lính đế quốc nhao nhao rơi vào trong nước. Trước kia, hậu thiên cao giai võ giả liền có thể đạp nước mà đi. Bây giờ, linh khí nồng đậm vạn lần, thiên địa quy tắc hoàn thiện, trời cao đất rộng, uy áp đồng dạng mạnh vạn lần. Tông sư cường giả đều không thể đạp nước mà đi. Tông sư cường giả rơi vào trong nước, gặp Thanh Giang bên trong thủy quái quét sạch. Biết bơi còn tốt, không biết bơi, kia là gặp lừa đương. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Lý Phong ra hai kiếm, không còn xuất thủ, mang theo Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng tiến về Viêm Hoàng Phong. Thiên nhân đối với người bình thường xuất thủ, hữu thương thiên hỏa. Hắn vì cao giai thiên nhân, có thể cảm ứng ra. Hắn không e ngại trời, nhưng cũng không muốn cùng thiên địa quy tắc đối nghịch. Lý Phong, ta là quỷ. Quỷ Tân Nương nhỏ giọng nói. Lý Phong cũng không quan tâm quỷ không quỷ. Linh Thái Thần một người thư sinh cũng có thể làm sự tình, hắn một cái thiên nhân nói thế nào cũng không thể tra. Quỷ Tân Nương cũng rất đẹp, không kém tại Tiểu Thiến. Không cần nói, ta giúp ngươi bước vào thiên nhân cảnh. Lý Phong cùng Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng tiến vào tu luyện giai đoạn. Bọn hắn âm khí cùng dương khí giao hòa, hóa thành một trường đen trắng đổ, bao phủ đỉnh núi. Trong núi, Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì, bao tự hình như có cảm ứng, nhao nhao gắt một cái. Viêm Hoàng Phong dưới mặt đất 3000 mét, một quỷ thần hành tẩu ở chỗ này. Bao Chính liếc nhìn đại địa, một cỗ đục ngầu chi khí lưu động. Đây là có thể ăn mòn linh hồn khí lưu, 10 phần đáng sợ. Nhưng đối với Bao Chính tới nói, không tính là cái gì. Hắn dần dần minh ngộ thiên địa chí lý, có thể vận dụng nguyên thần chi lực. Không có nhục thân ràng buộc, hắn thực lực tiêu thăng. Bây giờ đã đi tới thiên nhân ngũ trọng thiên. Theo thiên địa quy tắc hoàn thiện, hắn có thể nhanh chóng bước vào địa tiên chi cảnh. Địa phủ nên như thế nào sáng lập? Bao Chính suy tư. Dù cho chết rồi, hắn cũng muốn vì dân chúng phục vụ. Trong mắt của hắn nở rộ quy tắc biến hóa, huyền ảo khó lường. Hắn đi vào một khối đen nhánh chi địa. Nơi này, quỷ khí âm trầm, đại địa chọc khí dị thường nồng đậm. Bao Chính ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu hành suy tư. Thanh Giang quận thành, Cơ Nguyên xuất lĩnh đại quân đánh tan Khuyển Nhung tộc, lại xuất lĩnh đại quân trợ giúp Tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát, rào sát Nam Man người đế quốc. Thanh Giang bên trong, Nam Man người đế quốc tử thương vô số, kêu cha gọi mẹ. Thanh Giang quận đánh tan Khuyển Nhung, Nam Man có thể nói một trận chiến định cả khôn. Trong vòng 10 năm, Khuyển Nhung, Nam Man lại không lực đối Thanh Giang quận phát động công kích. Lần này, may mắn mà có Lý Bộ Đầu. Cơ Nguyên cảm thán không thôi. Hắn bây giờ cũng là một nhất trọng thiên lục địa thần tiên, có thể đối so Lý Phong, kém quá nhiều. Một kiếm chém giết vạn tên Khuyển Nhung tộc cường giả, ai có thể làm đến? Kia là đương nhiên, Bộ Đầu thực lực phi phàm, không phải người bình thường có thể so sánh. Lý Cường kia là rất tự hào. Không biết Lý Bộ Đầu đạt tới thiên nhân mấy tầng trời. Nữ thần rồng thượng quan yến hết sức tò mò, khẳng định không phải nhất trọng thiên thiên nhân. Đám người nhao nhao suy đoán Lý Phong thực lực đạt tới loại tình trạng nào. Lúc này, Lý Phong lại là cùng Quỷ Tân Nương tu luyện ngũ hành quỷ đế quyết. Hai người nguyên thần ôm nhau, người bên trong có ta bên trong có ngươi. Một cỗ quỷ khí không ngừng tại hai người thể nội tuần hoàn lưu chuyển. Cỗ này quỷ khí không âm trầm, ngược lại mười phần thần thánh. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới Lý Phong thể nội cũng có quỷ khí, mà lại không phải bình thường, xa so với trong cơ thể nàng quỷ khí cường đại hơn rất nhiều, phẩm chất cũng cao nhiều. Nàng đem tự thân quỷ khí đưa vào Lý Phong thể nội, sau đó hấp thụ Lý Phong chuyển vận tới phẩm chất cao quỷ khí, tiến hành luyện hóa. Kể từ đó, Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng thực lực tiêu thăng. Nàng cảnh giới cũng bắt đầu tiêu thăng, từ lục địa thần tiên bắt trọng thiên, tiêu thăng đến lục địa thần tiên cựu trọng thiên. Quá trình này chỉ dùng nửa năm. Hai người tu luyện còn chưa kết thúc. Hai người âm dương tương dung, không phân khác biệt. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng suy nghĩ đi theo Lý Phong suy nghĩ mà động, nhanh chóng lĩnh ngộ thiên nhân ý cảnh, cùng trời hợp nhất. Hai năm thoáng một cái đã qua, Quỷ Tân Nương quanh thân nở rộ thần thánh quỷ khí. Nàng thế mà bước vào thiên nhân chi cảnh. Hai năm dưới thời gian, Quỷ Tân Nương thế mà từ lục địa thần tiên bắt trọng thiên, bước vào thiên nhân cảnh. Không thể tưởng tượng nổi. Thật là khó có thể tin. Thiên nhân, tái tạo nhục thân. Quỷ Tân Nương trước tiên hấp thu thiên địa nguyên khí, rèn đúc linh thể. Lý Phong mở ra con ngươi, hắn cảm giác được một mảnh mềm mại. Lý Phong, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm cái gì? Lý Phong luôn luôn thích giúp người làm niềm vui. Ta phải đi, không phải các nàng đều muốn đánh lên đến rồi. Quỷ Tân Nương nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt biến mất. Kia âm dương chi khí biến thành thái cực đồ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bốn người xuất hiện tại đỉnh núi. Thủy Vân Yên, Phó Nguyệt Trì, Phó Thanh Phong, Bao Tự. Bốn người khuynh quốc khuynh thành, đến một người, vậy cũng là 10 đời đã tu luyện phúc khí. Bốn người nhìn chằm chằm Lý Phong. Lý Phong có chút xấu hổ, sau đó dò hỏi, có chuyện gì sao? Bốn người hừ lạnh một tiếng, Thủy Vân Yên cuối cùng mở miệng, Nguyệt Trì muội muội tu vi nông cạn, cần ngươi trợ nàng một chút sức lực. Phó Nguyệt Trì khuôn mặt mặt hường hào. Lý Phong vui vẻ nguyện ý, việc nhỏ. Ba người rời đi. Độc lưu Phó Nguyệt Trì cùng Lý Phong. Lý Phong vung tay lên, mây mù bốc hơi, đem đỉnh núi bao phủ. Một mảnh mê vụ. Hai cỗ thân thể dung hợp lại cùng nhau. Chương 114, tạo dựng địa phủ. Phó Nguyệt Trì, băng cơ ngọc cốt. Thân thể mềm mại, như mặt nước tơ lụa. Hai người tâm ý tương thông, tu hành trường sinh quyết. Lý Phong thực lực chậm chạp tăng lên. Phó Nguyệt Trì cảnh giới phi tốc tiêu thăng. Nàng là dẫm tại cự nhân trên bờ vai, lĩnh ngộ võ đạo huyền bí. nửa năm, Phó Nguyệt Trì trở thành lục địa thần tiên nhất trọng thiên cao thủ. Lý Phong tu hành Trường Sinh Quyết, lĩnh ngộ Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết. Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết là một môn không cách nào tưởng tượng công pháp. Lý Phong dù cho chỉ là tu luyện nhất trọng thiên, tu vi cũng là tăng lên nhanh chóng. Hắn có loại cảm giác, một khi đạt được Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết tầng thứ 2, nhất định có thể bước vào địa tiên. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái lại là 2 năm rưỡi. Hai người còn chưa phân mở. Lúc này, Phó Nguyệt Trì tu vi đã đi tới lục địa thần tiên tứ trọng thiên. Có lẽ không cần quá lâu, nàng liền có thể bước vào lục địa thần tiên ngũ trọng thiên. Ngoại giới, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Linh khí phun trào, địa dũng kim liên. Vô số thiên tài địa bảo hiện lên. Các đại thế giới cường giả giáng lâm thần châu. Bọn hắn cướp đoạt tài nguyên. Nam Man Đế quốc, Huyền Nhung Đế quốc, Đại Tần Đế quốc, Đại Tùy Đế quốc, Đại Đường Đế quốc, Đại Tống Đế quốc, Đại Minh Đế quốc cùng những cường giả này tranh phong. Thần châu, khắp nơi có thể thấy được giết chóc. Mà đã từng tứ ngược thần châu niên kỳ thú, lúc này ngược lại cực ít xuất hiện. Viêm Hoàng Phong dưới, một đạo quỷ ảnh còn tại cấu tứ địa phủ. Ngoại giới biến hóa không ảnh hưởng tới Viêm Hoàng Phong đám người. Lý Phong cùng Quỷ Tân Nương, Phó Nguyệt Trì tu luyện xong về sau, lần lượt cùng Phó Thanh Phong, Thủy Vân Yên, Bao Tự tu luyện. Cái này vừa tu luyện, chính là 12 năm nữa. Lý Phong mở ra con ngươi, nhìn về phía Thần Châu Thiên Địa. Trời cao đất rộng, thiên phù giới xuất hiện cửu trọng thiên hình thức ban đầu, mông lung không lường được. Thật chẳng lẽ muốn biến thành hồng hoang thế giới? Lý Phong nếm thử thăm dò không được. Biến hóa thật to lớn. Lý Phong cảm thán một câu, một bước đặt đất, đi vào dưới mặt đất 3000 trượng. Vị trí này tràn ngập nồng đậm trọc khí. Trọc khí cực kỳ đáng sợ, ăn mòn nguyên thần. Kẻ yếu, nguyên thần sụp đổ. Cường giả, nguyên thần mê man. Lý Phong tu hành Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết, có thể ngăn cản những này trọc khí. Nơi này trọc khí không đơn thuần là đại địa trọc khí, trong đó hôn tạp tâm khí, tà khí, quỷ khí. Bao đại nhân, hôm nay chúng ta sáng lập địa phủ. Bao Chính gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Sáng lập địa phủ không phải đơn giản sự tình. Hai người lần nữa lặn xuống, đi vào dưới mặt đất 9000 trượng. Nơi này, dù cho là thiên nhân cũng không đến được, cũng chỉ có Lý Phong cùng Bao Chính mới có thể đến chỗ này. Lý Phong thôi động Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết, khống chế âm khí, bắt đầu sáng lập Phong Đô Đại Đế cung điện. Phong Đô Đại Đế vì địa phủ chúa tể, cũng là địa phủ hạch tâm. Lý Phong muốn lấy Phong Đô Đại Đế cung điện trấn áp địa phủ. Ầm ầm, đại địa chấn động kịch liệt. Không cách nào hình dung âm khí bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một tòa cung điện hình thức ban đầu. Bao Chính đồng thời xuất thủ, tại Phong Đô Đại Đế bên dưới cung điện, sáng tạo Diêm La Điện. Thập Điện Diêm Vương đứng đầu vì Diêm La Điện. Hai người đều có được vô song lực lượng, nhất cử nhất động, lay động đất trời. 9000 trượng phía trên, đại địa kịch liệt lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái, đại địa làm sao lắc lư? Viêm Hoàng Phong, Bao Tự, Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì không rõ ràng cho lắm, các nàng cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhất là Viêm Hoàng Phong, kịch liệt lắc lư. Thủy Vân Yên thi triển thiên mục, nhìn về phía dưới mặt đất. Nhưng mà, cho dù nàng là cao giai thần tiên, vẫn như cũ không nhìn thấy phía dưới chẳng cảnh. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Phong đâu? Không cần khẩn trương, ta có chút sự tình muốn làm. Lý Phong truyền âm. Thủy Vân Yên bọn người lúc này mới yên tâm. Lý Phong đang làm cái gì sự tình, vậy mà như thế động tĩnh lớn. Phó Nguyệt Trì lòng hiếu kỳ cực nặng, khẳng định là đại sự. Phó Thanh Phong đáp. Phó Nguyệt Trì mắt trợn trắng, cái này không nói nhảm à, nàng rất muốn đi xuống xem một chút, chỉ là thực lực không cho phép. 7 năm rưỡi không cùng Lý Phong tu luyện, trong nội tâm nàng một đám lửa cháy hừng hực. Nàng có chút không kịp chờ đợi Lý Phong ra. Ha 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 ha. Đột nhiên ở giữa, một đạo thông thiên triệt địa thanh âm vang vọng tại Viêm Hoàng Phong phụ cận. Bao Tự, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Bao Tự trong lòng run lên, nàng nhìn về phía hư không. Một cỗ chiến xa đứng ở hư không. Trong chiến xa, đứng đấy một tóc màu vàng kim thanh niên. Thanh niên đầu đội hoàng kim quan, tóc vàng bay múa. Cặp mắt kia cùng nhiệt, bá tuyệt thiên hạ. Hắn tản mát ra một cỗ thông thiên triệt địa khí tức, chen ép người muốn ngạt thở. Thanh niên ánh mắt xuyên thấu Viêm Hoàng Phong che trời đại trận, nhìn thấy Phó Thanh Phong, Bao Tự, Phó Nguyệt Trì, Thủy Vân Yên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên tham lam. Lại có 4 vị mỹ nhân tuyệt thế, tốt tốt tốt, đều là ta cuồng bá nữ nhân. Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì, Bao Tự 4 người ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, các nàng chỉ có thể là Lý Phong nữ nhân, ai dám đánh các nàng chú ý, muốn chết. Bao Tự, hắn nhận biết ngươi. Bao Tự gật đầu, cẩn thận, hắn là 9 đầu sư tộc thiếu chủ cuồng bá, thực lực thâm bất khả trắc, không nghĩ tới đã trở thành thiên nhân. Thiên nhân, nàng là không nghĩ tới. Nàng Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão cũng mới vừa mới thiên nhân cảnh, cái này cuồng bá ngắn ngủi vài chục năm, liền từ lục địa thần tiên cảnh bước vào thiên nhân cảnh, đúng là có chút khó tin. Bao Tự, ngươi còn nhận ra bổn thiếu chủ? Rất ít, triệt hồi trận pháp, bổn thiếu chủ muốn vào ở nơi đây. Cuồng bá ngạo khí 10 phần. Hắn có cái này tiền vốn, hắn không hơn 100 tuổi, cũng đã là thiên nhân nhất trọng thiên. Cái này tại chư thiên vạn giới, cũng là siêu cấp cường giả. Cường đại như thế tồn tại, thiên hạ người nào gì so? Thủy Vân Yên phượng mi cao lại, hét lớn, "Lan, không phải đòi mạng ngươi. Khá lắm mỹ nhân, tính tình như thế lớn, bổn thiếu chủ phải thật tốt sủng hạnh ngươi, ha 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 ha." 9 đầu sư tộc thiếu chủ cuồng bá đại thủ che trời, hướng phía che trời đại trận chụp tới. Ầm ầm, thiên địa chấn động kịch liệt. Ia con kia hư không đại thủ ấn chụp vào che trời trên đại trận, che trời đại trận phảng phất không chịu nổi. Âm dương xoay tròn, hai khói trắng đen đem đại thủ ấn ngăn cản trợ. Cuồng bá nhướng mày, hắn hóa ra bản thể. Phía dưới đám người thấy rõ sợ cuồng bá bản thể bộ dáng, là một đầu dài 100 trượng sư tử, 9 cái đầu, lông bầm màu vàng nóng dài 10 trượng. Giống, quần quần sóng lớn quét sạch tứ phương. Ầm ầm, bầu trời phảng phất tại sét đánh. Vô số cường giả chú ý tới một màn này, như là Lục Tiểu Phụng chờ võ lâm cao thủ hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt đầu này dài 100 trượng cựu đầu sư tử khủng bố như thế, vừa hô, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa. yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Tả Thiên Hộ xuất thủ, cụt một tay giết địch. Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Chi Thu Nhất Diệp đồng thời xuất thủ. Cổ Bá nhìn thấy một đám nhỏ bé nhân loại đánh tới, trong mắt chỉ có miệt thị. Sâu kiến, hủy diệt chi quang. Chín đầu phóng xuất ra 18 đạo màu đỏ sẫm tia sáng. Hủy diệt chi quang. Chi Thu Nhất Diệp gặp chi, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật. Xì xì xì. Hủy diệt chi quang quả thực đáng sợ, vậy mà đem Chi Thu Nhất Diệp pháp kiếm đốt hắc. Thật là lợi hại, lại đến, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Xiêu xiêu xiêu. Vạn đạo kiếm khí, thẳng hướng cựu đầu sư tử. Tả Thiên Hộ càng là lấy cụt một tay thân thể, thẳng đến cựu đầu sư tử. Lục Tiểu Phụng bọn người nhảy lên bầu trời, thẳng hướng cựu đầu sư tử tứ chi. Trong lúc nhất thời, song phương đánh khó phân thắng bại. Dưới mặt đất, Lý Phong ngay tại sáng lập địa phủ, phát giác trên mặt đất ba động, lập tức nhướng mày. Hắn không cách nào bước ra, nhưng có thể phóng thích một đạo nguyên lực. Hưu. Vô thanh vô tức ở giữa, đạo này nguyên lực tới gần cựu đầu sư tử trước người. Chương 115, linh giới. Cựu đầu sư tử cuồng bá chỉ cảm thấy đến kinh khủng giáng lâm. Hắn trên trán mồ hôi chảy ròng. Oeng. Như là đạn hạt nhân bạo tạc. Lý Phong thả ra kia một điểm chân nguyên đánh trúng cựu đầu sư tử. Nhưng mà, cũng không có giết chết cựu đầu sư tử. Cựu đầu sư tử trên thân xuất hiện một trương gia thú. Gia thú là một trương sư tử gia, phóng xuất ra thông thiên triệt địa khí tức, không gì sánh kịp. Cố khí tức kia đè ép thiên địa, đông đảo lục địa thần tiên trực giác hô hấp khó khăn, khó mà chịu đựng. Dù cho là Lục Tiểu Phụng bực này cường giả, cũng bị đặt ở trên mặt đất không bay lên được. Đây chẳng lẽ là địa tiên gia? Lục Tiểu Phụng tê cả da đầu. Địa tiên, kia đã là tiên. Thịt bò canh đã xoay người, thẳng không đứng dậy. Bao tự bọn người đổ mồ hôi lâm ly, thân thể khó mà động đậy. Địa tiên gia thả ra khí tức, bao phủ thiên địa. Ầm ầm. Cửu tiên chi thượng, sấm sét vang dội. Côn Bá nhìn trời, hung hăng ngang ngược cười to. Đây là ta cựu đầu sư tử tộc cường đại nhất lao tộc chút bỏ ra, ai dám tranh phong, âm thầm người, ra nhận lấy cái chết. Dưới mặt đất, Lý Phong sát ý mười phần. Phát động nhiệm vụ, chém giết Côn Bá, ban thưởng chiến thần đồ lục Lý Phong thiên lý truyền âm, Tiểu Phượng, giúp ta một chút sức lực. Hưu. Vô thanh vô tức ở giữa, Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng xuất hiện trong lòng đất. Tiểu Phượng nhìn thấy Bao Chính, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng đã là thiên nhân, nhưng đối mặt Bao Chính, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như sâu kiến. Ta nên làm như thế nào? Ngươi thôi động chân nguyên, duy trì phong đô đại đế cung điện, ta đi phá tấm kia địa tiên gia. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng xuất thủ. Nàng hấp thu Lý Phong chân nguyên, tương đương với tu luyện ngũ hành quỷ đế quyết, có thể duy trì phong đô đại đế cung điện hiện trạng. Nhưng muốn lâu dài duy trì, vẫn chưa được. Bao Chính toàn lực xuất thủ, duy trì địa phủ ổn định. Muốn chân chính sáng lập địa phủ, còn cần Lý Phong chân nguyên. Lý Phong chân thân xuất động, trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm Hoàng Phong phía trên. Cựu đầu sư tử tộc thiếu chủ Cuồng Bá còn đang kêu gào, các ngươi thần châu người, tự xưng là Tam Hoàng Ngũ Đế hậu duệ, nhưng ở bổn thiếu chủ trước mặt, chỉ là lâu. Trảm Thiên Bạc Kiếm. Một vệt ánh sáng, trong nháy mắt đánh trúng tấm kia che khuất bầu trời gia thú. Xì xì xì. Gia thú phóng xuất ra bá tuyệt thiên hạ khí tức, cố khí tức kia bao phủ Lý Phong. Lý Phong trực giác trên thân gánh vác thập vạn đại sơn, ước vạn tấn không thôi. Đây chính là địa tiên sao? Ta một kiếm, cũng chỉ là ở phía trên lưu lại vết tích, đây không phải phổ thông địa tiên thú gia. Lý Phong lần nữa xuất kiếm, mà xem như gia thú chủ nhân của bá, lại là sợ hãi tới cực điểm. Hắn chưa từng nghĩ tới có người có thể tại lao tổ trên gia lưu lại vết tích, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là địa tiên thất trọng thiên gia thú, phổ thông địa tiên đều không thể lưu lại vết tích. Gia thú không chỉ là bị vạch ra một đạo vết tích, mà là đã thụ trọng thương. Bên trong đạo văn nước gãy, cơ hồ là không thể chữa trị. Hắn sợ hãi, toàn lực thôi động gia thú, hướng phía Viêm Hoàng Phong hạ bao phủ. Dù cho muốn chạy trốn, hắn cũng muốn mang theo bao tự chờ mỹ nhân đào tẩu. Che khuất bầu trời, bao tự bọn người trực giác đại nạn lâm đầu. Lý Phong di hình hóa vị, rơi vào gia thú phía dưới, lần nữa xuất kiếm, chạm thiên. Một kiếm chạm thiên, kia là không có gì sánh kịp thiên kiếm. Xoay một tiếng, gia thú xuất hiện càng lớn vết tích, thậm chí muốn trực tiếp vỡ ra. Cùng bá hồn đều muốn bị dọa bay, hắn đại thủ mở ra, chụp vào Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu bên trong, Thượng Tú Phương nhìn thấy đại thủ chụp tới, đàn tấu cổ cầm phóng xuất ra phong nhận, chém về phía đại thủ. Không dùng. Nàng chỉ là sơ đẳng lục địa thần tiên, căn bản không làm gì được Cuồng Bá. Rất nhiều võ lâm cao thủ xuất thủ, muốn ngăn cản Cuồng Bá. Làm sao thực lực bọn hắn so sánh với Cuồng Bá quá yếu, căn bản ngăn cản không nổi, miệng phun máu tươi, rơi xuống dưới phương. Lý Phong ánh mắt lạnh lẽo, thôi động ngũ hành quỷ đế quyết, toàn lực bộc phát, oanh kích gia thú. Xoẹt. Một tiếng này phảng phất là xé rách tại Cuồng Bá trên trái tim. Hắn ngay cả cựu đầu sư tử tộc chí bảo lão tổ gia thú đều mặc kệ, mang theo Bách Hoa Lâu rất nhiều mỹ nhân trực tiếp chui vào linh giới thông đạo. Xuy, một người đột nhiên từ gia thú bên trong chui ra, trốn vào không gian kia đường hầm bên trong. Lý Phong dọc theo không gian đường hầm truy sát cựu đầu sư tử tộc thiếu chủ của bá. Thanh Giang quận thành, rất nhiều võ lâm cao thủ nhìn thấy màn này. Lý Bộ Đầu thành tiên sao? Không có chứ. Không có thành tiên, liền đã lợi hại như thế, nếu như thành tiên, đây không phải là càng thêm đáng sợ. Kiếm pháp của hắn thật là lợi hại, cùng cái kia Ngân Nguyệt Hoàng Triều thất dạ ma quân so sánh, không biết ai mạnh ai yếu. Thất dạ ma quân rất mạnh, nhưng cũng không thể đánh tan tấm kia gia thú, Lý Bộ Đầu càng mạnh. Cựu đầu sư tử tộc đều xuất hiện, chúng ta Thần Châu càng ngày cũng loạn. Thanh Giang phía trên, hai tên người áo đen xuất hiện. Bọn hắn trong lòng bàn tay một vòng hắc nhật. Cái này Lý Phong là cái mối họa lớn, nếu là chưa trừ diệt, sớm muộn đối ta hắc nhật tộc thống lĩnh Thần Châu tạo thành uy hiếp. Muốn diệt trừ hắn, cũng đơn giản, hắn đi linh giới, chúng ta thông chi phía trên tự nhiên phái ra thiên nhân, đem hắn diệt trừ. Còn có năm thú, nên dẫn động năm thú, đem Tam Hoàng Ngũ Đế hậu duệ thôn phệ, chúng ta hắc nhật tộc chúa tể Thần Châu. Thiên đình là phiên phức. Quản bọn họ làm gì, đến lúc đó cho bọn hắn một khối thổ địa là được. Bọn hắn Hắc Nhật tộc mới là thời gian này vĩ đại nhất chủng tộc, Thần Châu đương quy tại bọn hắn. Hai đại Hắc Nhật tộc cường giả bắt đầu hành động. Không gian đường hầm bên kia, Lý Phong tới. Mênh mông vô bờ lục hải, nồng đậm không thay đổi linh khí. Linh giới linh khí so Thần Châu linh khí còn muốn nồng đậm, chỉ bất quá không có Thần Châu linh khí sinh động, càng không có Thần Châu linh khí phẩm chất tốt. Lý Phong không vội mà hấp thu linh khí, hắn thần niệm đầu tiên khóa chặt cuồng bá. Phương Tây, Lý Phong xuyên toa không gian, 10 cái hô hấp, nhìn thấy cuồng bá thân ảnh. Cuồng bá đồng dạng là nghe người ta, hắn chỉ cảm thấy tử vong giáng lâm. Lão tổ, cứu ta. Xuy, một vệt ánh sáng đem cuồng bá chém thành hai khúc, máu vẩy trời cao. Vâng, viết không, một đạo bá tuyệt thiên hạ hoàng kim thân ảnh lăng không mà tới. Hắn thả ra khí thế để ép thiên địa. Hô trướng, ngươi dám giết tôn nhi ta, chết, ngươi đem vĩnh viễn không siêu. Xuy đi, lại là một đạo kiếm quang đem tên này cao giai thiên nhân chém giết. Rầm rầm rầm, linh giới phương tây chi địa mấy chục đạo thân ảnh lăng không, bọn hắn đều là thiên nhân, giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều phải chết. Cựu đầu sư tử tộc mười mấy tên thiên nhân thẳng hướng Lý Phong. Cựu vĩ hồ tộc một lão đầu vội vàng sao động không được. Hắn chính là cựu vĩ hồ tộc đại trưởng lão, đã từng cùng Lý Phong đã từng quen biết, nhận biết Lý Phong. Bây giờ gặp Lý Phong xâm nhập linh giới, đồng thời cùng chín đầu sư tộc khai chiến, trong lòng lo lắng tới cực điểm, lập tức truyền âm, tiểu tử, đi mau. Đi, vì sao muốn đi? Lý Phong cũng sẽ không đi. Hắn đưa tay tiếp được Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương ở vào trong sự sợ hãi, nàng vốn cho rằng thai kiếp khó thoát, không nghĩ tới Lý Phong sẽ tiến đến cứu nàng. Kia ôm vào bên hông cánh tay, mang cho nàng cực lớn an toàn. Trong lúc nhất thời, Thượng Tú Phương tim đập rộn lên. Đa tạ. Không cần khách khí, còn tiên tử, ngươi đi cựu vĩ hồ tộc, ta làm thịt bọn này cựu đầu sư tử. Thượng Tú Phương gật đầu, đột chưa từng có hướng cựu vĩ hồ tộc. Lý Phong cầm kiếm, đứng ở hư không, ngồi đợi cựu đầu sư tử tộc cường giả đến. Chương 116, Chiến thần đồ lục. Tiểu tử, ngươi dám giết ta chín đầu sư tộc người, ngươi chẳng những muốn chết, người nhà của ngươi, ngươi chủ tộc đều phải hủy diệt. Cựu đầu sư tử tộc tộc trưởng trong ánh mắt tản mát ra tử vong sắc cơ. Lý Phong không ngôn ngữ, đồng nhiên huy động thanh phong kiếm. Kiếm động, một vệt ánh sáng xẹt qua chân trời. Kia là tử vong chi quang, vỡ nát hết thảy. Trời đang rung, địa đang động, lòng người đang run rẩy. Chín đầu sư tộc tộc trưởng trong ánh mắt đồng nhiên lộ ra sợ hãi. Hắn lúc này mới hiểu được người trước mắt tộc thanh niên kinh khủng bực nào. Hiểu lầm, lầm. Suy. Kiếm quang đảo qua chín đầu sư tộc tộc trưởng. Chín đầu sư tộc tộc trưởng ánh mắt đờ đẫn, sau đó hóa ra bản thể, là một đầu dài đến trăm trượng cựu đầu sư tử. Dù cho thần hồn tiêu tán, trong ánh mắt kia vẫn như cũ lộ ra sợ hãi. Vâng. Chín đầu sư tộc lãnh địa kinh khủng ba độc lên. Kia là một đạo trụ trời, khí huyết biến thành, cột máu xuyên qua trên trời dưới đất, bao phủ thập phương, thần lực như đại dương mênh mông mãnh liệt, xung kích thiên cung. Đây là có kinh khủng nhân vật xuất động. Tốt một cái nhân loại, giết ta chín đầu sư tộc tộc trưởng, báo lên danh hào của ngươi. Thiên âm có 102 thiên cung, không ai có thể ngăn cản. Là lão tổ, địa tiên lão tổ xuất thế. Địa tiên lão tổ, thật ra sao? Tốt tốt tốt, cái này nhân loại chết chắc. Hắn phải chết. Chín đầu sư tộc trưởng lão hưng phấn tột đỉnh. Bọn hắn bị thanh niên trước mắt chấn nhiếp, không dám lên tiếng. Bây giờ, địa tiên lão tổ xuất thế, thanh niên trước mắt hẳn phải chết. Linh giới, đem không người dám cùng bọn hắn chín đầu sư tộc đối nghịch. Ầm ầm. Kia cố khí cơ, như là cùng đao, khóa chặt Lý Phong, thế muốn đem Lý Phong chém thành hai khúc. Cùng lực kinh thiên. Thiên cung xuất hiện khe hở. Đây chính là địa tiên chi uy. Lý Phong đứng ở hư không, trong tay thanh phong kiếm huy động. Đao khí cùng kiếm khí tung hành, sát na phương hoa đụng vào nhau. Vô thanh vô tức ở giữa, hai đại thần chiêu vậy mà tan rã. Chỉ là hư không bên trong, nhiều mấy phần khe hở. Loại kia y mắng va chạm, so kinh thiên động địa va chạm, còn muốn làm cho người sợ hãi. Kia trong đó thả ra uy năng, không cách nào tưởng tượng. Hảo tiểu tử, vẹn vẹn thiên nhân, vậy mà có thể cùng lão phu bực này trung giai địa tiên chống lại, đón thêm lão phu một chiêu, ma sư thôn thiên. Vâng. Trời ảm đạm xuống, đen nghịt, mây đen che trời. Hắc ám bầu trời, làm cho tâm thần người đều không yên. Loại kia chấn động tâm hồn hắc ám, thôn vệ tâm hồn của người ta. Chín đầu sư tộc địa tiên lão tổ vậy mà thi triển bản mệnh thần thông, nghe đồn năm đó lang tộc địa tiên lão tổ chính là bị thứ nhất miệng nuốt vào, cuối cùng bị tiêu hóa, cái này nhân loại chỉ là thiên nhân, tuyệt đối ngăn cản không nổi ma sư thôn thiên. Không tệ, địa tiên cấp bậc chín đầu sư tộc lão tổ treo lên đánh cùng giai cường giả, tuyệt đối có thể miểu sát tên này thiên nhân cấp bậc nhân loại. Linh giới, cường giả đông đảo. Những cường giả này phần lớn là xuất từ linh thú chủng tộc. Bọn hắn tự mang ưu việt tính, xem thường nhân loại. Cửu vĩ hồ tộc ngoại trừ. Cửu vĩ hồ tộc đại trưởng lão nhìn xem kia bị bóng tối bao trùm Lý Phong, có chút bận tâm. Hắn vốn cho rằng Lý Phong chỉ là cái phổ thông thiên nhân, có thể chém giết cuồng bá, đã phi thường không tầm thường. Nhưng sau đó Lý Phong chém giết chín đầu sư tộc tộc trưởng, hắn liền hiểu Lý Phong không đơn giản. Vẫn là bao tự ánh mắt tốt, tiểu tử này thâm bất khả chắc, không biết có thể hay không tại cuồng thiên thủ hạ trốn được một mạng. Cuồng thiên tại linh giới đều là xếp hạng trước ba tồn tại, thực lực bá tuyệt thiên hạ. Hắn cửu vĩ hồ tộc không có thể chống đỡ người, chỉ có mượn nhờ thượng cổ thời đại lưu lại trận pháp mới có thể chống lại. Nếu như Lý Phong có thể trốn được một, hắn nhất định phải trên người Lý Phong áp chú. Cửu vĩ hồ tộc lãnh địa bên trong Thượng Thú Phương lo lắng không thôi. Nàng không biết Lý Phong sẽ như thế nào, nàng chỉ có thể cầu nguyện Lý Phong sống sót. Trong bóng tối, Lý Phong tìm không được phương hướng. Nơi này giống như là một mảnh hư vô chi địa, không có thời gian, không có không gian, ngoại trừ hắn, không tồn tại bất luận cái gì sinh linh. Rất đáng sợ. Lý Phong cảm giác của mình sinh mệnh lực lượng tại tiêu tán. Không phải là không có không gian cùng thời gian, mà là ta không cảm ứng được, cảnh giới của hắn cao hơn nhiều ta, ngay tại thôn phệ sinh mệnh lực của ta, quả nhiên, không thể coi thường thiên hạ cường giả, hắn chỉ là một địa tiên, nếu như là loại kia gần như thiên tiên tồn tại, ta như thế nào là đối thủ? Hưu. Lý Phong bỗng nhiên rút kiếm. Hắn mặc kệ đây là địa phương nào, cho dù đối phương có thể thôn phệ thiên địa, thôn phệ thiên hạ đại đạo, hắn vẫn như cũ muốn rút kiếm. Trảm thiên bạc kiếm. Chín đầu sư tộc cùng thiên khiếp sợ không thôi, hắn đã thi triển ma sư thôn thiên, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, hấp thu hết thể lực lượng. Dù cho là tứ trọng thiên địa tiên bị hắn vây khốn, cũng chỉ có chết. Nhưng trước mắt thanh niên là chuyện gì xảy ra, vậy mà bất tử, thậm chí còn có thể phản kích. Xuy. Một kiếm kia, không nhìn không gian cùng thời gian, chém trúng hắc ám không gian. Chín đầu sư tộc lão tổ cùng thiên kêu đau một tiếng. Khoe miệng của hắn đổ máu, ánh mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Hắn lại bị một nho nhỏ nhân loại đả thương. Đây là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục. Giống. Cùng thiên gầm lên giận dữ, sát khí quần quần mà động, khuấy động cửu tiêu thiên địa, dung chuyển phong thích. Cái kia màu đen yêu khí ngập trời, che khuất bầu trời. Thập phương cường giả gặp chi, đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao bỏ chạy. Yêu khí như ma khí, ép khô thiên địa tinh khí, duy trì kia thôn phệ vạn vật hắc ám không gian. Nhân loại tiểu tử, lão phu hấp thụ thiên địa tinh khí, duy trì thôn phệ không gian, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Cung Thiên cười to, tiếng cười chấn động sân hạ. Hắc ám không gian bên trong, Lý Phong con mắt nhắm lại, không nói một lời, kiếm trong tay, thiên hạ địch. Hán Nguyên Thần cùng Thanh Phong kiếm hợp nhất, thi triển Trảm Thiên một kiếm. Một kiếm này, phản phất siêu việt dòng sông thời gian, xuyên qua hết thảy, chém giết tất cả. Tạch 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 tạch. Hắc ám không gian, như là tấm gương, xuất hiện vô số vết rạn. Cung Thiên trong miệng máu tươi giống như là không cần tiền phun ra, hắn hoảng hốt, không thể tin được mình hắc ám không gian bị thanh niên trước mắt phá mất. Đây là có thể thôn vệ địa tiên cái thế thần thông. Thần thông bị phá, hắn gặp phản vệ, nguyên thần trọng thương, chiến lực trăm không còn một. Hắn khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Xuy. Một thanh kiếm xuyên thủng mi tâm. Lý Phong sắc mặt trắng bệnh, nhưng sát ý càng thêm nghiêm nghị. Chém giết chín đầu sư tộc lão tổ về sau, Lý Phong nhất kiếm phi tiên, thẳng hướng rất nhiều chín đầu sư tộc trưởng lão. Kiếm Trảm Thiên Nhân, không ai có thể ngăn cản. Điên rồi, điên thật rồi, hắn diệt chín đầu sư tộc. Kẻ thật là đáng sợ loại, hắn là chúng ta linh giới sao? Khẳng định không phải, chúng ta linh giới nhân loại cực kỳ nhỏ yếu, ngay cả thiên nhân đều không có bao nhiêu. Hắn làm sao có thể là chúng ta linh giới người? Cựu vĩ hồ tộc đại trưởng lão ngoác mồm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Phong vậy mà có thể giết chết Cổ Thiên. Thật là lợi hại nhân loại, có phải hay không đem ta cựu vĩ hồ tộc bảy vị công chúa có lẽ phối cấp hắn? Hắn cựu vĩ tộc bảy vị công chúa đẹp như tiên nữ, gần với bao tử, linh giới người theo đuổi, vượt qua ước vạn. Đúng, đem ta cựu vĩ hồ tộc bảy vị công chúa đều gả cho hắn. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng chiến thần đồ lục nhận lấy. Vâng. Lý Phong thức hải, đan điền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn nguyên thần nhanh chóng thể biến, nguyên thần đột phá thiên nhân thất trọng, thiên nhân bát trọng. Thiên nhân cửu trọng, thẳng tới địa tiên chi cảnh. Hắn trong đan điền, hỗn độn kim đan thế mà dọc theo thần bí đường vân vỡ ra, hóa thành một đóa thanh liên. 36 phiến. Giờ khắc này, Lý Phong thực lực tiêu thăng gấp trăm lần. Hưu. Vô thanh vô tức ở giữa, một thanh màu đen chủy thủ đâm về Lý Phong sau lưng. Chương 117, Hàn quang ma quyết. Màu đen chủy thủ hiện ra yêu diễm chi quang, cực kỳ quỷ quyệt. Phía trên kia còn có lục mang lấp lóe, phản phất là cực kỳ tà ác nguyên rủa. Trong chốc lát, đánh trúng Lý Phong phía sau lưng. 3. Lý Phong như là bọt biển, hóa thành quang ảnh. Màu đen chủy thủ chủ nhân trong nháy mắt phát giác được không đúng, hắn trước tiên độn không rời đi. Một kích không trúng, thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Người này thực lực thâm bất khả chắc, mà lại cực kỳ cẩn thận. Nhưng hắn lại cẩn thận cũng vô dụng, cho dù hắn là bắt trọng thiên thiên nhân, đối mặt Lý Phong, vẫn như cũ chỉ có chết, thậm chí trốn cũng không thoát. Một cái đại thủ xuyên toa không gian, nắm người áo đen sau cái cổ. Người áo đen toàn lực bộc phát, muốn tránh thoát phía sau bàn tay lớn kia. Vô dụng. Bàn tay lớn kia như trời cầu, một mực khóa lại người áo đen sau cái cổ. Mặc cho người áo đen thực lực ngập trời, có thể hủy diệt thập phương thế giới, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển đại thủ. Lý Phong chế phục người áo đen, nhìn về phía người áo đen diện mục, cùng người bình thường không khác. Lý Phong biết được, tên này người áo đen cũng không phải là đơn thuần nhân loại, hắn là dị tộc. Đột nhiên ở giữa, Lý Phong con mắt nhắm lại, hắn nhìn thấy người áo đen lòng bàn tay có tối sầm ngày. Rất nhỏ, hắn đã từng thấy qua cái này vầng mặt trời đen, chính là tại năm thú dị độ không gian cửa vào gặp qua. Hai tên lục địa thần tiên cấp bậc người áo đen lòng bàn tay liền có hắc nhật, so trước mắt thiên nhân bắt trọng thiên người áo đen lòng bàn tay hắc nhật đại hắc nhiều. Chẳng lẽ thực lực càng mạnh, hắc nhật càng nhỏ? Bàn giao ra lai lịch của ngươi. Lý Phong lạnh lùng hỏi thăm. Người áo đen cũng không nói chuyện, mà là ngưng tụ thể nội chân nguyên. Lý Phong nhướng mày, một trưởng vô tại người áo đen phía sau lưng, trốn vào hư không. Oeng. Nổ lớn. Người áo đen tự bạo. Không có gì sánh kịp ba động quét sạch thập phương. Linh rơi chấn động kịch liệt. Lý Phong trốn hư không, cũng không thụ thương. Hắn là thật kinh ngạc. Một lời không hợp liền tự bạo. Đây là tên tiên nhân bắt trọng tiên cường giả. Mạnh như thế người tự bạo, trừ phi là tất nhập đến chết địa. Mà hắn chỉ là hỏi người áo đen một câu. Bàn tay này hắc nhập người, đáng sợ đến cực điểm. Kinh khủng bạo tạc sinh ra ba động cực kỳ đáng sợ. Thiên địa diễn sinh tiêu tan, đại địa xuất hiện cái đại lỗ thủng, mà kia tự bạo điểm trung tâm, càng là xuất hiện điểm điện. Kia là quy tắc đứt gãy sinh ra tác dụng phụ, đối với thiên địa tổn thương cực lớn. Người áo đen cái này một tự bạo, không biết diệt sát nhiều ít sinh linh. Dư ba còn tại quét ngang thập phương, vô số sinh linh ở đầu kinh khủng ba động dưới, hóa thành huyết vụ. Lý Phong đại thủ mở ra, vô tận chân nguyên phun trào, hóa thành bình chướng, vút lên ba động. Linh giới, trải qua trận này, nguyên khí đại thương. Phát động nhiệm vụ, chém giết 10 tên điệu tiên cấp hấp nhật cường giả. Ban thưởng Hàn Quang Ma Quyết 10 tên điệu tiên cấp hấp nhật cường giả, cái này quá bất khả tư nghị. Linh giới cũng không phải mấy chục danh điệu tiên cấp cường giả, mà trong lòng bàn tay có hấp nhật người, chỉ ít 10 tên. Hắc Nhật, đến tột cùng là cái gì, không biết Cửu Vĩ Hồ tộc trưởng lão có biết hay không? Lý Phong đột không, đi vào Cửu Vĩ Hồ tộc. Thượng Tú Phương nhìn thấy Lý Phong, vui đến phát khóc, tiến lên ôm chặt lấy Lý Phong. Lý Phong mỉm cười. Thượng Tú Phương trên thân tản ra một cỗ mùi thơm cơ thể, như hoa sen tươi mát, nhất là mái tóc, mềm mại vô cùng. Ta không có việc gì. Thượng Tú Phương liên tục gật đầu chờ phát giác mình ôm lấy Lý Phong, khuôn mặt một nháy mắt đỏ lên. Lý Phong, đa tạ ngươi. Cảm ơn cái gì, chúng ta cái gì quan hệ? Lý Phong một câu, Thượng Tú Phương mặt càng đỏ hơn, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Hai người hành tẩu tại Cửu Vĩ Hồ tộc lãnh địa. Nơi này chim hót hoa nở, các loại thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được. Trên cây hoàng oanh hót vang, tiểu bạch hồ giữa khu rừng nhảy vọt, truy đuổi hồ điệp. Càng nhiều hơn chính là thiếu nữ. Các nàng một bộ áo trắng, cùng những cái kia tiểu bạch hồ chơi đùa. Các nàng cũng là hồ ly, chỉ bất quá các nàng huyết mạch tương đối cao quý, nhân hoàng huyết mạch tương đối nồng đậm, áp đảo Cửu Vĩ Hồ tộc huyết mạch, xuất sinh chính là nhân loại hài nhi. Mà những cái kia huyết mạch mỏng manh Cửu Vĩ Hồ, xuất sinh chính là tiểu bạch hồ bộ dáng, các nàng muốn hóa thành nhân hình, còn cần tu luyện một đoạn thời gian. Lý Phong, lão phu liền biết ngươi có thể đánh bại chín đầu sư tộc của thiên, ha 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 ha. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão xuất hiện, râu dài tóc dài, tiên phong đạo cốt. Một đôi mắt lộc cộc quan sát tỉ mỉ Lý Phong. Nói đến, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Phong. Phía trước mấy lần cùng Lý Phong giao lưu, vậy cũng là thần niệm kéo dài. Bây giờ, tận mắt nhìn đến Lý Phong, hắn âm thầm gật đầu. Xuất khí, chắc không được đem bao tự tâm đều câu đi, xứng với ta Cửu Vĩ Hồ tộc bảy vị công chúa. Lý Phong ôm quyền, đại trưởng lão. Lão đầu trước mắt dù sao cũng là bao tự trưởng bối, hắn hành lễ, cũng là nên. Tốt tốt tốt, Lý Phong, tộc ta bao tự quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đi, lão phu dẫn ngươi đi uống rượu. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão lôi kéo Lý Phong tiến về Cửu Vĩ Hồ tộc trung ương chi địa. Nơi này là Cửu Vĩ Hồ tộc đích hệ tử đệ nơi tụ tập, đừng nói ngoại nhân, dù cho là Cửu Vĩ Hồ tộc chi thứ tử đệ, đều không thể tiến vào nơi này tới. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão mang Lý Phong tiến đến, kia thật là coi trọng Lý Phong. Lý Phong cũng là lần thứ nhất tiến vào dị tộc chi địa, hắn phá lệ hiếu kỳ. Thần Châu đại địa lưu truyền Cửu Vĩ Hồ là yêu thú, hai họa quân vương cùng nhân loại. Nhưng Lý Phong nhìn thấy không giống. Một con màu trắng ba vị bạch hồ bắt lấy Lý Phong ống quần, nhìn về phía Lý Phong. Mập mạp thân thể, thật dài bộ lông màu trắng, linh động con mắt, mang theo hiếu kỳ. Thật đáng yêu tiểu bạch hồ. Thượng Tú Phương đem tiểu bạch hồ ôm, vuốt ve tiểu bạch hồ đầu. Tiểu bạch hồ thoải mái nằm tại Thượng Tú Phương trong ngực, khi mắt thưởng thụ Thượng Tú Phương vuốt ve. Đây là một con bất quá 3 tuổi tiểu cô nương, còn không có lớn lên, cái đuôi chỉ lớn 3 đầu. Thượng Tú Phương ngồi tiểu bạch hồ chơi đùa, Lý Phong tiến vào một tòa cung điện. Cung điện vàng son lộng lẫy, phía trên cung phụng một người. Nữ hoa nương nương, mẫu nghi thiên hạ, chí thần chí thánh. Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão cung kính dâng hương hành lễ. Lý Phong cũng tới một nén nhang, cung cung kính kính hành lý. Đại trưởng lão, ngươi biết được bàn tay có hắc nhật người sao? Lý Phong đi thẳng vào vấn đề. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn huy động bàn tay, một tầng mê vụ xuất hiện, đem cung điện bao phủ. Lý Phong, ngươi nói lòng bàn tay ấn có hắc nhật người. Lý Phong biết được hỏi đúng người, cái này Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão nhất định biết được hắc nhật lai lịch. Không tệ, đại trưởng lão, kia cuối cùng đánh lén ta người, lòng bàn tay liền có hắc nhật. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng dị thường, sau đó thần niệm truyền âm, Lý Phong, ngươi phải cẩn thận. Lý Phong gặp đại trưởng lão cẩn thận như vậy, gật đầu, lần nữa hỏi thăm, đại trưởng lão, ngươi hẳn là nghe nói qua hắc nhật lai lịch. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão sâu thở dài một hơi, thần niệm truyền lại tin tức, truyền thuyết, lòng bàn tay ấn có hắc nhật người, là đen nhập tộc, bọn hắn vẫn muốn thôn phệ toàn bộ chư thiên. Hoắc. Lý Phong hơi kinh ngạc. Một chủng tộc muốn thôn phệ chư thiên, cái chủng tộc này lá gan không nhỏ. Trong chư thiên, chủng tộc đông đảo, trong đó càng là có rồng, phượng, kỳ lân, người rất nhiều cường giả. Muốn thôn phệ chư thiên, trước được qua những này cường đại chủng tộc. Đại trưởng lão, cái này hắc nhật tộc chẳng lẽ trước kia làm qua? Không tệ, bọn hắn làm qua, bọn hắn đã từng thôn phệ chân long tộc, từng đánh chết chân long tộc tộc trưởng, nhưng tự thân cũng lọt vào trọng đại tổn thương, cũng là một lần kia mới khiến cho chư thiên cường đại chủng tộc chú ý hắc nhật tộc. Trải qua điều tra, mới phát hiện hắc nhật tộc âm mưu, bọn hắn nuôi nhốt năm thú, muốn để năm thú công kích thần châu, công kích chủng tộc khác, sau đó bắt đầu thôn phệ vạn tộc. Năm thú là bọn hắn nuôi? Cũng không phải, bọn hắn chỉ là đang lợi dụng năm thú làm sao tới, cũng không ai biết được. Lý Phong trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Lại nhiều cũng không sợ, hắn đã là nhị trọng thiên địa tiên, có thể treo lên đánh ngũ trọng thiên địa tiên. Có thực lực thế này, sợ cái gì? Chương 118, địa phủ, thành. Hắc nhật tộc tại thượng cổ thời đại, được xưng là thôn vệ tộc, bọn hắn thần bí đến cực điểm, không kém gì kỳ lân phượng hoàng chân long tam tộc, trong đó càng là có rất nhiều địa tiên cường giả, bị chư thiên cường tộc vây quét một lần về sau, ngược lại tiến vào phía sau màn, cùng một chút tà ác chủng tộc hợp tác. Hắc nhật tộc lòng bàn tay hắc nhật, có thể phóng xuất ra đáng sợ thần thông, hóa thành một phương lô đen, thôn vệ sinh linh, xa so với chín đầu sư tộc ma sư thôn thiên đáng sợ nhiều. Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão đem biết sự tình, toàn bộ cáo chi Lý Phong. Hắn Cửu Vĩ Hồ nếu như là tại viễn cổ thời đại, căn bản không đem cái này cái gì hắc nhật tộc để ở trong mắt. Khi đó, bọn hắn Cửu Vĩ Hồ con rể chính là Nhân Hoàng. Bây giờ, Nhân Hoàng đã sớm không thấy tung tích, bọn hắn Cửu Vĩ Hồ thực lực giảm mạnh, căn bản không phải cái này thần bí đến cực điểm hắc nhật tộc đối thủ. Lý Phong sắc mặt lạnh nhạt, cho dù cái này hắc nhật tộc cường đại tới đâu, hắn cũng không sợ mảy may. Chỉ là hắc nhật tộc lòng bàn tay hắc nhật có thể thôn phệ sinh linh. Hắn chém giết tên này hắc nhật tộc cường giả, kia là trực tiếp bắt lấy cái cổ. Xem ra sau này đối phó cái này hắc nhật tộc nhất định phải trước tiên đem nó chém giết, không phải lâm vào trong lỗ đen cũng là phiền phức vô cùng. Lý Phong, ngươi nhìn ta Cửu Vĩ Hồ tộc cô nương có xinh đẹp hay không? Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão một mặt nụ cười thô bỉ. Lý Phong là cái người thành thật, sẽ không nói dối, gật đầu nói, xinh đẹp. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão cười càng thêm hèn mọn, dâu trắng lắc một cái, Lý Phong, cái này còn không phải xinh đẹp nhất, ta Cửu Vĩ Hồ tộc bảy vị công chúa, từng cái đẹp như tiên nữ, không kém cỏi bao tử, lão phu quyết định đưa các nàng toàn bộ gả cho ngươi. Hoắc. Lý Phong con mắt đều sáng lên, sau đó khôi phục bình thường, lắc đầu. Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Chư thiên nhân loại, cái nào không phải là muốn hắn Cửu Vĩ Hồ tộc cô nương? Hắn có thể nhìn ra, Lý Phong rất thích bao tử, cũng rất thích hắn Cửu Vĩ Hồ tộc cô nương. Hiện tại, hắn muốn đem bảy vị công chúa gả cho Lý Phong, Lý Phong làm sao cự tuyệt? Lý Phong, ngươi còn không có gặp qua ta Cửu Vĩ Hồ bảy vị công chúa, đó là thật xinh đẹp, đi, lão phu dẫn ngươi đi nhìn một chút. Lý Phong vẫn như cũ cự tuyệt. Nữ nhân quá nhiều, là phiền phức sự tình. Đại trưởng lão, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lý Phong cũng không dám trêu chọc quá nhiều nữ nhân. Phân thân thiếu phương pháp. Hắn cùng một người tu hành 2 năm rưỡi, đã có 5 người, Bao Tự, Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì, Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng. Vong một lần, vậy cũng là 12 năm nữa. Nếu là lại thêm 7 cái thì còn đến đâu? Không được không được. Lý Phong quả quyết cự tuyệt, sau đó mang theo Thượng Tú Phương rời đi linh giới. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, sợ nhiều nữ nhân, thượng cổ nhân hoàng cái nào không phải 3000 đạo lữ, ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngươi ở tại Viêm Hoàng Phong, ta để các nàng 7 cái đi ngươi Viêm Hoàng Phong, nhìn ngươi hơi một tí tâm. Hắn hiểu rõ nhất là người. Ngoài miệng nói không muốn, kỳ thật thầm nghĩ muốn. Hắn lập tức gọi tới Cửu Vĩ Hồ 7 vị công chúa. Cửu Vĩ Hồ 7 vị công chúa thân mang đỏ cam vàng lục lam trảm tím áo choàng, từng cái đẹp như tiên nữ, càng có đặc điểm. Nhất là đại công chúa, Ôn Nhu Hiền Đức, tướng mạo càng là động lòng người. Đại trưởng lão, hắn đã đáp ứng sao? 7 vị công chúa nhao nhao nhìn về phía đại trưởng lão. Các nàng đã sớm gặp qua Lý Phong chân dung, trong lòng cũng là nhận định Lý Phong vì bọn nàng nam nhân. Các nàng 7 vị tỷ muội cũng không cần tách ra. Mà lại, đại trưởng lão cũng là ý tứ này. Các nàng chờ mong. Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão cười hắc hắc, tiểu tử kia ra mặt mỏng, không có nói rõ, các ngươi đi Thần Châu Viêm Hoàng Phong, tìm các ngươi Bao Tự tỷ tỷ. Cửu Vĩ Hồ tộc 6 vị công chúa lập tức cực kỳ hưng phấn, chỉ có đại công chúa ra mặt mỏng một chút, có chút đỏ mặt. Đại trưởng lão, bộ dạng này có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không tốt, các ngươi trực tiếp đi. Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão ra mặt kia là dày vô cùng. Đúng, tỷ tỷ, chúng ta trực tiếp đi. Thất công chúa tiểu tử lá gan kia là rất lớn, lôi kéo 6 vị tỷ tỷ tiến vào không gian đường hầm. Hắc hắc, Lý tiểu tử, ngươi có phúc phần. Cửu Vĩ Hồ đại trưởng lão đưa mắt nhìn 7 vị công chúa tiến vào Thần Châu. Xiêu xiêu, hư không bên trong xuất hiện một người. Lão nhân, dâu dê. Lý Phong tiểu tử kia đâu? Đi. Dâu dê lão nhân vô đuổi, ta còn không có dẫn hắn đi gặp ta linh dê tộc đệ nhất mỹ nhân. Cửu Vĩ Hồ tộc đại trưởng lão trong mắt lóe lên xem thường, lão dương đầu, ngươi linh dê tộc đệ nhất mỹ nhân cũng là dê rừng mặt, tiểu tử kia trước mắt, hắn đem ta Cửu Vĩ Hồ tộc 7 vị công chúa mang đi, ngươi cũng đừng nghĩ. Linh dê tộc đại trưởng lão đơn giản tức nổ tung, tốt ngươi cái lao hồ ly, ngươi thế mà không nói trước cho ta biết, lại nói, tiểu tử kia nói không chừng thích đổi loại khẩu vị đâu. Đổi khẩu vị, cũng không tới phiên ngươi linh dê tộc. Hai người bắt đầu cãi lộn. Không gian đường hầm bên ngoài, Lý Phong mang theo Thượng Tú Phương trở lại Viêm Hoàng Phong. Hắn đem Thượng Tú Phương giao cho Thủy Vân Yên, lập tức chui xuống đất. Lúc này, phía dưới mặt đất, Phong Đô đại điện tràn ngập nguy hiểm. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng chống đỡ không nổi. "Tiểu Phượng, vất vả ngươi." Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng nghe thấy Lý Phong thanh âm, lập tức đại hỉ, sắc mặt trắng bệch càng thêm trắng bệch. "Lý Phong, ngươi trở về." Lý Phong gật đầu, vung tay lên. Vô song lực lượng ngưng tụ tại Phong Đô trên đại điện. Rầm rầm. Phong Đô đại điện phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hỗn hỗn độn độn, một mảnh sương mù. Phong Đô đại điện, thành. Phong Đô đại điện bên ngoài là một mảnh thành trì. Rất nhỏ, bất quá 3 dặm chi địa. Bao Chính Nguyên thần sáng lập Diêm La điện. Ầm ầm. Diêm La điện, thành. Địa phủ hình thức ban đầu, thành. Chúc mừng tốc chủ, sáng lập địa phủ, ban thưởng ngũ hành quỷ đế quyết tầng thứ 2, Lý Phong cũng không trước tiên nhận lấy, mà là dẫn đầu Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng đi vào Phong Đô đại điện. Đây là thuộc về hắn địa bàn, không có hắn cho phép, những người khác căn bản vào không được, thậm chí không nhìn thấy. "Tiểu Phượng, ta giúp ngươi chữa thương." Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng trắng bệch hơi đỏ mặt, trong đôi mắt đẹp mang theo thẹn thùng. Nàng chậm rãi triệt hồi áo đỏ. Hai đạo nhân ảnh dung hợp lại cùng nhau. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Bên ngoài hết thảy, không ảnh hưởng tới hai người. "Oan." Vô song chân nguyên từ Lý Phong thể nội tràn vào Tiểu Phượng thể nội. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng hấp thu tinh khiết tâm khí, tại Lý Phong trợ giúp dưới, luyện hóa thành tự thân chân nguyên. Sắc mặt nàng bắt đầu trở nên hồng nhuận có sáng bóng, như ngọc da thịt, tuyết trắng thiên nga cái cổ. Con ngươi như ngọc thạch đen sáng tỏ. Giờ khắc này, Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng trở thành nhị trọng thiên thiên nhân, cả người mặt mày tỏa sáng, so với mỹ nhân tuyệt thế Bao Tự, không kém chút nào. Đây là đạt được tới nhuận. Đại điện bên trong, sương mù mông lung phun trào. Đây đều là quỷ khí, âm khí, 10 phần tinh khiết. Nếu có lệ quỷ lần nữa tu hành, có thể trong khoảng thời gian ngắn tu luyện thành vị quỷ vương. 9 ngày 9 đêm, nhận lấy ngũ hành quỷ đế quyết. Với anh, Lý Phong thể nội lần nữa bộc phát một cỗ ngập trời lực lượng, quá cường đại. Tùy tiện tiêu tán ra một tia, đều có thể chế tạo ra một tôn quỷ vương. Từng sợi tinh khiết âm khí thông qua con đường, tiến vào Tiểu Phượng thể nội. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng lần nữa đạt được Lý Phong chân nguyên, toàn lực luyện hóa. Sắc mặt nàng hồng nhuận ướt át, nàng cơ hồ nhịn không được, thân thể không khỏi chập trùng. Chương 119, tu hành. Hai người vong ngã tu hành, thiên địa nhật nguyệt luân chuyển, không ảnh hưởng tới hai người. 10 năm mài một ngày. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng tu vi tiến triển cấp tốc, tu vi từ thiên nhân nhị trọng thiên tăng lên đến thiên nhân tam trọng thiên, không có kết thúc, thiên nhân tứ trọng thiên, thiên nhân ngũ trọng thiên. 10 năm, Quỷ Tân Nương tu vi tăng vọt, đây là hấp thu Lý Phong chân nguyên, không phải tu vi không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Lý Phong cùng Quỷ Tân Nương tách ra, một bước lên trời, rời đi Phong Đô đại điện, đi vào địa phủ. Tối tăm mở mịt một mảnh. Một chút cô hồn dã quỷ du tẩu tại trên cầu Nại Hạ. Lý Phong đi vào Diêm La điện. Diêm La điện âm trầm, lại tràn ngập một cỗ thần thánh khí tức. Bao Chính ngay tại tu hành. Bao đại nhân. Bao Chính mở to mắt, lại là đối lấy Lý Phong cung cung kính kính hành lễ, Phong Đô đại đế. Lý Phong khoát tay, Bao đại nhân, ngươi gọi ta Lý Phong là được. Bao Chính lắc đầu, quy củ không thể loạn. Phong Đô đại đế vì địa phủ chỗ tể, hắn vì Diêm La, không thể loạn quy củ. Lý Phong không cách nào, chỉ có thể nghe theo Bao Chính chi ngôn. Bao đại nhân, phải chăng thiếu chút âm sai? Không tệ, đại đế, địa phủ xác thực thiếu đi âm sai, những này cô hồn dã quỷ đi vào địa phủ, chuyển thế đầu thai, địa phủ còn có thể vận hành, nếu như là những cái kia lệ quỷ, cùng có ý thức hung quỷ, bọn hắn sẽ trốn tránh địa phủ triệu hoán, lúc này, liền cần âm sai đến giữ gìn địa phủ vận chuyển. Địa phủ cùng quỷ hồn hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một tên quỷ hồn đầu thai chuyển thế, đều là địa phủ một lần trưởng thành. Đầu thai chuyển thế người càng nhiều, địa phủ càng cường đại. Những cái kia ác quỷ, chẳng những cần quỷ sai tới bắt, còn cần quỷ lệ đối thẩm phán, dùng hình. Ác quỷ không có khả năng trực tiếp chuyển thế đầu thai, nhất định phải tiếp nhận hình phạt. Lý Phong gật đầu, Bao đại nhân, phân thân ta xuất động, đi tìm âm sai. Hắn chân thân không thể rời đi địa phủ quá xa. Địa phủ là căn cứ vào Phong Đô đại điện tồn tại. Phong Đô đại điện cần hắn tọa trấn, không phải rất có thể sụp đổ. Có lẽ mấy trăm năm về sau, liền không cần hắn tọa trấn. Nếu như Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng có thể trở thành cao đẳng thiên nhân, tọa trấn Phong Đô đại điện, Lý Phong liền có thể bình yên rời đi địa phủ. Lý Phong chân thân rời đi địa phủ, đi vào phía trên Viêm Hoàng Phong. Pháp lực của hắn vẫn tại ủng hộ địa phủ. Địa phủ cường đại, phản hồi một phần lực lượng, tiến vào Lý Phong thể nội. Đại địa phía trên, linh khí bức người. Không khí xa so với địa phủ muốn tươi mát hơn nhiều. Lý Phong đã có thể thích ứng địa phủ, cũng có thể thích ứng Thần Châu đại địa. Viêm Hoàng Phong thiên trì, bảy tên gia thị tuyết trắng nữ tử chính tắm rửa. Lý Phong nhìn thoáng qua, lập tức rời đi. Đẹp không? Vô thanh vô tức ở giữa, Lý Phong bên cạnh xuất hiện một người. Bao Tử. Bao Tử linh động mắt to nhìn chằm chằm Lý Phong. Lý Phong sắc mặt lạnh nhạt, nói, "Đẹp mắt, Bao Tử ngươi đương nhiên dễ nhìn." Bao Tử hừ một tiếng, "Giả, ngươi còn giả, ta cũng không tin ngươi vừa rồi không nhìn thấy." Nàng đồng tộc bảy cái tiểu muội muội tắm rửa, Lý Phong liếc mắt liền thấy được, thế mà giả bộ như không nhìn thấy. Nhất định là chỗ dạng. Bao Tử không khỏi bóp Lý Phong một thanh. Lý Phong hít sâu một hơi. Bao Tử cũng là thiên nhân, lực lượng không kém, bóp chỗ của hắn. Chỗ của hắn nhịn được. Hắn nắm ở Bao Tử bờ eo thon, trốn vào Viêm Hoàng Phong đỉnh chót cung điện. "Ê a." Đại điện cửa đóng bế. Tiểu Diễm âm thanh không dứt. "Bao Tử, 10 năm này xảy ra chuyện gì sao?" Bao Tử lười nhác nói ra, Thiên Đình giáng lâm rất nhiều thiên nhân cường giả, triệt để trưởng khống Đại Chu, bây giờ, Thiên Đình vì Thần Châu đệ nhất đại thế lực, trong Đông Hải có Long tộc cường giả ẩn hiện, Bắc Hải có mỹ nhân Ngư tộc cần hiện, nhìn rất đẹp, làn da trắng nõn, không ít cường giả muốn bắt giữ. Bao Tử nói 10 năm này phát sinh sự tình. Lý Phong không thèm để ý cái gì mỹ nhân ngư, hắn muốn làm chính là tăng cao tu vi, bảo hộ người bên cạnh. Theo hắn, tu vi kia nhất định phải lên đi. Hắn không muốn một người ngắm phong cảnh, hắn muốn mang theo nữ nhân của hắn cùng một chỗ ngắm phong cảnh. Cửu Thiên. Bao Tử bước ra. Lý Phong nhìn về phía Bao Tử, không rõ. Bao Tử trợn nhìn Lý Phong một chút, đi ra cung điện. Nàng đột nhiên thăm dò, cười ha hả nói, "Cho ngươi đưa người." Xoẹt một tiếng, một người bị Bao Tử từ cung điện bên ngoài ném vào cung điện. Người tới chuẩn xác không sai rơi vào Lý Phong trong ngực. Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương sắc mặt đỏ lên, đỏ tươi ướt át. Nàng cả người sủi lơ tại Lý Phong trong ngực, căn bản không có khí lực chống đỡ lấy thân thể. Lý Phong ngạc nhiên, nhìn xem trong ngực Thượng Tú Phương, hắn có chút không biết làm sao. "Hai cái đồ đần, ta giúp các ngươi một tay đi." Bao Tử gan lớn, một trưởng vung ra, một cỗ nồng đậm đến cực điểm hương khí đem hai người bao phủ. Phúc. Thượng Tú Phương chỉ là lục địa thần tiên tam trọng thiên võ giả. Lý Phong chính là địa tiên, nhục thân so với Thượng Tú Phương cường đại mấy ngàn lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí trợ Thượng Tú Phương tu hành, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Mặt trời mọc mà rơi, mặt trời lặn thì nghỉ. Cửu Thiên, Thượng Tú Phương tu vi đột phá tới lục địa thần tiên tứ trọng thiên. 18 ngày, Thượng Tú Phương trở thành lục địa thần tiên ngũ trọng thiên. Thượng Tú Phương tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh, hấp thu Lý Phong chân nguyên càng ngày càng nhiều. Nhưng này điểm chân nguyên đối với Lý Phong tới nói, chỉ là không có ý nghĩa lực lượng. Hắn tùy tiện hút mấy cái khí, liền có thể bù đắp lại. Hắn không dám duy nhất một lần chuyển vận quá nhiều chân nguyên, hắn sợ nó bạo Thượng Tú Phương. Cung điện bên ngoài, bảy ánh mắt nhìn chừng chừng. Các nàng cái gì cũng không được xem, nhưng cung điện ngăn cản không được lòng hiếu kỳ của các nàng. Bọn hắn ở bên trong. Đương nhiên tại, Bao Tử tỷ tỷ nói, hai người đang làm chuyện xấu. Đúng, hai người làm chuyện xấu. Chúng ta đi vào. Thất công chúa tiểu tử rất hiếu kỳ, lá gan cũng lớn. Cửu Vĩ hồ tộc cái khác 6 vị công chúa lập tức lắc đầu. Các nàng cũng sẽ không dạy như vậy ra mặt. Các ngươi thực đốc, 10 năm, nếu là không chủ động, trời mới biết ngày tháng năm nào, Bao Tử tỷ tỷ nói, nữ truy nam, cách tầm xa. Thất công chúa tiểu tử hừ hừ nói. Nàng mặc dù cảm giác rất xấu hổ, nhưng xấu hổ tính là gì? Nửa đời sau hạnh phúc trọng yếu nhất. Cửu Vĩ hồ tộc cái khác 6 vị công chúa vẫn như cũ lắc đầu, không dám trực tiếp đi vào. Quá mất mặt. Nếu là chuyện tới, trời mới biết người khác thấy thế nào các nàng. Thất công chúa tiểu tử gặp các tỷ tỷ vẫn là thờ ơ, lập tức mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cực kỳ lớn gan đi vào cung điện trước cổng chính, đẩy cửa ra, đi vào. A. Ngoài cửa, Cửu Vĩ hồ tộc 6 vị công chúa nghe thấy tiểu thất tiếng kêu, lập tức bị giật mình kêu lên. Tiểu thất thế nhưng là muội muội của các nàng không xảy ra chuyện gì. Hưu. Cung điện bên ngoài, xuất hiện một người. Bao Tử. Nàng vung tay lên, đem cung điện đại môn triệt để đóng lại. Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì lần lượt xuất hiện, nhìn xem cung điện, trên mặt cũng là lộ ra hiểu ý tiêu dung.
"Tốt, Thanh Tịnh."
Thủy Vân Yên cười ha hả nói.
"Bao tự, Phó Nguyệt Trì, Phó Thanh Phong khe khẽ bàn luận.
Tứ nữ tiến vào thiên trì, hấp thu linh khí, vì chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị.
10 năm, 20 năm, 49 năm."
Phương Tây, một thanh âm vang lên. Cửu Thiên Thương khung vỡ ra một đường vết rách.
"A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai."
Không gian trong đường hầm xuất hiện số lớn hòa thượng.
Chương 120, đại lao ra, chân ngươi làm sao mềm nhũn?
"A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai."
"Ngã Phật Từ Bi."
Nhóm này hòa thượng từ không gian chi môn bên trong đi tới, xuất hiện tại Thần Châu phía trên. Bọn hắn cái hốt hiện hiện một tầng Phật quang, trong đó thậm chí xuất hiện dị tượng, giống như là một phương Phật quốc, có vô số hòa thượng đang tụ kinh.
"Thần Châu yêu ma hoành hành, ta đại thiện viện nguyện phổ độ chúng sinh, giải cứu thiên hạ."
Các hòa thượng phóng xuất ra hiển hòa Phật quang, phổ độ chúng sinh.
Vô số Thần Châu người, thậm chí yêu ma, nhìn thấy Phật quang, nhao nhao quỳ rạp dưới đất, khẩn cầu Phật tổ phù hộ.
Bọn hắn trốn đông trốn tây, sợ hai tới cực điểm, nếu là có Phật tổ phù hộ, kia là không thể tốt hơn.
"Thiện hai thiện hai, chư vị thí chủ, trở thành ngã Phật tín đồ, nhất định bảo đảm các ngươi bình an."
Hòa thượng một phen, hấp thu một món lớn Phật môn tín đồ.
Mà những cái kia ý chí kiên định võ lâm cao thủ, nhao nhao trốn xa.
Bọn hắn ý chí kiên định, biết được trở thành Phật môn tín đồ, tương đương với đạo tâm sụp đổ, ngày sau lại khó mà leo lên võ đạo đỉnh phong.
Bọn hắn có mình truy cầu, sẽ không đi tín ngưỡng người khác.
Đại thiện viện tuyển nhận tín đồ.
Thiên ngoại, vô số cường giả giáng lâm, nhao nhao tuyển nhận tín đồ.
Thần Châu, lần nữa nên đón quần ma loạn vũ.
Đông Hải Thiên Đảo, người tu tiên cũng không cam chịu tịch mịch, nhao nhao nhập thế Thần Châu, truyền đạo thụ nghiệp, tuyển nhận đồ đệ.
Chỉ có Thanh Giang quận thành hoàn toàn yên tĩnh.
Mặc kệ bên ngoài mưa gió như thế nào, nơi này không có người lo lắng an toàn.
Tòa kia chỗ như đám mây sơn phòng, có Thanh Giang quận thành bộ đầu Lý Phong.
Bây giờ, Thần Châu cường giả bảng, bọn hắn bộ đầu Lý Phong thiên hạ đệ nhất.
Lúc này, Viêm Hoàng Phong đỉnh núi cung điện.
Tiểu diễm âm thanh không dứt.
Lý Phong trợ thượng tú phương tu luyện kết thúc về sau, kết quả cửu vĩ hồ tộc thất công chúa tiểu tử xuất hiện.
Cái này nhưng làm hắn giật mình tê lên.
Thượng tú phương càng là sắc mặt đỏ lên, đào mệnh tiến vào thiên phòng.
Thất công chúa tiểu tử sắc mặt dù cho đỏ lên, thậm chí lộ ra chín đầu tuyết trắng cái đuôi, vẫn như cũ cả gan đi vào Lý Phong trước người.
Lý Phong không có cách nào, chỉ có thể bị ép kinh doanh, trợ tiểu tử tu hành.
1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm.
Lý Phong trợ tiểu tử tu hành về sau, cũng phải giúp đỡ hắn 6 vị công chúa tu hành.
Cái này vừa tu hành, lại là 100 năm.
Lý Phong tu vi triệt để vững chắc.
Hắn thần niệm thời khắc dò xét địa phủ.
Trong địa phủ, Quỷ Tân Nương đạt được Lý Phong tương trợ, lại tại Phong Đô trong đại điện tu hành, tu vi tăng lên cực nhanh, đi vào thiên nhân thất trọng thiên.
Lấy nàng thực lực, miễn cưỡng chấn áp Phong Đô đại điện.
Bao Chính thông báo tuyển dụng một chút âm sai, phái đi bọn hắn đuổi bắt lệ quỷ.
Nhưng mà, âm sai thực lực quá yếu, khó mà truy nã lệ quỷ.
Đại đế, nhưng có biện pháp luyện chế một chút hồn khí, khắc chế lệ quỷ.
Bao Chính hỏi thăm Lý Phong.
Lý Phong suy tư, ta thử một chút.
Lý Phong cùng Ôn Nhu hiền lành đại công chúa xong đường, vô ý thức sở lấy đại công chúa cái đuôi, thần niệm lại tại suy tư như thế nào luyện chế hồn khí.
Đại công chúa cái đuôi bị Lý Phong vuốt ve, thân thể như nhũ ra.
Kia là các nàng cựu vĩ hồ mẫn cảm nhất vị trí, không khỏi vốn qua cuốn lại, càng là dùng chín đầu tuyết trắng cái đuôi đem mình cùng Lý Phong bao khỏa.
Lý Phong thần niệm thông thiên, thức hải bên trong thôi diễn hồn khí phương pháp luyện chế.
Ngũ hành quỷ đế quyết bên trong có khắc chế lệ quỷ pháp môn, nếu là đem khắc chế lệ quỷ pháp môn luyện chế vào nhập hồn khí bên trong, kia nhất định là lệ quỷ khắc tinh.
3 ngày 3 đêm, Lý Phong thôi diễn ra luyện khí quyết, đem nó chuyển thụ cho Bao Chính.
Về phần hắn mình, đó là đương nhiên là muốn trợ đại công chúa tu hành.
Đại công chúa, ngươi vẫn được sao?
Đại công chúa sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng không dám nhìn Lý Phong, gật đầu đáp lại Lý Phong.
Đó chính là đi.
Lý Phong nhục thân cường hãn, cho dù vào năm cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
Hắn toàn lực trợ đại công chúa tu hành.
Đại công chúa thân thể mềm mại nhất, cũng nhất hiền đức, hiểu được như thế nào biến hóa tư thế.
Nàng toàn tâm toàn ý đầu nhập đến tu hành bên trong.
30 năm, đại công chúa trở thành thiên nhân ngũ trọng thiên.
Bực này tu vi, nhanh so ra mà vượt bao tự.
Về phần thất công chúa tiểu tử, kia là phá cay vô cùng, vừa lên đến liền điên cuồng tiến công.
Chỉ tiếp 1-2 năm, liền hệ vài suy sụp.
Thời gian cực nhanh.
800 năm.
Lý Phong bịn vách tường đi ra cung điện.
Tu hành 800 năm, run chân là rất bình thường.
Hô.
Lý Phong hít sâu một hơi, quần quận linh khí tiến vào trong cơ thể hắn.
Ha ha ha.
Gà đại ca gáy minh.
Bây giờ gà đại ca sẽ pháp thiên tượng địa, có thể trở nên như núi lớn lớn nhỏ, hùng dũng oai vệ.
Go go go.
Đại hắc kêu lên.
Đại hắc như là trong truyền thuyết thiên cầu, há miệng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tán phát khí tức, lục địa thần tiên cấp bậc côn trùng dọa đến trốn bán sống bán chết.
Đại lao ra, chân ngươi làm sao mềm nhũn, làm sao như thế hừ, muốn hay không ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn lót dạ thận thảo dược.
Đại hắc gà trống liễu diễu kêu lên.
Lý Phong hừ một tiếng, ta nghe nói hắc kê thịt nhất bổ thận, ngươi đi cho ta làm 1 vạn cân hắc kê thịt tới.
Đại hắc gà trống khuôn mặt tươi cười cứng đờ, tiếng cười im bặt mà dừng.
Đại hắc cẩu miệng cười vỡ ra,
hắn không dám cười ra tiếng, đau bụng đến lăn lộn trên mặt đất.
Đại hắc gà trống mắt nhỏ đảo lia lia động, nhỏ giọng nói, đại lao ra, ăn chó đen thịt bổ thận.
Cái này chó đen nhỏ là hắn từ núi rừng bên trong nhặt được, lại dám chế giễu hắn, nhất định phải đánh chết.
Đại hắc cẩu nghe vậy, lập tức trợn mắt nhìn.
Khi còn bé bị đại hắc gà trống khi dễ, hiện tại hắn cũng không sợ.
Lý Phong lần nữa hừ một tiếng, hai người các ngươi, đi bắt lệ quỷ.
Đại hắc gà trống gãi đầu một cái, do hỏi, đại lao ra, bắt lệ quỷ làm gì?
Lý Phong đứng chắp tay, nhìn về phía viết không, nói, làm gì, đưa đến trong địa phủ đi.
Địa phủ?
Đại hắc gà trống cùng đại hắc cẩu giật nảy cả mình, đại lao ra, thật sự có địa phủ?
Hai người bọn họ, a không, một gà một chó nghe nói qua địa phủ,
nhưng chỉ coi là kia là truyền thuyết. Đương nhiên là thật. Lý Phong sáng lập địa phủ, cũng không nói cho nhiều ít người. Biết được địa phủ tồn tại cũng chỉ có Quỷ Tân Nương, Thủy Vân Yên, Bao Tự, Phó Thanh Phong trở giải rác mấy người. Giống miệng rộng đại hắc gà trống, kia là hoàn toàn không biết được. Còn có, nếu như nhìn thấy thân mang áo đen, cầm trong tay khốc tang đồng ấm sai, không thể tới là địch. Đại lao ra, chúng ta biết được. Đại lao ra, ấm sai cũng tồn tại, kia địa phủ ở đâu? Đại hắc gà trống kia là vô cùng hiếu kỳ. Hắn vốn cho rằng biết được thiên địa huyền bí, không nghĩ tới còn có địa phủ, âm sai loại này quỷ đồ vật. Địa phủ ở khắp mọi nơi, tốt, không muốn nói nhảm, bắt lệ quỷ, giao cho âm sai, hoặc là đưa đến Viêm Hoàng Phong. Vâng, đại lao ra. Đại hắc gà trống bay đến đại hắc cầu trên lưng, một chó một gà xông ra Viêm Hoàng Phong, thẳng hướng quỷ quái nơi tụ tập. Bọn hắn vốn là quỷ quái khắc tinh, thích nhất chơi quỷ. Lý Phong, ngươi nên mang ta đi địa phủ đi dạo. Thủy Vân Yên xuất hiện tại Lý Phong bên người. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, ngọc diện không tì vết, con người thanh tịnh. Đứng tại đỉnh núi, sống sờ sờ một tôn tiên nữ phi thăng. Nhất là cực kỳ khí chất đặc thủ, tiến tĩnh, huyền ước. Có thể nhìn thứ nhất mắt, đều là tám đời đã tu luyện phúc khí. Lý Phong khẽ bước cằm, lôi kéo Thủy Vân Yên nu đề, một bước xuống đất, đi vào 9000 trượng địa xuống địa phủ. Địa phủ càng cường đại, càng rơi xuống chìm. Dù cho là cựu trọng tiên thiên nhân, cũng không phát hiện được địa phủ vị trí. Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng gặp Lý Phong xuống tới, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng trấn thủ Phong Đô đại điện sắp ngàn năm, xương cốt đều muốn reset. Lý Phong, ta đi. Tiểu Phượng, vất vả. Lý Phong chân thành cảm tạ Tiểu Phượng. Không phải Tiểu Phượng, địa phủ có thể muốn chỉ hoãn sáng lập. Đây chính là địa phủ, quả nhiên thần kỳ. Thủy Vân Yên đôi mắt đẹp nhìn chung quanh. Đây chính là trong truyền thuyết địa phủ, lại là nàng phu quân sáng lập, không thể tưởng tượng nổi. Chương 121, thiên hạ đệ nhất, địa phủ, có ít tầng không gian. Sâu nhất tầng vì Phong Đô đại điện không gian. Một đầu hắc ám dài đạo, kết nối lấy một cái khác tầng không gian, Diêm La điện. Diêm La điện bên ngoài thì là cầu đại hạ. Tiểu quỷ nhóm nhất định phải trải qua không gian. Lý Phong mang theo Thủy Vân Yên đi vào Phong Đô đại điện. Nơi này tuyệt không âm trầm. Hoa tươi nở rộ, tràn ngập một mùi thơm chi khí. Đây là Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng bồi dưỡng. Thủy Vân Yên hít sâu một hơi, mùi thơm xông vào mũi. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới địa phủ lại là cái dạng này. Thích không? Thích lắm. Thủy Vân Yên rất thích nơi này. Yên tĩnh. Đây là nàng trước kia căn bản không dám nghĩ. Lý Phong đại thủ mở ra, thi triển thần thông, rót vào Phong Đô đại điện. Ầm ầm. Phong Đô đại điện chấn động. Địa phủ đi theo chấn động. Lý Phong tại tăng lên địa phủ bản nguyên. Hắn là một địa tiên, có thể ra tốc phủ trưởng thành. Bây giờ địa phủ chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ địa phương. Hoàn toàn không thể cùng trong truyền thuyết lục đạo luân hồi so sánh. Muốn lớn mạnh, còn cần nhiều hơn bắt lệ quỷ. Thủy Vân Yên nhìn địa phủ biến hóa, nàng đột nhiên nhìn về phía Phong Đô trong đại điện một cái giường. Kia là một chương hắc minh thạch biến thành giường. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt đột nhiên đường đỏ, "Lý Phong, ngươi cùng Tiểu Phượng ở đây tu hành á?" Lý Phong nghe vậy, nhìn về phía Thủy Vân Yên, hắn cứng ngắc gật đầu. "Ta cũng muốn." Thủy Vân Yên lạnh nhạt nói. Lý Phong kinh ngạc vô cùng. Thủy Vân Yên mặt càng đỏ hơn. Lý Phong ra mặt dày, bao vây lấy Thủy Vân Yên đi vào hắc minh giường. Hai người tu hành, nước chảy thành sông. "Lý Phong, ngươi nói, ngươi cũng có bao nhiêu đạo lữ?" "Không có nhiều a." Lý Phong thật không có cảm giác bao nhiêu. Thủy Vân Yên mài răng, khẽ nói, "Ta, Bao Tự, Thanh Phong, Nguyệt Trì, Tiểu Phượng, Tú Phương, bảy vị công chúa, đều 13 cái, chân đều mềm nhũn, sẽ không còn có những người khác đi." Lý Phong không dám trả lời, trong thức hải của hắn phất qua một đạo bóng trắng. Hắn thật lâu không có đi xem. Gặp Lý Phong không trả lời, Thủy Vân Yên lập tức nổi giận, điên cuồng công kích Lý Phong, "Đem ngươi ép cô, nhìn ngươi còn có đi hay không?" Hắc minh giường lay động. Cửu Thiên chi thượng, ánh trăng chiếu xạ ở trên mặt đất. Thân kỳ lạ, ánh trăng vậy mà chiếu vào địa phủ. Chỉ tiếc không cách nào tiến vào Phong Đô đại điện. Phong Đô đại điện, vững như Thái Sơn. Lý Phong mặc cho Thủy Vân Yên hành động. Trăm năm, Lý Phong là địa tiên cũng sẽ mệt. Hắn còn có chuyện muốn làm. Đại đế, âm sai chất lượng quá kém, dù cho có khốc tăng động, vẫn như cũ không phải những cái kia quỷ vương đối thủ, còn cần tuyển nhận cường đại âm sai. Bao chính thủ hạ rất nhiều âm sai, bị quỷ vương đánh giết. Cho dù hắn có thể miểu sát quỷ vương, nhưng cũng không thể thường xuyên tiến vào nhân gian. Địa phủ không hắn tọa trấn, lệ quỷ bạo loạn, khó mà duy trì địa phủ vận chuyển. Bao đại nhân, dễ nói, ta hiện tại đi tuyển nhận một nhóm cao chất lượng âm sai. Lý Phong lôi lệ phong hành, chân thân tọa trấn Phong Đô đại điện, hóa thân rời đi địa phủ. Thanh Giang phía trên, một áo đen mũ rộng vành người dạo bước tại Thanh Giang bờ bắc. Thanh Giang, độ rộng đạt tới trăm dặm, như là thông thiên hà. Thần Châu đang lớn lên. Phía trước, cự sơn liên miên từ dưới đất mọc ra. Liên miên đại sơn, tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí dồi dào, các loại thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Đây mới thực là thánh địa tu hành. Càng có một ít kỳ lạ chi địa, mọc ra cực kỳ cổ quái kỳ thụ. Những này kỳ thụ kết xuất trái cây, phóng xuất ra không có gì sánh kịp linh khí. Phản phất ăn, liền có thể thành tiên. Đây là ảo giác, nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Kỳ thụ phía dưới đều có kỳ thú thủ hộ. Những này kỳ thú thực lực phi phàm, lợi hại đạt tới thiên nhân cấp độ. Lý Phong ngàn năm cùng chúng nữ đồng tu, chưa ra qua, không biết Thần Châu biến hóa to lớn như thế. Vẹn vẹn ngàn năm, Thần Châu đại biến dạng. Cao thủ tầng tầng lớp lớp, kỳ thú trải rộng. Rất nhiều dị tộc bay bọn, áp đảo Thần Châu nhân loại phía trên. Đại Tống đế quốc không gặp nhân loại thân ảnh, ngược lại là nhìn thấy rất nhiều ỷ vào ba cái chân dị tộc. Nhân loại chỉ là dị tộc nô lệ. Lý Phong gặp chi, một bàn tay chụp chết. Hắn tiếp tục hướng phía Đại Tống đế quốc nội địa đi đến. Hắn muốn tìm một người, một cái có rộng lớn khát vọng người. Đại địa bên trên, vắt ngang lấy một tòa thành trì. Không phải nhân loại thành trì, mà là dị tộc thành trì. Rất nhiều dị tộc chuyện trò vui vẻ. Nghe nói Kiều Phong đại chiến Thiên Đình tứ đại chiến thần, cân sức ngang tài.
Cái gì? Nhân tộc Kiều Phong lợi hại như thế, vậy mà có thể cùng Thiên Đình tứ đại chiến thần đánh hòa nhau, không thể tưởng tượng nổi.
Còn không chỉ đâu, Thiên Đình Tam Thiên Vương xuất thủ, muốn đánh giết Kiều Phong, nhưng Kiều Phong chiến lược đột nhiên tăng vọt, cùng Tam Thiên Vương giết lưỡng bại câu thương.
Quái sự, cái này Kiều Phong chỉ là cái nhân loại, chiến lược thế mà so cùng giai cường giả cường đại gấp mấy trăm lần.
Hắn xuất trưởng thời điểm, 18 đầu Kim Long Diệu Thiên, đồng thời khắc thường vang, chiến lược siêu phàm, đối trưởng cao thứ 3 trọng thiên cường giả không rơi vào thế hạ phong, không biết có phải hay không là nguyên nhân này.
Hẳn là, dị hưởng vừa ra, Kiều Phong bất bại.
Nghe nói cái kia Mộ Dung Phục thực lực cũng không tệ, bây giờ cũng là thiên nhân nhất trọng thiên cao thủ.
Mộ Dung Phục, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, thực lực không tính mạnh, bất quá hắn có cái biểu mội Vương Ngự Yên, thực lực tăng lên nhanh chóng, mà lại đẹp như tiên nữ, không chỉ là nhân tộc, ngay cả trăm đại chủng tộc bên trong thiếu chủ đều tiến đến cầu hôn.
Ta cũng đã được nghe nói chuyện này, chỉ là cái này Vương Ngự Yên cũng không đồng ý.
Không đồng ý, ha ha, Thiên Đình thiếu chủ cũng coi trọng nàng, nàng không đồng ý, chỉ có chết.
Thiên Đình thiếu chủ đi vào Thần Châu à nha?
Nghe nói còn không có, Thiên Đình thiếu chủ tu luyện Tử Vi Đế tinh quyết, thực lực tiêu thăng, có lẽ chờ hắn bước vào thiên nhân thất trọng thiên, liền sẽ phía dưới thu thập Thần Châu mỹ nhân tuyệt thế, nhất là cái này Vương Ngự Yên.
Mẹ con chim, cái này Thiên Đình thiếu chủ ngồi hưởng nhiều như vậy mỹ nhân, còn muốn Vương Ngự Yên.
Kia không có cách, ai bảo hắn là Thiên Đình thiếu chủ đâu.
Nghe nói có người giết Thiên Đình thiếu chủ dự định tiểu thiếp, đến nay còn chưa chết.
Làm sao có thể? Giết Thiên Đình thiếu chủ dự định tiểu thiếp, Thiên Đình còn không đem hắn rút gần lột ra.
Là thật, ta cũng đã được nghe nói.
Thật có loại sự tình này, người này là ai, như thế dũng mãnh?
Người này chính là Thanh Giang quận bộ đầu Lý Phong.
Lý Phong, chẳng lẽ là thiên hạ cường giả bảng đệ nhất Lý Phong?
Không sai, chính là hắn.
Võ công thiên hạ đệ nhất, không biết mạnh bao nhiêu, chắc không được có thể giết Thiên Đình thiếu chủ dự định tiểu thiếp, vẫn như cũ bất tử, bất quá Thiên Đình thiếu chủ một khi hạ xuống Thần Châu, hắn vẫn là phải chết.
Hắn không chết, nhưng là hại chết quận trưởng Bao Chính, ngàn năm trước, Bao Chính hai mặt vô tư, cương trực công chính, đáng tiếc bị triều đình ban được chết.
Dị tộc nhân cũng mười phần bội phục Bao Chính.
Ngàn năm qua, không ít dị tộc nhân vì Bao Chính lập bài vị.
Hắn tu luyện cỡ nào thần công, lại bị định giá thiên hạ đệ nhất.
Không biết, hắn sớm nhất tu luyện chính là Cửu Dương thần công, về sau nghe đồn tu luyện Trường Sinh Quyết, nhưng những công pháp này cũng không phải là vô địch.
Không có người biết được Lý Phong tu luyện cỡ nào thần công, có thể đứng hàng thiên hạ đệ nhất.
Thiên hạ đệ nhất, võ công tất nhiên chắc tuyệt, thiên hạ không có địch thủ.
Tiểu Phong tu luyện Hàng Long thập bát trưởng, thực lực phi phàm, có thể vượt qua tam trọng thiên đối địch, cũng làm không được thiên hạ đệ nhất.
Dị tộc nhân đàm luận thiên hạ cao thủ.
Lý Phong lắng nghe, chậm rãi bước mà đi, tìm kiếm thích hợp làm âm sai cao thủ.
Chương 122, âm sai xuất thế, Đại Tống đế quốc biến hóa vô cùng lớn, võ lâm cao thủ quá nhiều.
Tiểu Phong, Mộ Dung Phục, Quách Tĩnh, Hoàng Dung chờ rất nhiều cao thủ nhao nhao bước vào thiên nhân cảnh.
Còn có một người, Vương Ngữ Yên, liền ngay cả Thiên Đình thiếu chủ đều nghe kỳ danh.
Mạn Đà La Sơn Trang,
Thiên Đình sứ giả đến đây cầu hôn.
Vương Ngữ Yên cự tuyệt.
Thiên Đình sứ giả lại là muốn mạnh mẽ xuống tới, lại bị Vương Ngữ Yên bố trí trận pháp chỗ cản, khó mà tiến vào.
Vương cô đương, ta Thiên Đình thiếu chủ ngày sau chúa tể chư thiên, coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi.
Vương Ngữ Yên căn bản không rảnh để ý, thôi động pháp lực, hấp thu thiên địa linh khí.
Bát phương tinh khí như nước tụ đến, duy trì trận pháp.
Trận pháp càng thêm bất phàm.
Mạn Đà La Sơn Trang tứ phương có rất nhiều giang hồ cao thủ,
bọn hắn đối mặt Thiên Đình sứ giả hùng hổ doa người, kia là tức giận bất bình.
Bọn hắn cũng muốn xuất thủ, đem Thiên Đình sứ giả đuổi đi, cũng không dám.
Trong hồ thi thể chính là người xuất thủ,
không biết ai có thể chống lại Thiên Đình.
Dám cùng Thiên Đình đối kháng chỉ có Kiều Phong, Lý Phong chờ giải rác mấy người, giết chết Thiên Đình mà kẻ bất tử chỉ có Lý Phong một cái. Bây giờ muốn giải Mạn Đà La Sơn Trang nguy cơ, chỉ sợ chỉ có Lý Phong một người.
Lý Phong, hắn đã ngàn năm không có xuất thủ, hắn thực lực cùng bên trên sao?
Thần Châu biến hóa cực lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp.
Ngàn năm trước cường giả nếu như tu vi không tiến bộ, tại bây giờ cũng chỉ là cái nhỏ nằm sấp đồ ăn.
Không có vấn đề, Thiên Cơ môn môn chủ đem Lý Phong liệt vào thiên hạ đệ nhất cường giả, thực lực nhất định bất phàm, hắn nhất định có thể đối kháng Thiên Đình.
Thiên Đình, thực lực kinh khủng đến cực điểm, không phải Đại Tống võ giả có thể đối kháng.
Có lẽ lại cho Thần Châu trăm năm thời gian, Thần Châu võ giả có thể đối kháng Thiên Đình.
Tại ở ngoài mấy ngàn dặm, Thái Hồ bên trong, ẩn giấu đi một tòa võ học thánh địa, Yến Tử Ổ chỉ là lúc này Yến Tử Ổ, không phải nắm giữ tại Mộ Dung gia trong tay, mà là nắm giữ tại dị tộc trong tay.
Mộ Dung Phục đứng tại ngoài trăm dặm quần sơn trong, ngắm nhìn Thái Hồ Yến Tử Ổ, hắn hận không thể lập tức giết vào Yến Tử Ổ, diệt sát dị tộc, đoạt lại thuộc về hắn Mộ Dung gia võ học thánh địa.
Mộ Dung Phục, muốn báo thù sao?
Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Mộ Dung Phục trong tai.
Nơi đây, ngàn mét thác nước rủ xuống, tiếng oanh minh không dứt, thanh âm của người căn bản nghe không được, Mộ Dung Phục lại có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm, hắn không khỏi kinh hãi.
Hắn cũng coi là tâm trí kiên định, vì phục quốc một mực cố gắng.
Tại ngắn ngủi một lát sau, tâm thần ổn định lại.
Các hạ là ai?
Bản tọa Phong Đô đại đế.
Mộ Dung Phục nhíu mày, nói, các hạ không nên nói đùa.
Cho đùa, làm sao, không tin.
Mộ Dung Phục lông mày lại nhăn, hắn từ thần bí tiếng người ngữ bên trong thể nộ ra thất vọng.
Đối với hắn thất vọng.
Trong lòng của hắn có loại cảm giác, hắn nếu là không bắt được, cái này tự xưng là Phong Đô đại đế tồn tại sẽ rời đi.
Không, không thể để cho hắn rời đi, có lẽ hắn thật là Phong Đô đại đế.
Mộ Dung Phục lập tức trả lời nói, ngươi thật là Phong Đô đại đế, trong địa phủ Phong Đô đại đế.
Không tệ.
Mộ Dung Phục đạt được khẳng định trả lời, trong lòng không khỏi tin tưởng ba phần, nhưng vẫn là bảo trì cảnh giác.
Phong Đô đại đế, địa phủ tồn tại.
Đương nhiên.
Vậy ngài tìm ta Mộ Dung Phục có chuyện gì?
Địa phủ thiếu khuyết âm sai, bản tọa nhìn ngươi cũng không tệ, lại là một cái chuyên tâm làm việc người, đặc biệt ngươi đảm nhiệm âm sai chức vị.
Lý Phong thẳng minh ý đồ đến.
Hắn người này rất thẳng thắn. Mộ Dung Phục trái tim nhảy lên kịch liệt, lại là mời hắn đảm nhiệm âm sai. Trong truyền thuyết, âm sai trường sinh bất tử. Hắn bị to lớn vui sướng vây quanh, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Phong Đô đại đế, âm sai không phải quỷ hồn sao? Bản tọa có thể để ngươi lấy nhục thân đi vào địa phủ, ngươi cũng có thể bỏ qua nhục thân, lấy nguyên thần hóa thành âm sai, nói ra quyết định của ngươi. Mộ Dung Phục đương nhiên không muốn từ bỏ nhục thân, hắn lập tức quỳ rạp trên đất, đại đế, ta nguyện ý trở thành âm sai, nhục thân đi vào địa phủ. Rất tốt. Hư không bên trong, Lý Phong mở ra tay phải, vô tận âm lực tiến vào Mộ Dung Phục thể nội. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy đầu não thanh minh, nhục thân đang nhanh chóng trưởng thành, đồng thời cùng một thần bí chi địa liên hệ. Kia là một vùng tăm tối chi địa, kinh khủng âm trầm, trong đó một tòa cung điện, băng lãnh mà thần thánh. Hắn thậm chí nhìn thấy trên cung điện ba chữ to, Diêm La Điện. Diêm La Điện bên trong, ngồi một vị không cách nào tưởng tượng cường giả. Kia là hắn Mộ Dung Phục không cách nào với tới tồn tại. Thật sự có địa phủ, vị kia chẳng lẽ chính là Diêm La Vương? Mộ Dung Phục cái này 100% tin tưởng âm thầm người vì Phong Đô đại đế. Đương nhiên, có thiên đỉnh, liền có địa phủ. Lý Phong đem một cây khốc tang đồng, một bộ âm sai phục ném cho Mộ Dung Phục, ngươi có thể thông qua khốc tang đồng liên hệ Diêm La Vương, hảo hảo hoàn thành Diêm La Vương bản giao đưa cho ngươi nhiệm vụ. Vâng, đại đế. Mộ Dung Phục cung cung kính kính hành lễ. Đại đế, nhóm người kia giết ta người nhà họ Mộ Dung, ta có thể diệt trừ bọn hắn. Mộ Dung Phục không biết được địa phủ quy củ, chỉ có thể kiên trì hỏi thăm Phong Đô đại đế. Đây là ngươi sự tình, nếu như không thành, nhưng xin giúp đỡ Diêm La Vương. Mộ Dung Phục đại hỉ, hỏi lại, nhưng không thấy Phong Đô đại đế đáp lại. Thật sự có địa phủ, thậm chí có Phong Đô đại đế, có thiên đỉnh, liền có địa phủ, chư thiên còn ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Mộ Dung Phục trái tim còn tại nhảy lên kịch liệt. Hôm nay tao ngộ, với hắn mà nói, thật tựa như nằm mơ. Hắn sống ngàn năm, vậy mà gặp được trong truyền thuyết Phong Đô đại đế. Đây là như thế nào kỳ ngộ? Hắn nhìn về phía mặt trời, cảm giác có chút không thoải mái. Ta hiện tại là âm sai, tu luyện hấp thu âm khí, quỷ khí, gặp được liệt dương chi quang, khẳng định không thoải mái, khương tộc người, các ngươi tận thế đến rồi. Hắn trở thành âm sai, đạt được Phong Đô đại đế quán thâu âm khí, thực lực tăng vọt gấp trăm lần. Những cái kia khương tộc cường giả, bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, hắn còn có khớp tăng động, bực này hồn khí, chuyên đánh nguyên thần, nhất là đối quỷ quái có hiệu quả. Núi non trùng điệp bên trong, Lý Phong quan chắc Mộ Dung Phục. Hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Đây là hắn người được coi trọng nhất kiệt, vì sự nghiệp buôn ba cả đời. Không biết còn có ai nguyện ý trở thành quỷ sai. Tiểu Phong, Quách Tĩnh người kiểu này khẳng định không nguyện ý cái kia kiếm thần chắc bất phàm thực lực bất phàm, có lẽ nguyện ý trở thành âm sai. Trời, dần dần ảm đạm xuống. Thái Hồ, xuất hiện tối sâm ảnh. Mộ Dung Phục. Hắn thân mang âm sai phục, cầm trong tay khốc tăng đồng, như cái bóng, hành tẩu tại Thái Hồ phía trên. Yến Tử Ổ, một đám cương tộc cao thủ nghiên cứu Mộ Dung gia võ học. Nơi này cũng là một khối bảo địa, linh khí dồi dào. A, đó là cái gì? Quỷ ảnh. Quỷ ảnh, không phải liền là một con quỷ sao, chụp tới chơi đùa. Quỷ thứ này, võ lâm cao thủ còn không sợ. Bọn hắn khí huyết là quỷ khắc tinh. Một đám cương tộc cao thủ đối bóng đen chỉ trỏ, cười ha ha. Mộ Dung Phục trong mắt lánh quang nở rộ. Hôm nay, hắn muốn để những này dị tộc nhân biết được hắn Mộ Dung Phục lợi hại. Các ngươi, thật đáng chết. Cương tộc cao thủ nghe thấy quỷ ảnh nói chuyện, lập tức nhíu mày, mẹ nó, không phải quỷ, là cái gì? Ăn mặc như cái quỷ, giả thân giả quỷ, đợi lao tử lột trên người ngươi quần áo, nhìn xem là cái thứ gì. Một cương tộc cao thủ thẳng hướng Mộ Dung Phục. Hắn bàn tay vung ra, vô hình khí lãng xung kích quỷ ảnh. Cuồn phong gào thét, Mộ Dung Phục trên thân áo đen bay phất phới. Mộ Dung Phục huy động khốc tăng động. Một đạo âm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt đánh trúng khương tộc cao thủ. Phốc. Khương tộc cao thủ một ngụm máu tươi phun ra, nện ở trong nước. Ợ ra rắm. Một màn này, chấn kinh cái khác khương tộc cao thủ. Trong tay ngươi là cái gì thần binh? Khốc tăng động. Mộ Dung Phục hừ lạnh, dạ bước đi hướng khương tộc cao thủ. Khốc tăng động, ngươi cho rằng ngươi là âm sai? Đúng, ta chính là âm sai. Mộ Dung Phục đi vào yến tử ổ, huy động khốc tăng động. Chương 123, gặp lại Vương Ngự Yên. Trở thành âm sai Mộ Dung Phục mạnh bao nhiêu, giờ khắc này, dị tộc khương tộc cường giả kiến thức đến. Bọn hắn hoàn toàn không phải Mộ Dung Phục đối thủ, đối diện Mộ Dung Phục trong tay khốc tăng đồng, không chịu nổi một kích. Thật chẳng lẽ chính là âm sai? Thật đáng sợ, thế gian lại có âm sai. Yến tử ổ bên ngoài, một chút võ lâm cao thủ mắt thấy một màn này. Bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết âm sai, quét ngang khương tộc cường giả. Khương tộc thiên nhân tại âm sai trước mặt, chỉ là sâu kiến. Âm sai, địa phủ, thiên đình, thần châu vừa nóng náo loạn. Lý Phong nhìn chăm chú Mộ Dung Phục, gặp hoàn mỹ dung hợp âm phụ thần lực, tiến lòng, hướng phía Mạn Đà La Sơn Trang đi đến. Một bước 10 dặm, ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Lý Phong đi vào Mạn Đà La Sơn Trang. Nơi này bị thiên đình cường giả vây quanh. Trong sơn trang, mây mù lở lở, phảng phất tiên cảnh. Một tầng kỳ dị trận pháp bao phủ sơn trang. Lý Phong trực tiếp đi quá khứ, nhuận vật mảnh ý mắng. Không có người phát giác Lý Phong tung tích. Trong sơn trang, một bạch y nữ tử ngay tại tu hành thần công, chợt cảm thấy trận pháp khác thường, không khỏi a nói, ai? Ta. Lý Phong hiện lộ chân thân. Vương Ngữ Yên trong đôi mắt đẹp mang theo không thể tin, Lý Bộ Đầu. Lý Phong mỉm cười, là ta. Lý Bộ Đầu, sao ngươi lại tới đây? Ngàn năm, người này rốt cuộc đã đến. Vương Ngữ Yên tim đập rộn lên. Bế quan kết thúc, cho nên mới nghe nói thiên đỉnh đang vây công Mạn Đà La Sơn Trang, cố ý tới giúp ngươi một tay. Lý Phong ăn ngay nói thật. Đa tạ. Vương Ngữ Yên trong lòng đại định, có thiên hạ đệ nhất cường giả ủng hộ, Mạn Đà La Sơn Trang nhất định có thể đánh bại thiên đỉnh những cường giả này. Sau đó, Vương Ngữ Yên xuất ra Bích Loa Xuân, chiêu đãi Lý Phong. Vương phu nhân cũng đi ra. Phong thái hiểu điệu. Không, phong vận vẫn còn. Khó có thể tưởng tượng Vương phu nhân mị lực. Chắc không được Đoàn Chính Thuần bị mê đến thần hồn điên đảo. Lý Phong uống rượu một chén, bắt đầu vì Mạn Đà La Sơn Trang bố trí sát trận. hắn chỉ là hóa thân xuất động, cũng lười xuất thủ. Vương Ngữ Yên ở bên nhìn qua, không khỏi hãi hùng kết vía. Lý Phong bố trí trong trận pháp, sát cơ ẩn hiện, dù cho là nàng cái này thiên nhân, cũng cảm giác nguyên thần muốn nước. Một khi xâm nhập trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng xem như minh bạch Lý Phong bố trí trận pháp có bao nhiêu đáng sợ. Lý bộ đầu, trận pháp này có thể giết cao dài thiên nhân. Lý Phong khẽ gật đầu, không tệ. Nếu như ở vào trăng tròn thời khắc, trận pháp này hấp thu ánh trăng, càn khôn điên đảo, đủ chém giết cửu trọng thiên người. Vương Ngữ Yên thật bị chấn động đến, nàng không nghĩ tới trận pháp còn có thể lợi hại như thế. Vương phu nhân càng là mừng rỡ không thôi, thanh niên trước mắt so cái kia lão quỷ mạnh hơn nhiều, nếu như nữ nhân gả cho hắn, Mạn Đà La Sơn Trang nhất định là thiên hạ đệ nhất lớn trang. Vương phu nhân trong lòng có so đo. Sơn Trang bên ngoài, Thiên đỉnh cường giả phát giác được Sơn Trang biến hóa, lập tức tiến lên, lớn tiếng truyền âm, "Vương cô nương, mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi cuối cùng rồi sẽ là ta Thiên đỉnh thiếu chủ tiểu thiếp, ta nhìn ngươi vẫn là sớm ngày ra, chúng ta hộ tống ngươi tiến về Thiên đỉnh." Vương Ngữ Yên phượng mi hơi nhíu, cũng không có nói chuyện. Vương phu nhân lại là mạnh mẽ vô cùng, lớn tiếng chửi mắng, "Các ngươi bọn này đồ con rùa, muốn nữ nhi của ta gả cho Thiên đỉnh cái kia người lùn, nằm mơ, có bản lĩnh tiến đến." Bên ngoài, Thiên đỉnh cường giả ánh mắt lẫm liệt. Bọn hắn bay về phía Mạn Đà La Sơn Trang. Hôm nay, bọn hắn nhất định phải phá Mạn Đà La Sơn Trang trận pháp, bắt sống Vương Ngự Yên. Thập đại cao thủ đều là thiên nhân, bọn hắn giơ tay nhấc chân, lay động đất trời. Nhưng mà, mạnh như thế người, vừa mới chạm đến Mạn Đà La bên ngoài trận pháp lúc, một đạo ba động lên. Đạo này ba động cũng không cường đại, nhưng là tại Thiên đỉnh trong mắt cường giả, lại như chết vong chi sóng. Phốc phốc phốc. Không cách nào miêu tả ba động, quét ngang 10 tên thiên nhân. Thiên đỉnh thập đại thiên nhân trong chốc lát hóa thành huyết vụ. Một màn này, chỉ có Mạn Đà La trong sơn trang mọi người mới có thể trông thấy. Ở bên ngoài, Thiên đỉnh cường giả chỉ thấy một đạo mê vụ, đem bọn hắn Thiên đỉnh thập đại cao thủ thân ảnh bao phủ. Sau đó, bọn hắn Thiên đỉnh cao thủ khí tức tiêu tán. Thập đại hộ pháp chẳng lẽ chết rồi? Không có khả năng, thập đại sứ giả làm sao lại chết? Không thể nào, không thể nào. Thiên đỉnh cao thủ thật hù dọa. Bọn hắn không dám tin. Vương Ngữ Yên, chúng ta Thiên đỉnh thập đại hộ pháp đâu? Vương Ngữ Yên, đem ta Thiên đỉnh thập đại hộ pháp phóng xuất. Vương Ngữ Yên, ngươi không muốn ỷ vào ta Thiên đỉnh thiếu chủ sủng ái, liền làm sàng làm bậy, giam giữ ta Thiên đỉnh thập đại hộ pháp. Vương Ngữ Yên con ngươi lạnh hơn. Nàng chưa từng thích gì Thiên đỉnh thiếu chủ, càng bị nói cái gì ỷ vào sủng ái làm sàng làm bậy. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Vương Ngữ Yên cầm trong tay một thanh kiếm, bỗng nhiên rút kiếm, thẳng hướng Thiên đỉnh cường giả. Không có Thiên đỉnh thập đại hộ pháp, nàng có thể giết Thiên đỉnh những cường giả khác. Lộng lấy kiếm pháp, phóng xuất ra vạn đạo kiếm khí, quét ngang trời cao. Lý Phong vì đó kinh ngạc. Vương Ngữ Yên kiếm pháp, cao thâm mặt chắc, đã đạt thiên nhân cực hạn, lại cho nàng 3000 năm, nàng có lẽ có thể trở thành địa tiên. Thiên nhân tới đất tiên, là một cái thành tiên quá trình người bình thường căn bản không có khả năng đạt tới. Lý Phong có thể trở thành địa tiên, đó là bởi vì chiến thần đồ lục cùng ngũ hành quỷ đế quyết. Suy. Vương Ngữ Yên kiếm trong tay, đâm xuyên một tam trọng thiên nhân. Thiên đỉnh thiên nhân nhìn xem trên lồng ngực thần kiếm, cảm thụ bên trong kịch liệt đau nhức, hắn muốn rách cả mí mắt, không dám tin có người dám giết hắn. Chẳng qua là khi nhìn thấy Vương Ngữ Yên kia tuyệt thế ngọc dung, hắn lại có chút hoảng hốt. Đây chính là bọn họ thiếu chủ xem trọng nữ tử. Vương Ngữ Yên sát phạt quả đoán, trước tiên rút kiếm. Xuy. Kiếm khí đem Thiên đỉnh thiên nhân nguyên thần xuyên thủng. Đây chính là Vương Ngữ Yên khổ tu ngàn năm tu vi, xa so với tam trọng thiên nhân cường đại. Nàng thiên tư chắc tuyệt, một khi lựa chọn tu hành, thực lực tăng vọt. Cái khác Thiên đỉnh thiên nhân càng không phải là Vương Ngữ Yên đối thủ, trong khoảnh khắc bị Vương Ngữ Yên giết bại, vô số cường giả trốn bán sống bán chết. Vương Ngữ Yên cũng không đuổi theo. Vương phu nhân vô cùng kích động, nữ nhi vậy mà trở nên lợi hại như thế. Chỉ là giết Thiên đỉnh người, hậu quả khó liệu. Lý bộ đầu, Ngọc Yên giết Thiên đỉnh người, Thiên đỉnh nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta Vương gia, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Vương phu nhân nhìn về phía Lý Phong. Đi Thanh Giang còn đi. Lý Phong thản nhiên nói. Vương phu nhân chính là các loại câu nói này, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng, Lý bộ đầu, có thể hay không liên lụy đến các ngươi? Lý Phong cười nhạt một tiếng, sẽ không, Thiên đỉnh người dám đến Thanh Giang quận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương phu nhân cảm giác Lý Phong có chút khó lác, lần nữa hỏi thăm một câu, Lý bộ đầu, ngươi có thể đối phó Thiên đế sao? Lý Phong cười cười, dù cho ta không đối phó được, cũng có người có thể đối phó. Bao chính thân là Diêm La Vương, rời xa địa phủ vạn dặm, có lẽ sẽ không kia cái gì Thiên đế đối thủ, nhưng nếu như tại Thanh Giang quận, Bao chính vẫn có thể đối phó Thiên đế. Nếu như Thiên đế đi vào địa phủ, đó chính là một viên đồ ăn, tùy tiện làm sao nhào nặn. Vương phu nhân nghe vậy, lập tức đại hỉ, nàng mặc dù không biết Lý Phong nói tới ai, nhưng Lý Phong đã nói như vậy, kia phía sau tất nhiên là có người. Vậy liền phiền phức Lý bộ đầu, Vương gia chúng ta đem đến Thanh Giang quận đi. Được, không có vấn đề. Lý Phong vui vẻ đồng ý. Vương Ngữ Yên một chữ không nói, trong nội tâm nàng cũng có chút vui sướng. Chương 124, tuyển nhận âm sai. Vương phu nhân cùng Vương Ngữ Yên thu thập thiên tài địa bảo, trước tiên rời đi Mạn Đà La Sơn Trang. Các nàng muốn đi trước Thanh Giang quận. Bây giờ, Thần Châu nhất bình tĩnh địa phương vì Thanh Giang quận. Nơi đó, không có năm thú tứ ngược, không có dị tộc hoành hành. Không biết nhiều ít Thần Châu võ giả tiến về nơi đó. Các ngươi đi Thanh Giang quận thành, trực tiếp đi Viêm Hoàng Phong. Lý Phong còn muốn tìm kiếm âm sai, không có ý định trở về. Lý bộ đầu, ngươi không quay về sao? Vương Ngữ Yên hơi kinh ngạc. Ta có chút sự tình, các ngươi đi thôi. Vương Ngữ Yên có chút tiếc nuối, nhưng có thể đi Viêm Hoàng Phong, kia là không thể tốt hơn. Một đoàn người tiếp tục xuất phát, tiến về Thanh Giang quận. Lý Phong đưa mắt nhìn mấy người rời đi. Hắn tiếp tục tìm kiếm phù hợp âm sai nhân tuyển. Đại tống, võ giả vô số, lục địa thần tiên khắp nơi có thể thấy được. Nghe nói âm sai xuất hiện. Âm sai? Cái gì âm sai? Địa phủ âm sai a? Không thể nào, thật sự có âm sai. Đương nhiên, nghe nói chiếm lĩnh Yến Tử ổ Khương tộc cao thủ, bị âm sai chém giết hầu như không còn. Ngoa tạo, thật hay giả?
Thật.
Âm sai chính là địa phủ sứ giả, âm sai xuất hiện, kia địa phủ có phải hay không cũng tồn tại?
Địa phủ là tồn tại trong truyền thuyết.
Địa phủ so thiên đình thần bí nhiều.
Thiên đình tồn tại, đám người có thể tiếp nhận, dù sao chỉ cần cường đại, liền có thể tổ kiến một phương thế lực lớn, xưng là thiên đình.
Địa phủ liền không giống, địa phủ kia là quỷ hồn tồn tại địa phương, không phải nói ngươi mạnh, ngươi liền có thể tổ kiến địa phủ.
Là thật, không ít người trông thấy, kia thân mang âm sai phục, cầm trong tay khốc tang đồng âm sai, diệt hương tộc cao thủ, vẹn vẹn một âm sai nha.
Âm sai, địa phủ, thật sự là càng ngày càng quỷ dị, chúng ta Thần Châu còn không biết ẩn tàng có bao nhiêu thần bí thế lực lớn.
Nghe nói thiên ngoại cơ gia cũng chuẩn bị trở về.
Từ vực ngoại tới cường giả càng ngày càng nhiều.
Mà Thần Châu võ giả cũng bắt đầu thức tỉnh, thực lực có thể cùng những cái kia vực ngoại cường giả đối bính.
Dù cho hiện tại không bằng, tương lai nhất định không thua cùng vực ngoại cường giả.
Thật sự là thời buổi rối loạn, ngay cả địa phủ đều xuất hiện.
Âm sai xuất hiện, kích thích ngàn cơn sóng.
Tin tức này giống như là biển gầm truyền bá.
Từ Đại Tống đế quốc truyền đến Đại Minh đế quốc, Đại Nguyên đế quốc.
Minh Ngục.
Minh Ngục chi chủ Nhiếp Tiểu Phượng nghe thủ hạ tin tức truyền đến, phượng mi cau lại.
Âm sai, thật chẳng lẽ có địa phủ?
Mặc kệ, bọn hắn muốn cùng ta đối nghịch, trước diệt bọn hắn.
Nhiếp Tiểu Phượng trong lòng vô cùng bi thương.
Nàng hai cái nữ nhi đều không nhận nàng, cùng nàng đối nghịch.
Còn có cái kia người phụ tình.
La Huyền, các ngươi là không thắng được ta.
Nhiếp Tiểu Phượng phất ống tay áo một cái, cưỡi gió bay đi, tiến về quyết chiến chi địa.
Bắc quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay.
Như thế giá lạnh chi địa, đứng đấy hai người,
một nam một nữ.
Hai người đều rất trẻ trung, nam tử mày kiếm mắt sáng, nữ tử thanh lệ vô cùng, thế gian ít có.
Tại hậu phương, còn có một người, là cái người thọn, ngồi tại trên xe lăn, lặng lặng chờ.
Và anh.
Trên trời xuất hiện một điểm đen, lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm.
Nàng một tiếng đại hùng bảo, ánh mắt sắc bén, tản mát ra phách tuyệt chi ý. Nhiếp Tiểu Phượng nhìn xem mình nữ nhi, tâm có chút làm đau. Giáng Tuyết.
Mai Giáng Tuyết ánh mắt băng lãnh, cầm trong tay tuyết hoa thần kiếm, nhắm ngay Nhiếp Tiểu Phượng.
Phương Triệu Nam càng là rút kiếm, thẳng hướng Nhiếp Tiểu Phượng.
Mai Giáng Tuyết theo sát phía sau.
Nhiếp Tiểu Phượng trong lòng đau xót.
Nàng hai cái nữ nhi đều không nhận nàng, càng là rút kiếm muốn giết nàng.
Lòng của nàng đang dỉ máu.
Các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi.
Nhiếp Tiểu Phượng thi triển Tà Thiên Cương trải qua, bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực.
Chỉ một chiêu, đem Mai Giáng Tuyết cùng Phương Triệu Nam đánh bay.
Nàng trung quy là không đành lòng, chỉ là đánh bay mà không có giết bọn hắn.
Mai Giáng Tuyết cùng Phương Triệu Nam lại là không linh tỉnh, toàn lực công kích Nhiếp Tiểu Phượng.
Sau lưng bọn hắn, La Huyền truyền âm, chỉ điểm hai người Tuyết Hoa kiếm pháp.
Tuyết Hoa kiếm pháp là một môn cực kỳ cao thâm kiếm pháp, cần một nam một nữ liên thủ tu luyện.
Một khi luyện thành, nhưng dung nhập huyết hoa bên trong, cho dù địch nhân mạnh hơn, cũng không đả thương được bọn hắn.
Có thể nói lợi cho tiên tiên thế bất bại.
Mai Giáng Tuyết cùng Phương Triệu Nam toàn lực thi triển Tuyết Hoa thần kiếm, thời gian dần trôi qua, dung nhập huyết hoa bên trong.
Nhất Tiểu Phượng trung quy là không đành lòng tổn thương nữ nhi, lần lượt thủ hạ lưu tình.
Chính là lần này lần thủ hạ lưu tình, nàng dần dần ở vào bất lợi.
Nhất Tiểu Phượng, nhưng nguyện trở thành âm sai.
Hư không bên trong, đột nhiên truyền xuống một thanh âm.
Đạo thanh âm này, đột như Diêm La thanh âm, vô cùng kinh khủng.
La Huyền trong chốc lát chỉ cảm thấy mình ở vào trong địa ngục.
Mai Giáng Tuyết cùng Phương Triệu Nam cũng từ kia bông tuyết cảnh giới bên trong thoát ly, xuất hiện tại đại địa phía trên.
Nhiếp Tiểu Phượng nhẹ nhàng thở ra,
tiếp tục đánh xuống, nàng thậm chí có khả năng bị nữ nhi cùng Phương Triệu Nam đánh bại.
"Âm sai, ngươi là ai?"
Nhiếp Tiểu Phượng trầm qua khí, lập tức hỏi thăm.
Nàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi.
"Âm sai, nàng thế nhưng là nghe nói qua, tiến tử ổ xuất hiện âm sai, diệt đi toàn bộ khương tộc.
Chẳng lẽ nàng cũng có thể trở thành âm sai?"
Bản tọa Tần Quảng Vương, vì địa phủ tìm kiếm âm sai.
Lý Phong khách mời Tần Quảng Vương.
Phong Đô đại đế dù sao cũng là địa phủ chỗ thể, cũng không thể sự tình gì đều muốn Phong Đô đại đế đi xử lý đi.
Tần Quảng Vương.
Vâng.
Mọi người ở đây chấn động vô cùng.
Chẳng lẽ địa phủ thật tồn tại?
La Huyền kia là đầy dây giật mình.
Hắn cũng đã được nghe nói âm sai tồn tại, nhưng tưởng rằng người bong tàu.
Hiện tại, Tần Quảng Vương đều xuất hiện,
có thể thấy được địa phủ là thật tồn tại.
Phương Triệu Nam không tin, hắn vẫn cho là đây là có người cố lộng huyền hư.
Ngươi là giả mạo Tần Quảng Vương, để cho ta Phương Triệu Nam nhìn xem ngươi là ai.
Phương Triệu Nam huy động thần kiếm, một kiếm đâm về hư không.
Hỗn trướng.
Trong hư không truyền đến một tiếng gầm thét, một điểm chân nguyên bỗng nhiên xuất hiện tại Phương Triệu Nam trước mặt.
Điểm này chân nguyên đánh trúng Phương Triệu Nam bảo kiếm trong tay.
Phương Triệu Nam trong nháy mắt bị đánh bay, không trung thổ huyết, sau đó đập ầm ầm tại trên mặt tuyết.
Triệu Nam.
Mai Giáng Tuyết lập tức tiến lên đỡ dậy Phương Triệu Nam.
Ta không sao.
Phương Triệu Nam cũng là kẻ kiên cường, bị thương thật nặng, vẫn như cũ giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng.
Cho ngươi chút giáo huấn, lần sau còn dám chất vấn bản tọa, chết.
Thanh âm lạnh như băng, từ hư không bay xuống.
Mai Giáng Tuyết, La Huyền bọn người không dám nói lời nào.
Nhiếp Tiểu Phượng, ngươi nhưng nguyện vì âm sai?
Lý Phong hỏi lại.
Nhiếp Tiểu Phượng nhìn về phía nữ nhi, trong lòng không hiểu có chút đau xót, trong lòng bi thương, có lẽ trở thành quỷ càng được rồi hơn.
Nàng sau đó gật đầu, nguyện ý.
Rất tốt, ngươi là muốn bảo tồn nhục thân, vẫn là phải trở thành lũ hồn âm sai.
Địa phủ âm sai chia làm hai loại, một loại có được nhục thân, nhưng tu hành chậm chạp, một loại là linh hồn thể, tu hành nhanh.
Đều có các chỗ tốt.
Bỏ qua nhục thân, trở thành lũ hồn âm sai.
Nhiếp Tiểu Phượng không chút do dự bỏ qua nhục thân.
Một câu nói kia ra, để La Huyền bọn người trong lòng run lên.
La Huyền nhìn về phía Nhiếp Tiểu Phượng, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói lối ra.
Lựa chọn không thể cải biến.
Nhiếp Tiểu Phượng gật đầu.
Sau một khắc, hư không bên trong, một đạo âm lãnh chi khí không có vào Nhiếp Tiểu Phượng đỉnh đầu.
Sau đó, phát sinh kỳ dị biến hóa.
Nhiếp Tiểu Phượng nhục thân bắt đầu tiêu tán, hóa thành tinh khiết lực lượng, dung nhập trong nguyên thần.
Nhiếp Tiểu Phượng tu vi liên tục tăng lên.
Đón lấy, hư không bên trong xuất hiện một cây khốc tăng đồng, một tấm lệnh bài, một bộ âm sai phục. Địa phủ lệnh bài có thể câu thông Diêm La Vương. Nhiếp Tiểu Phượng mặc vào âm sai phục, trở thành một âm sai. Chương 125, bái kiến Diêm La Vương. Phương Triệu Nam, Mai Giang Tuyết, La Huyền vô cùng giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Nhiếp Tiểu Phượng vậy mà bỏ qua nhục thân, trở thành một âm sai. Nhiếp Tiểu Phượng nhìn về phía ba người, ánh mắt rơi vào nữ nhi Mai Giang Tuyết trên thân. Giang Tuyết, nương đã bỏ qua nhục thân, trở thành âm sai, vì địa phủ hiệu lực, nương hy vọng ngươi có thể hô một tiếng nương. Nhiếp Tiểu Phượng trong mắt tràn ngập chờ mong, hy vọng nữ nhi Mai Giang Tuyết gọi nàng một tiếng nương. Mai Giang Tuyết bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng không có hô lên âm thanh, chỉ là trong lòng kêu lên nương. Nàng từ nhỏ không có nương, là sư phụ Nhiếp Tiểu Phượng nuôi dưỡng nàng lớn lên. Không nghĩ tới sư phụ Nhiếp Tiểu Phượng chính là nàng nương. Nàng rất muốn kêu đi ra. Nhiếp Tiểu Phượng thân thể nhoáng một cái, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Nàng hai cái nữ nhi đều không gọi nàng nương, nàng là thất bại. Nhiếp Tiểu Phượng tuyệt vọng rời đi. Ngay tại Nhiếp Tiểu Phượng thân ảnh sắp biến mất thời khắc, sau lưng truyền đến một thanh âm. "Mẹ." Mai Giang Tuyết cuối cùng tại Nhiếp Tiểu Phượng rời đi thời khắc, hô lên âm thanh. Nhiếp Tiểu Phượng quay đầu, trong hốc mắt đều là nước mắt. "Giang Tuyết." Hai chữ bao hàm tình thương của mẹ. Nhiếp Tiểu Phượng trong mắt nước mắt đều là cao hứng, hạnh phúc. Nữ nhi của nàng cuối cùng nhận nàng. "Hô." Nhiếp Tiểu Phượng biến mất, nàng muốn chấp hành Diêm La chi lệnh. Trong đông tuyết, Mai Giang Tuyết trong mắt thấm ra nước mắt. Nàng rốt cuộc cùng nàng nương nhận nhau. La Huyền cũng thật cao hứng, không nghĩ tới thế gian có địa phủ. "Cha, cái này địa phủ thật là trong truyền thuyết cái kia địa phủ sao?" Mai Giang Tuyết hết sức tò mò. Trong truyền thuyết địa phủ chính là người sau khi chết kết cục, lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế. Nàng vẫn cho là truyền thuyết, không nghĩ tới là thật. La Huyền nhìn về phía phương xa, ta cũng không biết, kia Tần Quảng Vương võ công siêu phàm thoát tục, căn bản không giống nhân gian võ học, nhân vật như vậy, thật không dám tưởng tượng, dù cho không phải trong truyền thuyết địa phủ, chí ít sẽ không thua cùng Thiên Đình. Thiên Đình, tại vừa mới khi xuất hiện trên đời, thật dọa bọn hắn nhảy một cái. Sau đó, bọn hắn phát hiện Thiên Đình cũng chỉ là một nhóm cường giả xây dựng. Tiêu Phong liền có thể đối kháng Thiên Đình người. Thanh Sơn huyện bộ đầu càng là chém giết Thiên Đình cao thủ. Dạng này Thiên Đình cùng bọn hắn hiểu rõ Thiên Đình, khác rất xa. Hắn suy đoán địa phủ cũng hẳn là một nhóm thần bí chắc tuyệt cường giả khai sáng. Tiên bối, địa phủ xuất hiện, có thể hay không cải biến chúng ta Thần Châu cách cục? Phương Triệu Nam thập phần lo lắng địa phủ ngấp nghé Thần Châu, xem chúng sinh như không. Hẳn là sẽ, theo ý ta, địa phủ cùng Thiên Đình là đối lập. La Huyền ánh mắt chắc tuyệt, có thể nhìn ra mánh khóe. Quá tốt rồi. Phương Triệu Nam đại hỉ. Thiên Đình hành ép Thần Châu, không một đối thủ, bây giờ địa phủ hành không xuất thế, nhất định có thể đối kháng Thiên Đình. Hư không bên trong, Lý Phong dạo bước mà đi. Hắn hai nghe bắt phương, lắng nghe ba người ngôn ngữ. Địa phủ khẳng định là muốn tiêu diệt Thiên Đình, một cái nhỏ tiểu cường người cũng dám tự xưng là Thiên Đình, muốn chết. Tại Lý Phong trong lòng, Thiên Đế kia nhất định phải là Đông Hoàng Thái Nhất hoặc là Đế Tuấn, kia là có thể cùng thánh nhân tranh phong tồn tại. Một cái ngay cả thiên tiên đều không phải là người võ lâm cao thủ, có tư cách gì tự xưng là Thiên Đế? Không biết trời cao đất rộng. Mộ Dung Phục, Nhiếp Tiểu Phượng, hai đại âm sai, tối thiểu đến thông báo tuyển dụng 100 âm sai, từ bọn hắn đi đối phó Thiên Đình cao thủ. Lý Phong mặc dù xem thường Thiên Đình, nhưng cũng hiểu biết Thiên Đình cao thủ nhiều như mây. Hắn cũng không muốn bị vây công, sau đó bị Thiên Đình chi chủ đánh ngã, lật thuyền trong mương. Lý Phong hành tẩu tại Thần Châu đại địa, nghe chuyện thiên hạ, đồng thời tuyển nhận âm sai. Hai năm dưới năm, Lý Phong tuyển nhận 30 tên âm sai. Võ đang đệ tử chắc một hàng, con rơi công tử, chắc đi về đồng, Hoa Man Lâu, Không Hoa, Liên Thành Bích, Tiêu Thập Nhất Lang, Địch Vân, A Ti La Vương, Phương Đông Thắng, Bạch Tố Trinh. Đồng thời tuyển nhận Hắc Bạch Vô Thường, Đinh Điển, Lăng Sương Hoa. 30 tên âm sai, hẳn là có thể đối kháng Thiên Đình cao thủ. Thiên Đình cao thủ đông đảo, địa phủ cao thủ bây giờ cũng nhiều không ít. Đại Chu Thiên Triều Hạo Kinh. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt tránh lui. Im lặng sánh ngang ba động, quét sạch tứ phương. Chu Thiên Tử vô cùng kích động, đứng tại Thiên Tử trên đài, kích động giống to. Thiên Đình tứ đại thiên vương giáng lâm Thần Châu, giúp ta Đại Chu Thiên Triều lại xuất hiện huy hoàng, ta Đại Chu thống lĩnh Thần Châu đại địa. Chu Thiên Tử lời này vừa nói ra, mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Thiên Đình tứ đại thiên vương giáng lâm, đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật, đây chính là Chu Thiên Tử kỳ chính miệng nói tới. Thiên Đình tứ đại thiên vương, kia là cỡ nào tồn tại? Cửu Thiên Chi Thượng, biến hóa tiếp tục. Hư không bên trong xuất hiện một cái siêu cấp đại tuyền qua. Đại tuyền qua bên trong có bóng người lấp lóe. Đạo nhân ảnh kia tới gần vòng xoáy, thả ra khí cơ, khiến phổ thông thiên nhân sợ hãi. Bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, xem ra thật là Thiên Đình tứ đại thiên vương giáng lâm. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vòng xoáy bên trong xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bọn hắn tại ở gần Thần Châu, chỉ là bọn hắn quá cường đại, khó mà trong khoảng thời gian ngắn thông qua không gian đường hầm đi vào Thần Châu. Theo thời gian trôi qua, bốn tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại, rốt cục thông qua không gian đường hầm giáng lâm tại Thần Châu đại địa bên trên. Ầm 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 ầm, bốn tôn kim giáp chiến thần đáp xuống Thiên Tử trên đài. Bọn hắn không giận tự uy, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, không người dám nhìn thẳng vào bốn người. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ. Chu Thiên Tử nhìn thấy bốn tôn kim giáp chiến thần, thế mà quỳ rạp trên đất, rất cung kính hô, cung nên tứ đại thiên vương. Chu Thiên Tử cái quỳ này, Đại Chu quần thần mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ. Dù cho là Thiên Đế giáng lâm, Chu Thiên Tử cũng không nên quỳ xuống. Bây giờ, chỉ là một cái tứ đại thiên vương xuất hiện, Chu Thiên Tử liền quỳ xuống, quả thực là ném vào Đại Chu Thiên Triều mặt mũi. Thậm chí tất cả Tam Hoàng Ngũ Đế hậu duệ mặt mũi, cũng bị Chu Thiên Tử ném vào. Tứ đại thiên vương rất hài lòng, cũng không có lập tức để Chu Thiên Tử đứng dậy, mà là mắt dò xét tứ phương. Âm thầm chuột, ra. Âm thầm, rất nhiều cao thủ sắc mặt đại biến, lập tức bỏ chạy. Thiên Đình tứ đại thiên vương hừ lạnh một tiếng, đại thủ mở ra, hóa thành ba vạn dặm che trời đại thủ, bao phủ thiên địa thập phương. Phốc phốc phốc. Vô số thần châu cao thủ tại một trường này dưới, hóa thành huyết vụ, thân tử đạo tiêu. Thiên đỉnh tứ đại tiên vương trên mặt lộ ra đắc ý ý cười. Thần châu võ giả, không chịu nổi một kích. Đông đảo thần châu cường giả sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Chỉ là bọn hắn thực lực cùng thiên đỉnh tứ đại tiên vương khác rất xa, không phải đối thủ, không dám tùy tiện cùng thiên đỉnh tứ đại tiên vương đối đầu. Nghe nói thần châu có cái địa phủ, trong địa phủ có âm sai ở đâu, cút ra đây để bản tọa gặp một lần. Các hạ, ngươi không khỏi quá phách lối đi. Một bao phủ tại áo bào đen bên trong tồn tại xuất hiện, trong tay cầm một thanh khốc tăng đồng. Âm sai, thật là âm sai. Không nghĩ tới thế gian thật sự có âm sai. Đại Chu quan viên nghe nói qua âm sai, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy âm sai, cực kỳ chấn kinh. Thiên đỉnh tứ đại thiên vương kiến giải phủ âm sai xuất hiện, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra nghiền ngẫm tiêu dung. Trong đó một tên thiên vương một trưởng vung ra, trong chốc lát đánh về phía âm sai. Âm sai như quỷ hồn, tránh né một kích này. Cái khác ba đại thiên vương trên mặt không nhịn được, đồng thời xuất thủ. Tứ đại thiên vương xuất thủ, âm sai tránh cũng không thể tránh. 3. Thông thiên thần lực đánh trúng âm sai, đem âm sai trên thân áo bảo đèn xé rách. Âm sai diện mục chân thật hiện ra ở trong mắt mọi người. Mặt như con ngọc, như kia công tử văn nhã. Cái gì? Là hắn, lại là hắn. Là ai? Đại Tống đế quốc mộ dung phục. Cái gì? Là hắn, nghe nói hắn mất tích, không nghĩ tới trở thành địa phủ âm sai. Nhìn thấy âm sai chân diện mục người rất là kinh ngạc. Mà mộ dung phục gặp tứ đại thiên vương một kích, đã thụ thương, hắn không nghĩ tới mình trở thành một âm sai, lại còn không phải tứ đại thiên vương đối thủ. Nguyên lai âm sai chính là một cái nhân loại, ha 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 ha, địa phủ cũng bất quá chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tứ đại thiên vương chào phúng địa phủ. Mộ dung phục giận dữ, hắn lập tức thôi động địa phủ lệnh bài. Sau một khắc, thiên địa lại lần nữa biến hóa. Như thế hành vi, cùng yêu ma có gì khác? Huy hoàng thiên âm, không thể độ lượng. Giữa thiên địa, đại nhật bị che lấp, mây đen cuộn cuộn. Một cỗ âm u chi lực bao phủ thiên địa. Âm u chi lực không tà ác, ngược lại mang theo thần thánh. Mây đen bên trong có dị tượng xuất hiện. Trang diện này, so thiên đình tứ đại thiên vương ra sân còn muốn rung động. Đây cũng là ai? Tồn tại thật là mạnh, chẳng lẽ cũng là vực ngoại mà đến cường giả? Đại Chu Thiên Triều quần thần lẩm bẩm nói, diện mục chấn kinh. Tứ đại thiên vương hơi biến sắc mặt, bọn hắn trong lòng đồng dạng cực kỳ rung động. Ngươi là ai? Diêm La Vương. Giữa thiên địa, quanh quần ba chữ. Cái gì? Diêm La Vương? Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Mộ Dung Phục công kích hành lễ, bái kiến Diêm La Vương. Chương 126, tam giới, không can thiệp chuyện của nhau. Diêm La Vương. Như thế tồn tại trong truyền thuyết đều xuất hiện, thiên hạ ai không khiếp sợ? Dù cho là thiên đỉnh tứ đại thiên vương, cũng là một mặt ngốc trệ. Bọn hắn không hề chỉ bởi vì danh tự dân mình, mà là chấn kinh tại kia âm lãnh mà thần thánh lực lượng che khuất bầu trời, bao phủ thập phương. Bọn hắn tự xưng là thiên đình, nhưng cũng không phải thật sự là thiên đình. Bọn hắn thiên đình thiên đế cũng chỉ là một vị cường giả ngưỡng mộ thiên đình, đồng thời cũng có ngập trời dạ tâm, cho nên sáng lập thiên đình. Nhưng cái này Diêm La Vương không giống, hắn tựa hồ thật là Diêm La Vương, có được cải thiên hoán địa lực lượng. Ngươi thật là Diêm La Vương? Tứ đại thiên vương nghiêm nghị a hỏi. Mộ Dung Phục hừ lạnh một tiếng, Diêm La Vương còn có giả? Hắn thân là địa phủ âm sai, giờ khắc này là cực kỳ tự hào. Nhất là nhìn thấy trong mắt mọi người sợ hãi cùng chấn kinh, hắn cực kỳ thỏa mãn. Hạo trong kinh, ba bất đồng, phong ba ác mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Công tử gia, ngươi lại là địa phủ âm sai. Mộ Dung Phục khẽ gật đầu. Bây giờ, hắn bị thiên đỉnh tứ đại thiên vương xé đi âm sai phục, chân dung hiển lộ tại thế, cũng không có gì tốt giấu giếm. Địa phủ đạo, nhân gian đạo, thiên ngoại đạo, đạo bên trong có đạo, địa phủ không can thiệp nhân gian, thiên đỉnh vì sao can thiệp nhân gian? Huy hoàng đạo âm, tại Hạo kinh trên không lưu truyền. Sự uy nghiêm đó, làm cho người không dám phản kháng, lại không dám phản bác. Đại Chu quan viên nghe vậy, lập tức giống như là uống mật ong. Bọn hắn vốn cho rằng Diêm La Vương là loại kia thu hoạch sinh mệnh tồn tại đáng sợ, nhưng từ trong lời nói, biết được Diêm La Vương là thế gian nhất công chính tồn tại. Theo lẽ công bằng cương vị, Diêm Quân nói có lý. Đại Chu quan viên cùng nhau hành lễ. Thiên đỉnh tứ đại thiên vương sắc mặt tâm trầm. Diêm La Vương, bản thiên vương hoài nghi ngươi là giả, để bản thiên vương nhìn xem ngươi là ai giả trang. Tứ đại thiên vương đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Một đạo đao mang hoành không càn quét, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khuấy động trời cao, hóa thành vạn trượng đao khí, quét ngang thập phương, bổ về phía đại địa, muốn chém giết hết thảy. Một thanh trường thương, thường thường không có gì lạ, trường thương thương ý đâm thẳng thương khung, mang theo hủy diệt hết thảy ý chí sắc ý, trong nháy mắt xuyên thủng đại địa. Một đạo thiểm điện, đông nhiên từ trong hư không sinh ra, tại thiên đỉnh một thiên vương đầu ngón tay du tẩu. Kia thiểm điện trung du đi lại kia chớp màu đen, đám người nhìn, vô cùng hãi hùng kia vía. Hạ tư thiên vương lại là xuất ra một chiếc đại ấn. Đại ấn đón gió mà hóa, có thể so với sơn nhạc, đi theo cái khác ba đại thiên vương, đồng thời thẳng hướng Diêm La Vương. Tứ đại thiên vương liên thủ, kỳ lực phá thiên. Đông đảo võ lâm cao thủ nhao nhao lui lại. Bọn hắn biết được một trận kim kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến đấu tới. Bực này cường giả đối chiến dư ba, quét ngang thập phương, có thể ngăn cản bọn hắn dư ba cường giả ít càng thêm ít. Rút lui, rút lui, rút lui, mau bỏ đi. Siêu siêu siêu, vô số cường giả rút đi. Mộ Dung Phục lôi kéo ba bất động, phong ba ác rút đi. Nhưng mà khiến thế nhân vô cùng sợ hãi kinh thiên ba động cũng chưa từng xuất hiện. Một con hắc ám đại thủ chống rông xuất hiện. Hắc ám đại thủ cũng không tà ác, tương phản cùng khí tức giống nhau, mười phần thần thánh. Hắc ám mà thần thánh đại thủ phóng đại, che khuất bầu trời, vậy mà đem đao kia, thương, thiểm điện, đại ấn nằm trong lòng bàn tay, không cách nào tưởng tượng, không cách nào miêu tả. Kia hủy thiên diệt địa ba động, vậy mà liền dạng này bị một cái đại thủ xóa đi. Đại Chu quan viên, Chu Thiên Tử, giang hồ võ công cao thủ Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Lục Tiểu Phụng, Thích Thiếu Thương bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không nghĩ tới là kết quả này. Diêm La Vương, thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Diêm La Vương? Yêu Nguyệt tự lẩm bẩm. Liên Tinh ánh mắt tụ tập tại kia vừa che trời tối ngầm cự trưởng bên trên, chậm rãi nói, hẳn là thật, hắn so Thiên Đình tứ đại thiên vương cường đại quá nhiều. Tứ đại mỗi ngày, kia là tồn tại trong truyền thuyết. Các nàng trước mắt tứ đại thiên vương, chỉ là võ lâm cao đến các nàng tạm thời không đạt được tình trạng, so với trong truyền thuyết tứ đại mỗi ngày, kém quá nhiều. Mà Diêm La Vương cũng không hề lộ diện, vẹn vẹn pháp lực ngưng tụ đại thủ, liền có thể chống trời chấn địa, xa mạnh hơn tứ đại thiên vương hơn nhiều. Thật sự có thể là trong truyền thuyết Diêm La Vương? Làm sao có thể, làm sao có thể? Thiên Đình tứ đại thiên vương không dám tin. Không có khả năng, đây không phải là thật. Siêu 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 siêu. Trong chốc lát, tứ đại thiên vương chạy trốn, hóa thành bốn đạo lưu quang, từ phía trên tử đài chui vào hư không đường hầm, trốn hướng lên trời bên ngoài. Bọn hắn cùng kia chưa lộ diện Diêm La Vương chênh lệch quá lớn, nếu ngươi không đi, đó chính là chờ chết. Hư không bên trong, Hắc Ám đại thủ cũng không truy kích tứ đại thiên vương, mà là chậm rãi tản đi. Bầu trời lần nữa cạnh. Đám người miệng lớn hô hấp, phản phất ngâm nước được cứu vớt sau biểu hiện. Chu Thiên Tử sắc mặt bối rối, cả người sủi lơ trên mặt đất, hắn quỳ rạp dưới đất, cung cung kính kính hướng đại thủ phương hướng hành lễ, quả nhân bái kiến Diêm Quân. Đại Chu quan viên lần này không có phẫn nộ, đồng dạng hành lễ. Hư không bên trong truyền đến nhàn nhạt lời nói, Chu Thiên Tử, ngươi chính là Thần Châu Thiên Tử, há có thể tùy ý hành lễ. Chu Thiên Tử trong lòng thở dài một hơi, hắn kỳ thật cũng không muốn đương khôi lỗi, chỉ là Thiên Đình quá mức cường đại, không phải do miệng hắn cứng rắn. Trước mấy đời Chu Thiên Tử chính là có ý nghĩ của mình, vô cớ bỏ mình, hắn còn không muốn chết. Diêm Quân, ngài pháp lực thông thiên, có ngài che chở Đại Chu Thiên Triều, Đại Chu Thiên Triều nhất định cường thịnh vạn năm, chúng ta phụng ngài vì Đại Chu chi thần. Chu Thiên Tử phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, muốn một mực cái chốt ở trên người. Đại Chu Thiên Triều chính là Đại Chu con dân Thiên Triều, chúng ta địa phủ sẽ không làm Thần Châu. Chu Thiên Tử, ngươi làm thiện đái con dân, Đại Chu tự nhiên hưng thịnh. Bao Chính đã từng thân là Đại Chu quan viên, cũng không muốn Đại Chu hủy diệt. Nếu quả như thật hủy diệt, đó cũng là mệnh. Hắn bây giờ là địa phủ Diêm La Vương, đương tuân thủ địa phủ quy tắc, không đúng tay vào nhân gian đại sự. Địa phủ chức trách hoàn thiện thiên địa quy tắc, bắt du đáng ở nhân gian lệ quỷ cùng quỷ hồn. Nếu không phải Thiên Đình tứ đại thiên vương xuất thủ công kích Lâm Sai mộ dung phục, hắn cũng sẽ không ra tay. Chu Thiên Tử vô cùng cung kính trả lời, vâng vâng vâng, Diêm Quân nói đúng lắm, quả nhân tự nhiên bảo vệ bách tính, thiện đãi Đại Chu quan dân. Đại Chu quan viên càng là đại hỉ, địa phủ không can thiệp Đại Chu thiên triều, Đại Chu vẫn như cũ từ Thần Châu người trưởng khống. Nếu như cái này thần bí khó lường Diêm La Vương thật muốn trở thành Đại Chu thiên triều thần, bọn hắn còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Diêm Quân đại thiện. Đám người lần nữa hành lễ. Mộ Dung Phục, ngươi vì âm sai tiếp tục bắt làm hại nhân gian lệ quỷ. Mộ Dung Phục cung kính hành lễ, vâng, Diêm Quân. Tốt, đi thôi, nhân gian đạo, địa phủ đạo, thiên ngoại đạo, không can thiệp chuyện của nhau. Bao Chính truyền xuống câu nói sau cùng, rời đi Hạo Kinh, trở lại địa phủ. Hắn như không về nữa, địa phủ bất ổn. Đại Chu quan viên phát giác được âm lãnh chi lực lui vào phía dưới mặt đất, minh bạch Diêm La Vương rời đi, bọn hắn cúi đầu, cùng tiễn Diêm Quân. Cùng tiễn Diêm Quân. Cùng tiễn Diêm Quân. Vô số người cúi đầu. Bốn chữ, quanh quẩn tại thiên địa. Thần Châu đại loạn, chưa bao giờ mạnh như thế người xuất thế, đạo tam giới không can thiệp chuyện của nhau. Sự uy nghiêm đó, hoàn toàn không phải Thiên Đình có thể sánh được. Diêm Quân, thiên hạ chí công. Diêm Quân ngữ điệu, không biết Thiên Đình còn dám làm càn không. Thiên Đế sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Quản hắn tới hay không, Diêm Quân sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mà hoang bên ngoài, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bọn người, lại là một mặt hưng phấn nhìn về phía Mộ Dung Phục. Ánh mắt bên trong đều là sùng bái. Công tử gia, ngươi lại là âm sai, ngươi làm sao không còn sớm nói với chúng ta? Chương 127, như thế nào mới có thể trở thành âm sai? Mộ Dung Phục nạo khí 10 phần. Trở thành âm sai, thật là hắn làm qua chính xác nhất một sự kiện. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, có cái gì đáng giá nói cho các ngươi biết? Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác líu lưỡi. Âm sai, đây chính là địa phủ người. Thiên Đình đã xác nhận là cường giả khai sáng, cũng không phải là trong truyền thuyết Thiên Đình. Địa phủ, bọn hắn còn không biết đến tột cùng là trong truyền thuyết địa phủ, vẫn là cường giả ở phía sau thời đại sáng lập. Công tử gia, Diêm Quân là trong truyền thuyết Diêm Quân sao? Bao Bất Đồng hỏi thăm. Hôm nay, Diêm La Vương xuất hiện, tán phát khí tức thật đáng sợ. Căn bản không giống như là cường giả ngụy trang, chính là chân chính Diêm Quân tại thế. Loại kia không giống với thế gian khí tức, vậy thì khác tại bất luận cái gì cường giả ý chí, cùng đại công vô tư, cùng trong truyền thuyết Diêm Quân giống nhau như lúc. Mộ Dung Phục cũng đang suy tư. Hắn vốn cho rằng địa phủ cùng Thiên Đình là từ cường giả sáng lập, nhưng hắn tiếp xúc qua Diêm La Vương, cảm ứng kia cùng địa phủ nhất trí khí tức, hoàn mỹ dung hợp một thể. Địa tiên cũng không có khả năng sáng tạo ra địa phủ. Diêm La Vương là lai lịch gì, hắn không rõ ràng. Đây không phải các ngươi có thể biết, các ngươi tốt sinh tu hành, một khi tu vi đột phá tới cao giai thiên nhân, ta sẽ hướng Diêm Quân tiến cử các ngươi, trở thành địa phủ âm sai. Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác nghe vậy, lập tức bị to lớn kinh hỉ vây quanh, đa tạ công tử gia. Hai người quyết định, nhất định phải cố gắng tu hành, trở thành địa phủ âm sai. Diêm La Vương xuất thủ, không chỉ là Hạo Kinh cường giả chấn kinh, địa phương khác cường giả cũng là bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Diêm La Vương xuất thủ, thật sao? Địa phủ thật tồn tại. Bọn hắn nghe nói qua âm sai, còn tưởng rằng là cái nào đó cường giả bọn thủ hạ. Bây giờ, tìm được chứng minh, chính là địa phủ âm sai. Hẳn là thật sao? Diêm La Vương chi lệnh, tam giới không can thiệp chuyện của nhau, nhìn xem Thiên Đình ứng đối ra sao. Thiên Đình cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta Thần Châu, bọn hắn xem Thần Châu cường giả như không, tùy ý cướp đoạt Thần Châu thiên tài địa bảo, bây giờ Diêm La Vương xuất thế, bọn hắn nhất định không dám quá phận phách lối. Diêm La Vương xuất hiện, khiến Thần Châu đại địa rung mạnh. Đại Tùy Đế quốc, Túy Tiên lâu, Lý Phong điểm một bầu rượu, khoan thai phẩm bị. Dưới lầu đại đường, rất nhiều võ lâm cao thủ nghị luận ầm ĩ, các ngươi biết không, gần nhất mới ra cái thế lực lớn siêu cấp, địa phủ. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gọi thế lực lớn siêu cấp, còn địa phủ, ngươi biết địa phủ là cái gì không? Đầu thai chuyển thế địa phương, khẳng định là một cái tự cho là đúng cao thủ, muốn so sánh thiên đỉnh, dùng địa phủ cái danh hiệu này, thật không biết chết sống. Một áo bào tím công tử trẻ tuổi cười lạnh. Đừng nói mỏ, là thật địa phủ. Người bên ngoài vội vàng che áo bào tím công tử trẻ tuổi miệng, hắn biết áo bào tím công tử trẻ tuổi vừa bế quan 2 năm rưỡi, không rõ ràng địa phủ lai lịch. Là thật có địa phủ, tại Đại Chu Thiên Triều cùng Thiên Đình làm. Đúng, không sai, đánh còn rất hung. Mấy người nói địa phủ như thế nào lợi hại. Áo bào tím công tử trẻ tuổi giờ mới hiểu được tới, địa phủ là thật tồn tại, hơn nữa còn có thể cùng Thiên Đình tranh đấu 1-2. Cái này địa phủ thật dám cùng Thiên Đình đối kháng. Người bên ngoài khinh thường nói ra, cái gì đối kháng, đều giết Thiên Đình mấy tên cao thủ. Thanh niên áo bào tím công tử há to mồm, không phải đâu, cái này mới xuất hiện địa phủ, lại dám giết Thiên Đình cao thủ. Không thể nào. Thật. Đúng, Diêm La Vương lên tiếng, tất cả lệ quỷ nhất định phải đi vào địa phủ, nghe đồn Thiên Đình cao thủ nuôi nốt lệ quỷ, bị địa phủ Hắc Bạch Vô Thường sát hại, ngươi là không biết Hắc Bạch Vô Thường có bao nhiêu đáng sợ, trong tay bọn họ khốc tăng đồng, ngay cả thất trọng thiên thiên nhân đều gánh không được một kích, trong nháy mắt bị hủy diệt nguyên thần. Ai ra, Hắc Bạch Vô Thường đều xuất hiện. Đâu chỉ Hắc Bạch Vô Thường, ngay cả Diêm La Vương đều xuất hiện. Hô. Đám người hô hấp trì trệ. Thanh niên áo bào tím công tử nhỏ giọng hỏi, Diêm La Vương ở đâu xuất hiện, có bao nhiêu lợi hại? Chỉ nghe âm thanh, không thấy người, chỉ một chiêu, dọa đến Thiên Đình tứ đại thiên vương trốn bán sống bán chết. Trong nháy mắt, Thiên Đình tứ đại thiên vương trốn vào đường hầm bên trong, nếu không phải Diêm La Vương chưa truy kích, Thiên Đình tứ đại thiên vương nhất định ngọn củ tỏi. Diêm La Vương, kinh khủng như vậy. Thiên Đình tứ đại thiên vương, vậy cũng là tuyệt thiên cường giả, thế gian vô năng cùng kẻ ngang hàng. Dù cho là cơ gia người, cũng không bằng. Chớ nói chi là những cái kia ẩn thế gia tộc, có thể có cao giai thiên nhân, vậy cũng là thần châu nhất đẳng cường tộc. Chính là cường đại như thế Thiên Đình tứ đại thiên vương, bị địa phủ Diêm La Vương một câu dọa đến kẻ ra quần. Diêm La Vương, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mạnh không biên giới, ngay cả chân thân cũng không xuất động, vẫn là cái kia âm sai triệu hoán một đạo ý niệm. Nghe nói cái kia âm sai gọi Mộ Dung Phục. Đúng, chính là hắn, hắn đã từng cùng Tiểu Phong nổi danh, nhưng thực lực thua xa Tiểu Phong, nhưng không nghĩ tới trở thành âm sai, thế mà có thể cùng Thiên Đình tứ đại thiên vương qua cái 1-2 chiêu, thực lực tiến triển tuấn mãnh, chỉ sợ so với chúng ta Đại Tùy Đế quốc Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô còn muốn lợi hại hơn. Không nhất định, Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô thực lực phi phàm, một chiêu đánh bại Ninh Đạo Kỳ, tùy ý vừa hô, Tà Vương Thạch Chi Hiên trọng thương, Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô thực lực thâm bất khả trắc. Bất kể có phải hay không là đối thủ, cái này Mộ Dung Phục trở thành âm sai, thực lực chí ít tăng vọt gấp trăm lần. Khả năng còn không chỉ. Địa phủ, thần kỳ như thế. May mắn Diêm La Vương không ra tâm, một khi hắn muốn trưởng khống thần châu, ai là đối thủ? Đúng vậy à, Diêm La Vương chân thân xuất động, chỉ sợ có thể một chiêu hủy diệt vạn dặm giang sơn. Một chiêu, hủy diệt một phương đế quốc. Trong tiểu lâu võ lâm cao thủ thảo luận thiên hạ cường giả, lấy Mộ Dung Phục cùng trời bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô so sánh với, bọn hắn càng thêm tò mò phụ. Không biết như thế nào trở thành âm sai. Ha ha, chết nói không chừng có cơ hội trở thành âm sai. Nói mò nhạt, kia Mộ Dung Phục chính là lấy người vì âm sai, không biết Diêm La Vương có thu hay không ta làm âm sai, ta rất cố gắng. Ta cũng rất cố gắng. Cố gắng nếu như hữu dụng, vậy cái này thế gian liền không có kẻ yếu. Một lão giả nói, hắn cũng từng cố gắng qua, nhưng không có tác dụng gì, vẫn như cũ chỉ là cái lục địa thần tiên, xa xa không đủ trình độ thiên nhân. Ở thời đại này, thiên nhân mới là cao thủ, lục địa thần tiên chỉ là võ giả. Đông đảo thiên tư không đủ người thở dài. Xác thực như thế, thiên hạ võ giả ai không cố gắng? Nhưng thì có ích lợi gì? Thiên tư chắc tuyệt người, tùy tiện phá cảnh, trở thành thiên nhân. Bọn hắn tu hành ngàn năm, liều mạng cố gắng, cũng chỉ là cái lục địa thần tiên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu như bọn hắn không cố gắng, hiện tại đã là một nắm tát vàng. Nhân sinh chính là như thế, không có khả năng thiên tư đều như thế. Lý Phong nghe phía dưới người đàm luận, tràn đầy cảm xúc. Xem ra, đến cho bọn hắn một cơ hội, nhìn xem ai tốt số. Lý Phong giang hai tay bên trong, lòng bàn tay xuất hiện một phương lô đen. Trong lô đen, xuất hiện từng mai lệnh bài màu đen. Địa phủ âm sai lệnh bài. Liên nhìn các ngươi ai có thể đạt được những lệnh bài này. Lý Phong phất tay, trăm viên lệnh bài phá không mà đi. Ai cái thứ nhất nhặt được lệnh bài, chỉ cần nguyện ý, lập tức trở thành âm sai. Không có chém giết, toàn so vật khí. Vật khí cũng là thực lực một bộ phận. Chương 128, Phật môn kế hoạch. Sau 3 ngày, Thần Châu điên cuồng. Nghe nói địa phủ tuyển nhận âm sai, phát xuống 100 mai địa phủ lệnh bài, chỉ cần tìm được lệnh bài, liền có thể trở thành âm sai. Là thật, có người hảo vận đạt được địa phủ lệnh bài, đã trở thành âm sai, thực lực tăng vọt gấp trăm lần. Nghe nói Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhặt được địa phủ lệnh bài, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý trở thành địa phủ âm sai, tướng lệnh bài cho những người khác. Ngoa tạo, ta tại sao không có cái vận tốt này, nhặt được địa phủ lệnh bài? Một thanh niên răng hàm đều cắn nát. Nếu như Khấu Trọng, Từ Tử Lăng nguyện ý đem địa phủ lệnh bài nhường cho bọn họ, bọn hắn nguyện ý bỏ qua hết thảy đổi lấy. Thần Châu, bởi vì địa phủ lệnh bài mà náo nhiệt lên. Ngày xưa không thể gặp cường giả tuyệt thế, vì một mảnh đất phủ lệnh bài, đi ra bế quan chi địa. Bọn hắn không muốn trở thành địa phủ âm sai, nhưng bọn hắn muốn hậu bối tử đệ trở thành địa phủ âm sai. Một khi hậu bối tử đệ trở thành địa phủ âm sai, bọn hắn cũng tránh lo âu về sau. Bây giờ, trong chư thiên, Thiên Đình cùng địa phủ mạnh nhất, trở thành một thành viên trong đó, kia thật là làm dạng dỡ tổ tông. Nghe nói Ninh Đạo Kỳ cũng xuất hiện. Ninh Đạo Kỳ tính là gì? Thiên Đao Tông Khuyết cũng rời núi. Tà Vương Thạch Chi Hiên cũng xuất hiện. Tà Vương tính cái gì? Ma Đế Hướng Vũ Điển tại Mang Sơn ẩn hiện. Cái gì? Ma Đế Hướng Vũ Điển còn chưa chết. Không chết. quá rất mạnh người xuất thế, vì một mảnh đất phủ lệnh bài, ưng thuận hứa hẹn. Chỉ là địa phủ lệnh bài quá mức chân quý, cho dù bọn hắn ưng thuận thiên nhân công pháp, cũng không người nào nguyện ý dùng địa phủ lệnh bài trao đổi. Địa phủ lệnh bài mang ý nghĩa tất thành thiên nhân. Nếu như là thượng đẳng thiên tài gặp được, kia là có cơ hội bước vào địa tiên chi cảnh. Túy Tiên lâu, Lý Phong lặng lặng uống rượu. Hắn lắng nghe đại tùy võ giả sướng nói chuyện phiếm hạ đại sự. Thiên tài trung quy là số ít, trở thành thiên nhân, trăm không đủ một, địa tiên lại là một cái khác trọng cảnh giới, thiên tiên không biết có hay không. Lý Phong cảm giác chư thiên không có thiên tiên, nhưng địa phương khác có thiên tiên. Nơi này ở đâu, hắn không biết. Một cái khác chiều không gian, có lẽ trở thành cựu trọng thiên địa tiên, liền có thể cảm ứng thế giới kia. Lý Phong đi ra Túy Tiên lâu, như một người bình thường, tìm kiếm chỗ an toàn. Đại tùy cũng bắt đầu hỗn loạn lên. 18 lộ phản vương tề công tùy dương đế, trong đó càng là có Lý Nguyên Bá bực này khoáng thế cường giả. Dù cho là Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, cũng không nhất định là đối thủ. Về phần cái gì Ninh Đạo Kỳ, Thạch Chi Hiên, căn bản không phải Lý Nguyên Bá một truy chi địch. Thần Châu đỉnh cấp cao thủ trung quy là quá ít, không biết khi nào xuất hiện địa tiên. Lý Phong hành tẩu tại sông núi bên trong, cảm ứng thiên địa biến hóa, minh ngộ thiên hạ đại đạo. Đồng thời quan trắc anh hùng thiên hạ hào kiệt. Tân Bình, La Thành, Đan Hùng Tín, Vương Bá Đường, vậy cũng là đại khí vận người. Là cửu thiên tinh thần chuyển thế. So sánh với Bao Chính, kia kém quá nhiều. Bao Chính chính là văn khúc tinh chuyển thế, trời sinh Diêm La Vương. Đây cũng không phải là thiên đình tiên đế có thể so sánh. Nghe nói Từ Hàng Tĩnh Trai mời đại thiện viện, Tuyệt Vương Thế Sung vì thiên hạ chúng chủ, lật đổ Tùy Dương Đế Dương Quảng. Từ Hàng Tĩnh Trai lá gan như thế lớn, Dương Quảng thủ hạ thế nhưng là có Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô tọa chấn. Từ Hàng Tĩnh Trai không được, cho nên mời đại thiện viện. Lý Phong lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn còn có cái nhiệm vụ không có làm, diệt đại thiện viện. Diệt đại thiện viện, hắn có thể thu hoạch được Huyền Tâm Áo Diệu Quyết. Đại thiện viện, kém chút đem ngươi quên đi, lần này liền giết ngươi. Lý Phong đi theo một đám võ giả, tiến về Từ Hàng Tĩnh Trai. Từ Hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông Tịnh Xưng Võ Lâm hai đại thánh địa, ẩn làm chính đạo Võ Lâm đứng đầu. Mỗi khi gặp loạn thế, phái ra môn nhân tìm kiếm chân mệnh thiên tử, vì thiên hạ bình định lập lại trật tự. Đây là nói thật dễ nghe. Trên thực tế, Từ Hàng Tĩnh Trai không phải liền là vì chính mình môn phái giành lợi ích, dáng vẻ cao cao tại thượng, hoàng đế đều từ các nàng chọn lựa. Đế Đạt Phong, Từ Hàng Tĩnh Trai sở tại điện. Sơn môn khắc đúc, nhà ở đây trong núi, mây sâu không biết chỗ. Trong núi, Từ Hàng điện, dấu điện tháp, xem múa đỉnh. Từ Hàng trong điện, rất nhiều nữ tử, hòa thượng tề tụ một đường. Phạn Thanh Huệ chắp tay trước ngực, hướng về tám tên hòa thượng hành lễ, lần này chọn lựa thiên hạ chúng chủ, phiền phức tám vị đại sư. Cái này tám tên hòa thượng thân mang Phật y liễu, trên quần áo tuyên khắc lấy một cái thiên chữ. Quen thuộc cái chữ này đều biết, đây là Phật môn đại phái, Đại Thiện Viện. Đại Thiện Viện chính là chư thiên nổi tiếng lâu đời môn phái. Nghe đồn, Đại Thiện Viện có địa tiên. Có địa tiên chấn giữ môn phái, vậy cũng là chư thiên đại phái. Cầm đầu hòa thượng tuyên hiệu một tiếng, A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai, ta Đại Thiện Viện để tránh thần châu người chịu khổ, chọn lựa thiên hạ chúng chủ là hẳn là. Không tệ, ta Đại Thiện Viện chỉ tại lắng lại thiên hạ phân tranh, vì thần châu ra một phần lực, chỉ tiếc thần châu võ giả không thể lý giải. Vương Thế Sung giả bộ như một bộ tức giận bất bình dáng vẻ, nói: Đại Thiện Viện vì thiên hạ người suy nghĩ, nhưng hết lần này tới lần khác có người phản đối, thậm chí ám hại Đại Thiện Viện đại sư. Phạn Thanh Huệ không rõ ràng lắm nguyên do trong đó, không khỏi do hỏi: Đại sư, không chỉ là người nào ngăn cản? Đại Thiện Viện đại sư trầm giai đến, người này có thiên hạ đệ nhất nhân danh xưng. Phạn Thanh Huệ lập tức biết Đại Thiện Viện đại hòa thượng nói là người phương nào. Đại sư, ngài nói là Thanh Giang quận bộ đầu Lý Phong. Đại Thiện Viện đại hòa thượng gật đầu. Vương Thế Sung định nọt Đại Thiện Viện đại sư, giả bộ như một bộ phẫn nộ bộ dáng, cái này Lý Phong ỷ vào mình tu vi cao thâm, làm sang làm bậy, ngăn cản Đại Thiện Viện đại sư hàng ma, nhất định phải mau chóng đem nó diệt trừ. Hắn muốn trở thành thần châu trung chủ, thiên hạ này đệ nhất nhân nhất định phải nhanh diệt trừ. Phạn Thanh Huệ gật đầu, đại sư, không cần phải lo lắng, người này được xưng là thiên hạ đệ nhất cường giả, thực lực không thấy chính là thiên hạ thứ nhất, ta mời đạo môn cường giả Ninh Đạo Kỳ, Thiên Đao Tống Khuyết cùng Tịnh Niệm Thiền Tông bốn vị cao tăng, nhất định có thể ngăn chặn hắn. Nàng cũng không thấy thế nào được thiên hạ này đệ nhất Lý Phong. Thần châu phong vân biến hóa khó lường, đã từng thiên hạ đệ nhất, rất có thể đã sớm không phải thứ nhất. Trong lòng nàng, nàng Từ Hàng Tĩnh Trai mới là thần châu thứ nhất. Từ Hàng Tĩnh Trai cũng không phải phổ thông môn phái, cấm địa bên trong có lão tổ tinh tu. Đại Thiện Viện đại sư khẽ bước cằm, nếu có đạo môn cao thủ xuất thủ, chúng ta đủ để hàng phục tên ma đầu này. Chúng ta trước lật đổ Tùy Dương Đế, lại hàng phục Lý Phong tên ma đầu này. Từ Hàng Tĩnh Trai, Tịnh Niệm Thiền Tông, Đại Thiện Viện rất nhanh đạt thành nhất chi ý kiến. Về phần Vương Thế Sung ý kiến, dâu dịa, hắn chỉ là cái khôi lỗi. Ba đại Phật môn bắt đầu mời đạo môn cao thủ Ninh Đạo Kỳ. Ninh Đạo Kỳ là cái kỳ hoa, bản thân hắn thành đạo cửa cường giả tuyệt thế, lại ca nguyện nghe theo Từ Hàng Tĩnh Trai chi lệnh. Ở trong đó nguyên nhân không thể không khiến người hoài nghi. Ngoại trừ những cao thủ này, rất nhiều đại tùy đế quốc tông môn cao thủ nhao nhao hưởng, lật đổ đại tùy. 18 lộ phản vương đại doanh. Mà đó, Phạn Thanh Huệ cái này nương môn, thế mà coi trọng Vương Thế Sung, Vương Thế Sung là cái thá gì, thế mà cũng có đế vương chi mệnh. 18 lộ phản vương rất không cam tâm. Bọn hắn biết được Từ Hàng Tĩnh Trai chỗ lợi hại, chỉ cần bị các nàng chọn trúng người, 89/10 có thể trở thành đế vương. Xem trước một chút, đám này nương môn cũng không nhất định có thể thành sự. Chương 129, chân mệnh thiên tử. Từ Hàng Tĩnh Trai Phạn Thanh Huệ cùng Tịnh Niệm Tiền Tông, Đại Thiện Viện liên thủ, chọn lựa Vương Thế Sung là trời mệnh người, hiệu triệu 18 lộ phản vương phụ tá Vương Thế Sung. Cái này nhưng làm 18 lộ phản vương buồn nôn không được. 18 lộ phản vương ai không muốn trở thành thiên mệnh người, lật đổ Tùy Dương Đế, trở thành đại tùy mảnh này rộng lớn lãnh thổ bên trên hoàng đế. Chỉ tiếc bọn hắn không có cái số ấy, cái kia chỉ có tòa sơn xem trời, yên lặng chờ cơ hội. Vương Thế Sung, thế giới này càng ngày càng có ý tứ. Lý Phong tại cái kia thế giới, nghe nói qua thế giới này tất cả mọi người. Những người này vốn nên chết đi, nhưng bọn hắn cũng chưa chết, mà lại đồng thời xuất hiện. Cái này quá quỷ dị. Đến tột cùng là ai chủ đạo đây hết thảy? Lý Phong trở thành địa tiên về sau, đã có thể thôi diễn thiên cơ, nhưng khi thôi diễn những này trong lịch sử danh nhân lúc, thiên cơ một mảnh sương mù, hết thảy đều bị mê vụ bao phủ. Vẫn là chờ trở thành tiên tiên lại thôi diễn đi. Thiên tiên, đó chính là tiên nhân chân chính, vạn cổ trường sinh. Lý Phong như võ giả bình thường, hướng phía Từ Hàng Tĩnh trai dạo bước mà đi. Quá rất mạnh người. Bọn hắn có người là đi tham gia náo nhiệt, thậm chí muốn thấy sư phi Huyền tiên tử. Nghe đồn sư phi Huyền đẹp như tiên nữ, chính là Thần Châu thập đại mỹ nữ một trong. Bực này mỹ nhân, mặc kệ đi nơi nào, vậy cũng là rất có hấp dẫn ánh mắt tồn tại. Từ Hàng Tĩnh trai, Đế Đạp Phong, dãy núi chập trùng, đá cuội đường mòn núi lượn, thẳng vào đỉnh. Trong rừng, sơn thủy cốt cốt, tấu nhạc động nhân tâm hồn diệu âm. Đường nhỏ hai bên, cổ thụ che trời, quấn quanh lấy một chút cổ lao dây leo. Những này dây leo đều là thiên tài địa bảo, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, có thể mọc đến trăm trượng, kia là lớn không hạ ngàn năm. Bảo địa như thế, ai không thích? Chư vị võ lâm đồng đạo, mời vào bên trong. Từ Hàng Tĩnh trai nữ đệ tử đến đây nên đón đông đạo võ lâm nhân sĩ. Võ lâm nhân sĩ lên núi, Lý Phong đi theo phía sau. Đế Đạp Phong, người đông nghìn nghịt, được người yêu mến hơi thở như vực sâu, thâm bất khả trắc. Được người yêu mến hơi thở như đại nhật, tùy thời buộc phát liệt dương chi lực. Càng có một ít tiểu bối đi theo trưởng bối đến đây, bất quá nhược quán, đã là đại tông sư cường giả. Thật nhiều cường giả. Mau nhìn, người kia bốn đầu lông mày. Đừng mù chỉ, kia là Lục Tiểu Phụng tiền bối. Bọn tiểu bối âm thầm liễu lưỡi, bọn hắn nghe nói qua Lục Tiểu Phụng, kia là ngàn năm trước cao thủ, so với bọn hắn sư tổ còn cổ lão hơn nhiều lắm, càng là lợi hại hơn nhiều. Nhân vật như vậy đều tới, trận này thịnh hội, thật không tầm thường. Dãy núi phía trên, chật ních võ lâm cao thủ. Trong núi, một tòa đài cao bên trên, Từ Hàng Tĩnh trai Phạn Thanh Huệ đi lên phía trước. Phạn Thanh Huệ chắp tay, đa tạ chư vị võ lâm đồng đạo đến đây tham gia thiên hạ đại hội, hôm nay, ta Từ Hàng Tĩnh trai chủ trì như thế đại hội, chính là vì lật đổ Bạo Quân Dương Quảng. Đúng, lật đổ Bạo Quân Dương Quảng. Lật đổ Bạo Quân Dương Quảng. Mấy Phạn Thanh Huệ sớm nằm vùng quân cờ gầm hét. Sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng như lôi đình. Phạn Thanh Huệ rất hài lòng, tiếp tục nói, lần này chúng ta Từ Hàng Tĩnh trai, Tịnh Niệm Tiền Tông, Đại Thiện Viện tìm tới chân mệnh thiên tử, Vương Thế Sung, để cho Vương Thế Sung thống lĩnh thiên hạ đồng đạo, lật đổ Bạo Quân Dương Quảng. Lời này vừa nói ra, đám người nghị luận ầm ĩ liều cái gì cho rằng Vương Thế Sung chính là chân mệnh thiên tử. Đúng, các ngươi liều cái gì cho rằng Vương Thế Sung là chân mệnh thiên tử? Lão tử còn nói mình là chân mệnh thiên tử đâu? 18 lộ phản vương cũng xếp vào quân cờ. Bọn hắn không dám xuất đầu, nhưng dám an bài quân cờ. Phạn Thanh Huệ mỉm cười, xuất ra Hòa Thị Bích, ném Vương Thế Sung. Hòa Thị Bích rơi vào Vương Thế Sung đỉnh đầu. Vương Thế Sung nghiêm mặt, sau đó huyệt bách hội toát ra một con rồng, Kim Long. Kim Long tại Hòa Thị Bích hạ ngao du, hấp thu Hòa Thị Bích năng lượng. Đám người chấn kinh, không nghĩ tới Vương Thế Sung thật là chân mệnh thiên tử. Lý Phong khẽ cười một tiếng, lừa gạt tiểu hài cho xiếc. Vương Thế Sung xác thực có khí vận, nhưng căn bản không đủ để hóa thành Kim Long. Đây chẳng qua là Hòa Thị Bích tự thân mang theo năng lượng, mặc kệ rót vào ai trong thân thể, đều có thể toát ra Kim Long. 18 lộ phản vương không biết, bọn hắn thật sự cho rằng Vương Thế Sung là chân mệnh thiên tử. Làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục không? Một đường phản vương thần niệm truyền âm. Cái khác phản vương cắn răng, nói, tiếp tục. Bọn hắn không cam tâm, không cam tâm Vương Thế Sung đến lấy thiên hạ. Quân cờ đạt được 18 lộ phản vương thụ ý, lập tức nói, chúng ta cũng có đại khí vận, nói không chừng cũng có thể hóa ra Kim Long. Đúng, chúng ta cũng có đại khí vận. Rất nhiều người mang đại khí vận người nhao nhao lên tiếng. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu như mình cũng có thể hóa ra Kim Long, nói không chừng có thể trở thành thiên hạ trung chủ. Phạn Thanh Huệ hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn là quyết định thử một lần, để người trong thiên hạ phúc khí. Lúc này, Đại Thiện Viện Hòa Thượng tiến lên, tuyên hiệu một tiếng, A Di Đà Phật, để lao tăng tới đi. Phạn Thanh Huệ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đem Hòa Thị Bích giao cho Đại Thiện Viện Hòa Thượng. Cái này Hòa Thị Bích không đơn giản có thể cảm ứng người có đại khí vận, còn có một loại ma tính, có thể đoán trước tương lai sự tình. Đây đối với thế nhân tới nói, rất có dụ hoặc tính. Đại Thiện Viện lao tăng tiến lên, hai tay điều khiển Hòa Thị Bích. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo lanh quang, thôi động Hòa Thị Bích giáng lâm tại kia mấy tên muốn thử một lần 18 lộ phản vương kỳ từ đỉnh đầu. Ông, một cỗ to lớn lực lượng bỗng nhiên giáng lâm. Phanh phanh phanh. 18 lộ phản vương an sắp xếp quân cờ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Một màn này, kinh ngạc đến ngây người đông đảo võ lâm cao thủ. Đại hòa thượng, ngươi làm gì? 18 lộ phản vương chấn giận. Đại hòa thượng chắp tay trước ngực, không giận tự uy, A Di Đà Phật, thiện thai, chư vị thí chủ, lão nạp cũng không có làm cái gì, là bọn hắn khí vận không đủ để gánh chịu Hòa Thị Bích lực lượng, bọn hắn không phải chân mệnh tiên tử. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt hòa hoãn không ít. Phạn Thanh Huệ trong mắt một mảnh vẻ lo lắng. Nàng không nghĩ tới Đại Thiện Viện Hòa Thượng tàn nhẫn như vậy. Nàng rất rõ ràng, Hòa Thị Bích lực lượng sẽ không đem người nổ thành huyết vụ. Đây hết thảy đều là Đại Thiện Viện Hòa Thượng âm thầm ra tay. Ai cũng không biết là họa hay phúc. Các nàng Từ Hàng Tĩnh trai cùng Đại Thiện Viện kết minh, vậy cũng là Đại Thiện Viện chủ động tìm tới. Nói đến, các nàng Từ Hàng Tĩnh trai cũng là cường đại môn phái, nhưng cùng Đại Thiện Viện so sánh, kém quá nhiều. Như thế kết minh, trên thực tế có khả năng đem Từ Hàng Tĩnh trai lâm vào trong nguy cơ. Đi một bước nhìn một bước đi, sư tổ đã để cho ta cùng Đại Thiện Viện kết minh, nhất định có đạo lý riêng. Đỉnh, Lý Phong lặng lặng nhìn xem một màn này, hắn đột nhiên mở miệng, vị đại sư này, ta vừa mới không có thấy rõ Vương Thế Sung Kim Long hóa thân sự tình có thể hay không đang diễn bày ra một mảnh. Thiên âm mịt mờ. Đại Thiện Viện hòa thượng nhìn về phía phương đông, một đạo người áo xanh ảnh tắm rửa tại sơ dương phía dưới. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút thấy không rõ lắm. Lý Phong thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Đám người không có nhìn lại, nhưng bọn hắn phảng phất đều bị liệt dương che mắt, đều là thấy không rõ Lý Phong hình dạng. Đây là ai? Thật là khủng khiếp, chẳng lẽ là cao giai thiên nhân? Cao giai thiên nhân, tại Thần Châu thuộc về đỉnh cấp cường giả. Ngay cả Tả Vương Thạch Chi Hiên đều chỉ là trung giai thiên nhân. Đại Tùy Đế quốc công nhận cũng chỉ có tam đại thiên nhân, Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá, Bùi Nguyên Khánh. Cái này lại xuất hiện một. Cái này không thể không khiến bọn hắn suy đoán thân phận. Chương 130, giết hòa thượng, đại thiện viện đại hòa thượng ánh mắt trầm ngưng, hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm trước mắt thanh sam thanh niên thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Quanh thân bao phủ một tầng mê vụ. Lý Phong gặp đại thiện viện đại hòa thượng một mực tại nhìn chúng hắn, lại nói: "Đại sư, tại hạ còn không có thấy rõ có thể hay không lại biểu thị một lần." "Không sai, đại sư, ngươi nói Vương Thế Sung chính là chân mệnh thiên tử, ta nhìn không thấy đến." Vương Thế Sung mặc dù quanh thân bốc lên kim long, nhưng cũng có thể là sử dụng một loại nào đó kỳ vật biến thành, hắn nếu là lại có thể hóa ra kim long, chúng ta liền nhận hắn vì chân mệnh thiên tử. 18 lộ phản vương đại âm thanh ồn nào. Núi non phía trên, Lục Tiểu Phụng nhìn kia một đạo người áo xanh ảnh, con ngươi không khỏi hơi co lại. Người này chẳng lẽ là Lý Bộ Đầu? Không nên nha, hắn không phải tại Viêm Hoàng Phong bế quan tu luyện sao? Lục Tiểu Phụng là cái không chịu ngồi yên người, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó liền có hắn. Hắn nghe nói Từ Hàng Tĩnh Trai vì thiên hạ chọn lựa chân mệnh thiên tử, cố ý đến xem, lại phát hiện không phải chuyện như vậy. Từ Hàng Tĩnh Trai đã biến thành Đại Thiện Viện phụ thuộc. Đại Thiện Viện là cái gì thế lực? Hắn biết rõ, vượt ngoại thế lực lớn siêu cấp, gần với thiên đỉnh. Đây là muốn lợi dụng Vương Thế Sung trưởng khống Thần Châu sao? Đại Thiện Viện đại hòa thượng trong lòng giận dữ, sắc mặt lại là bình tĩnh. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, tuyên hiệu một tiếng, A Di Đà Phật, đã thí chủ không có thấy rõ, kia lão nạp liền vì thí chủ lại biểu thị một lần. Đại hòa thượng tay phải mở ra, phóng xuất ra không có gì sánh kịp Phật môn pháp lực. Nhìn như tường hòa, lại ẩn chứa cương mãnh đến cực điểm lực lượng. Người chúng hẳn phải chết. Cỗ này mênh mông lực lượng ngưng tụ trên hòa thị bích buộc phát ra kinh khủng thần uy. Ở vào hòa thị bích hạ Vương Thế Sung ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Hắn cảm giác được không có gì sánh kịp lực lượng từ hòa thị bích chút xuống, tụ tập tại trong thân thể của hắn. Nếu như có thể tiếp tục 9 ngày 9 đêm, hắn có thể nhờ vào đó trở thành cao giai thiên nhân. Ngao. Một tiếng long âm, Vương Thế Sung quanh thân lần nữa bộc phát ra một cỗ kim quang. Cỗ này kim quang chiếu rọi tứ phương. Kim quang hội tụ thành hình. Kim long. Một màn này, lần nữa chấn kinh đám người. Không nghĩ tới Vương Thế Sung thật là chân mệnh thiên tử. Mà nó, chân mệnh thiên tử chính là bực này đức hạnh, ta nhổ vào. Chẳng lẽ Vương Thế Sung thật muốn trở thành Thần Châu trung chủ? 18 lộ phản vương cùng Thần Châu cường giả đều không phục lắm. Vương Thế Sung là ai? Bọn hắn rất rõ ràng. Cũng chính là một phương hào cường, thân ngoan thủ lạn. Bây giờ lại đạt được ba đại Phật môn coi trọng, nhận định là chân mệnh thiên tử. Cái này là thật để bọn hắn khó chịu. Không ít người nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong sắc mặt chưa biến, vẫn như cũng là lạnh nhạt bộ dáng. Hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo lực lượng. Đi. Theo Lý Phong tâm niệm động, hắn lòng bàn tay kia cổ vô hình lực lượng xuyên thấu không gian, thình lình rơi vào Vương Thế Sung đầu lâu bên trong. Sau một khắc, làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện. Ầm. Kim long lách thân Vương Thế Sung, đầu vô duyên vô cớ ầm vang nổ tung. Huyết vụ tràn ngập. Vương Thế Sung, rắc. Trong lúc nhất thời, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mấy ngàn ánh mắt khó có thể tin nhìn xem một màn này. Vừa mới Vương Thế Sung ngưng tụ kim long, đã là vạn cổ khó gặp cảnh tượng. Mà Vương Thế Sung bạo tạc, càng là vạn cổ kỳ cảnh. Đại Thiện Viện đại hòa thượng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem đầy hết thảy. Hắn đồng dạng không dám tin. Hắn rõ ràng biết được cùng hòa thị bích kiểm nghiệm Vương Thế Sung, là không có nửa điểm nguy hiểm. Nhưng hôm nay Vương Thế Sung chết rồi. Cùng hắn âm thầm đối 18 lộ phản vương kỳ tử hạ thủ tràng cảnh giống nhau như lúc. Đại Thiện Viện đại hòa thượng nhìn về phía trước mắt người áo xanh, ánh mắt hung ác, ngữ khí sâm nhiên, là ngươi âm thầm hạ thủ. Lý Phong lo lắng nói, đại hòa thượng, cơn có thể ăn bậy, nói nếu là nói lung tung, hậu quả khó liệu. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Rất nhiều võ giả không nghĩ tới thanh niên trước mắt thế mà uy hiếp Đại Thiện Viện hòa thượng. Đại Thiện Viện, kia là chư thiên thế lực lớn siêu cấp, vượt ngoại mà đến, thủ đoạn phi phàm, không phải Thần Châu võ giả có thể sánh được. Trước mắt người áo xanh thế mà uy hiếp Đại Thiện Viện, thật không sợ chết sao? A a a, tốt tốt tốt, thế mà uy hiếp ta Đại Thiện Viện, xem ra ngươi tự nhận là có thể so với những cái kia tà thần, rất tốt. Đương nhiên rất tốt, Vương Thế Sung không phải chân mệnh thiên tử, không biết Từ Hàng Tĩnh Trai còn có chân mệnh thiên tử người ứng cử. Lý Phong nhìn về phía Phạm Thanh Huệ. Đại Thiện Viện, một cái sắp diệt vong Phật đạo môn phái, không cần để ý Đại Thiện Viện đại hòa thượng gặp trước mắt người áo xanh không nhìn hắn, lập tức giận dữ, lao nạp liếc mắt liền nhìn ra ngươi là tà đạo yêu nhân, hôm nay nếu không trừ ngươi, nhất định nguy hại thiên hạ, chịu chết đi, bất động minh vương ấn. Đại Thiện Viện đại hòa thượng trong tay kết ấn, Phật đạo kim quang bốn phía, chiếu rọi cửu thiên. Tu hành âm vũ chi lực võ giả, lập tức toàn thân không thoải mái. Bọn hắn kinh hãi Đại Thiện Viện đại hòa thượng Phật pháp, nhao nhao lui lại, rời xa kim quang. Lý Phong cong ngón đúng ra, một đạo chân nguyên hóa thành một thanh mũi tên, trong khoảnh khắc xuyên thấu kim quang tầng, đi vào đại hòa thượng trước mặt. Đại Thiện Viện đại hòa thượng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đại khủng bố giáng lâm. Hắn sợ hãi, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước, nhìn thấy kia một đạo vô hình quang tiễn. Xuy, vô hình quang tiễn xuyên thấu đại hòa thượng trước người phòng ngự kim quang che đậy, thế như trẻ che chui vào đại hòa thượng mi tâm, xuyên thủng thức hải, cho đến vỡ nát đại hòa thượng nguyên thần. 3. Đại hòa thượng quanh thân kim quang bỗng nhiên nổ tung, hóa thành điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Sinh mệnh khí tức của hắn cũng tại tiêu tán, hai mắt vô thần. Đại sư huynh, đại sư huynh. Đại Thiện Viện cái khác bảy tên đại hòa thượng hét lớn. Bọn hắn chính không thể tin được nhìn thấy một màn. Bọn hắn vô địch đại sư huynh thế mà chết rồi, tại bọn hắn trước mắt chết rồi, bị người giết. Này làm sao có thể đâu? Hôn trướng, giết hắn. Đúng, giết. Người áo xanh ảnh khẽ nhúc nhích. Gió nổi lên gợn sóng. Không gian, một tia gợn sóng. Cái này một tia gợn sóng nhìn không ra bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng đối với đại thiện viện hòa thượng, kia là chí mạng. Khí, đảo qua bảy tên đại thiện viện tiên nhân đại hòa thượng. Đại thiện viện bảy tên đại hòa thượng như bọn hắn đại sư mình, hai mắt ngốc trệ, cả người ngây người bất động. Sinh mệnh khí chàng tiêu tán. Rắc. Một cái hô hấp ở giữa, bảy đại thiên nhân thân tử đạo tiêu. Giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng hít thở. Không người nào dám nói chuyện, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia người áo xanh ảnh. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, thậm chí chưa nghe nói qua thần châu có như thế cường giả. Một số người trong lòng rung mạnh, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là địa tiên? Người này sẽ không có thể so với thiên đình ngũ đế a. Thiên đình ngoại trừ thiên đế, còn có tứ phương đại đế. Vậy cũng là địa tiên cấp bậc tồn tại. Trước mắt người áo xanh ảnh chẳng lẽ ngũ đế hóa thân? Ầm ầm. Đại thiện viện tám tên đại hòa thượng thân thể chấn động, trong thức hải của bọn họ bay ra nguồn sáng thông suốt một tiếng, bay ra cửu thiên, biến mất không thấy gì nữa. Đại thiện viện tám vị đại tăng bản mệnh chi vật bay về phía vực ngoại. Thần Châu võ giả lần nữa nhìn về phía người áo xanh ảnh. Lý Phong vẫn như cũ bất động mặc cho nguồn sáng bay đi. Hắn cố này hóa thân nên đi vực ngoại nhìn một chút. Nửa canh giờ. Oeng. Cửu thiên chi thượng giống như là rách ra một đường nhỏ. Nơi đó, kim quang tràn ngập. Yêu ma hoành hành Thần Châu, ta đại thiện viện đệ tử đương nhập thế trừ ma. Trừ ma. Trừ ma. Trừ ma. Rầm rầm rầm. Phật âm chậm chậm, phủ chiếu Thần Châu đại địa. Kim quang hóa thành sát phạt chi quang, thẳng hướng Lý Phong. Muốn chết. Lý Phong hừ lạnh một tiếng, hóa thân khẽ nhúc nhích, biến mất tại từ hàng tinh trai. Sau một khắc, Lý Phong xuất hiện tại không gian trước thông đạo. Người là ai? Không gian thông đạo bên trong truyền đến một đạo Phật âm. Người giết ngươi. Lý Phong cạn đạo một câu, hóa thân chui vào không gian thông đạo. Chương 131, hủy diệt đại thiện viện. Vô lượng kim quang bao phủ tinh không. Đây là một mảnh ở vào tinh không bên trong đại lục. Không phải sao trời, mà là một khối siêu cấp đại lục. Lặng lặng địa lơ lửng trong tinh không, đường kính vượt qua ngàn vạn dặm. Kim quang chói mắt, rất nhiều cổ thụ càng là phóng thích Phật đạo kim quang. Nơi này hết thảy đều nở rộ Phật quang. Tà đạo tu sĩ như đến chỗ này, nhất định trước tiên bị tịnh hóa. Hư không bên trong, trong lúc mơ hồ truyền đến như có như không thiên âm, thẳng vào thức hải. Đây chính là đại thiện viện sao? Vậy mà chiếm cứ một phương thế giới, không thể tưởng tượng nổi. Lý Phong ánh mắt liếc nhìn khối này siêu cấp đại lục. Hắn nhìn thấy vô số Phật môn thiên tài địa bảo, cảm ứng được rất nhiều thiên nhân khí tức. Bên trong Phật môn, thiên nhân vì kim cương. Tại mảnh này rộng lớn siêu cấp đại lục ở bên trên, ẩn cư mấy ngàn kim cương. Bọn hắn khổ tu, chờ mong thành Phật. A Di Đà Phật. Lý Phong trước mặt, đột nhiên xuất hiện một lao tăng. Lao tăng trên đầu trùi lủi, đầu tròn hai to, trên cổ treo một chuôi Phật châu, quanh thân nở rộ Phật quang, dáng vẻ trang nghiêm, giống như là một đắc đạo cao tăng. Tại hắn sau đầu, mơ hồ hiện hiện ba cái hình tượng. Một hạt cắt một thế giới. Ba cái hình tượng giống như là diễn hóa ba cái thế giới. Ba cái thế giới bên trong có vô số tín đồ cầu nguyện. Lại là địa tiên, đại thiện viện không thể khinh thường. Lý Phong cực kỳ hiếm thấy tới đất tiên, lúc này mới vừa tới đại thiện viện chỗ thế giới, liền đụng phải một vị. Đại thiện viện nội tình rất sâu. A Di Đà Phật, thí chủ, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành. Chẳng chơi nổ kiếm. Một vệt ánh sáng, siêu việt thời không, trong nháy mắt xẹt qua lão tăng mi tâm. Lý Phong là đến diệt đại thiện viện, không phải tới nghe Phật pháp. Lão tăng ngạc nhiên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Phong, không dám tin. Hắn thế mà tại đại thiện viện bị người đánh lén, hơn nữa còn bị người đánh lén thành công. Xá lợi tử vỡ vụn, nguyên thần tiêu tán. Cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Lão tăng tại làm sao chấn kinh, vẫn như cũ không cứu vãn nổi nguyên thần tiêu tán. Chín cái hô hấp, phù phù một tiếng, lão tăng rơi xuống tại đại địa phía trên. Địa tiên cấp bậc lão hòa thượng, rắc. Hôn trướng, ngươi lại dám đánh lén ta trí trượng sư mình, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay đều phải chết. Oeng. Phật quang vô thiên cái địa hướng phía Lý Phong của tới. Phật quang bên trong, xuất hiện ba tên trung niên hòa thượng. Một người trung niên hòa thượng hình chữ nhật mặt, thân mang màu đỏ tăng bào, hai mắt như trận mắt kim cương, phóng xuất ra không có gì sánh kịp sát khí. Tên thứ hai trung niên hòa thượng thân thể nhỏ gầy, lại bộc lộ ra một cỗ cường hãn khí tức, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phong, đánh kim bát. Từng tầng kim quang hướng phía Lý Phong của tới. Hạ ba trung niên hòa thượng miệng tụng Phật hiệu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, mặt mũi hiền lành. Người bên ngoài quan chi, chợt cảm thấy này hòa thượng đại từ đại bi. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Hạ ba trung niên hòa thượng tụng kinh. Tam đại hòa thượng mặc dù đều chỉ là mới vào địa tiên, liên thủ bộc phát ra kinh khủng uy năng. Phiến đại địa này chấn động. Vô số Phật quang tụ tập tại tam đại chọc đầu đỉnh. Chân trời Phật quang bao phủ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phật âm chậm chậm chỉ chui vào tùy não. Lý Phong toàn lực thôi động ngũ hành quỷ đế quyết, che đậy hết thảy thanh âm. Hắn giơ lên thanh phong kiếm, đem chân nguyên đưa vào thanh phong kiếm. Một kiếm này, đem chém giết tam đại đại thiện viện địa tiên, triệt để hủy diệt đại thiện viện. Trảm tiên. Hưu. Lý Phong không chút do dự vỗ xuống. Đại thiện viện tam đại địa tiên cấp bậc hòa thượng con người hơi co lại, bọn hắn phát giác được kinh khủng nguy cơ. Định trụ, chỉ cần đón lấy một kiếm này, kẻ này tất không sức tái chiến. Định trụ. Đại thiện viện tam đại địa tiên gầm thét. 3000 thiên nhân cấp bậc hòa thượng xuất thủ, hai tay phóng xuất ra không có gì sánh kịp kim quang. Tất cả kim quang ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một tầng không có gì sánh kịp kim quang thuẫn. Kiếm khí trong chốc lát bổ vào kim quang thuẫn bên trên. Xì xì xì. Bén nhọn chói hai thanh âm truyền vào mỗi một người trong hai. Thanh âm kia phảng phất là kiếm khí ở trái tim bên trên xẹt qua. Tu vi yếu kém hòa thượng thất khiếu chảy máu, mê man, nguyên thần tụ trọng thương. Không có kết thúc, kia kinh khủng xì 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 âm thanh còn tại tiếp tục. Tinh không bên ngoài, ba tên người áo đen nhìn chăm chú lên một màn này. Cái này Lý Phong quá kinh khủng, sắp thực đáng sợ. Một người sắp diệt đi đại thiện viện, như lại cho hắn một đoạn thời gian, sợ là chúng ta Hắc Nhật tộc muốn giết hắn cũng khó khăn. Hắn không có cơ hội kia chờ hắn cùng đại thiện viện lưỡng bại câu thương, chúng ta xuất thủ, một kích giết hắn. Ở giữa người áo đen sát ý mười phần. Hắn quyết không cho phép xuất hiện một uy hiếp được hắn hắc nhật tộc cường giả xuất hiện. Tất cả dám khiêu chiến hắn hắc nhật tộc cường giả đều phải chết. Ba tên người áo đen vận sức chờ phát động. Siêu cấp đại lục, mấy trăm tên đại thiện viện đệ tử nhục thân băng liệt. Thực lực bọn hắn quá yếu, không kiên trì nổi. Đại lục trung ương, một gốc cổ pháp cây già, cao 7 trượng, nở rộ kim quang, giống như là một tôn Phật đà. Trên cây có 3 mảnh lá cây không phải chân thực, là Phật quang biến thành. Bây giờ, đại thiện viện gặp nguy cơ, 3 mảnh lá cây lăng không bay lên, rơi vào đại thiện viện 3 vị lao tăng đỉnh đầu. Ha 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 ha, sư tổ hiền linh, hai vị sư huynh, chúng ta liên thủ giết hắn. Tốt, giết hắn. Đại thiện viện tam đại hòa thượng sắc mặt đại hỉ. Giờ khắc này, thực lực bọn hắn tiêu thăng, đạt được lao tổ tương trợ, chém giết địa tiên, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Giết. Phật quang trong khoảnh khắc tăng vọt, bao phủ tinh không, tiếp theo bao phủ Lý Phong. Lý Phong khẽ nhíu mày. Hắn cuối cùng chỉ là xuất động hóa thân, có thể phát huy lực lượng không hơn trăm chi ba bốn. Cho dù có thể diệt đại thiện viện, kia sâu trong tinh không người áo đen cũng không có cách nào đối phó được. Trước diệt đại thiện viện đi. Lý Phong hóa thân điều động toàn thân tất cả lực lượng, ngưng tụ tại thanh phong kiếm bên trong. Trảm thiên, thao thiên kiếm khí, thẳng đến đại thiện viện tam đại cao tăng cùng 3000 kim cương. Oanh long long long. Tinh không rung mạnh, gió lốc lên. Trên không sao trời bị gió lốc gợi lên, hướng về phương xa phiêu động. Phanh phanh phanh. Sao trời va chạm, giống như là pháo hoa, nở rộ sau đó một chút ánh sáng. Thiên nhân hát trăng bắt sao, thần thông quảng đại. Địa tiên lấy tinh không làm bàn cờ, sao trời làm quân cờ, thọ nguyên ngàn vạn năm, đã đến phàm nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Từ tinh không xa xôi giao dò xét siêu cấp đại lục, nhưng nhìn gặp một đạo kiếm quang, chém vỡ một tầng bao phủ tinh không kim quang thuẫn. Kim quang thuẫn vỡ vụn, đại thiện viện 3000 kim cương trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Ba tiên địa tiên cấp cường giả cũng không chịu nổi đáng sợ như vậy kiếm khí, vẹn vẹn nhiều chi chống đỡ 3 giây, cũng đi vào theo gót. Đại thiện viện không còn tồn tại. Cổ lão siêu cấp đại lục bắt đầu chia băng phân ly. Chúc mừng tốc chủ hủy diệt đại thiện viện, ban thưởng huyền tâm áo rượu quyết. Lý Phong không đợi nghỉ ngơi, tinh không bị bóng tối bao trùm. Ánh sáng không tồn tại. Cái này một mảnh tinh không phản phất bị lỗ đen thôn phệ. Lợi trảo xuyên thủng Lý Phong thân thể. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi mặc dù là thần châu đệ nhất cường giả, nhưng ở ta hắc nhật tộc trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến, chết đi. Xuy. Lý Phong hóa thân bị xé nứt. Ngoài ý muốn xuất hiện. Lý Phong nhục thân bị xé nứt, thanh phong kiếm lại như gió bắt đầu chuyển động. Xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt xuyên thủng xé rách Lý Phong thân thể người áo đen. Xuyên qua mi tâm, tiến vào thức hải. A a a. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu, vang vọng tinh không. Chương 132, Diêm Quân là ai? Lý Phong thôi động hóa thân cuối cùng một tia lực lượng, đem một hắc nhật tộc cao thủ chém giết. Thần hồn câu diệt. Thần châu đại địa. Thanh Giang quận, địa xuống địa phủ. Một đôi mắt mở ra, nhận lấy huyền tâm áo diệu quyết. Trong chốc lát, Lý Phong thức hải cùng đan điền bộc phát ra chấn động mãnh liệt. Hắn nguyên thần cùng trời hợp nhất, sinh ra thiên khí. Khoảng cách thiên tiên lại tới gần một bước. Bây giờ, hắn là lục trọng thiên địa tiên, nhưng thực lực có thể so với cửu trọng thiên địa tiên. Cường đại như thế thực lực, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Cho dù thiên đình thiên đế giáng lâm, Lý Phong cũng có thể cùng đối chiến, thật sự là tiêu diệt đi. Lý Phong thực lực tăng vọt, kéo theo địa phủ chấn động. Địa phủ bắt đầu bành trướng. Lấy Phong Đô đại đế cung điện làm trung tâm, tiêu tán xuất thần thánh khí hơi thở. Đây là địa phủ bản nguyên chi lực. Địa phủ bản nguyên chi lực khuyết tán đến Diêm La điện, Diêm La điện cũng bắt đầu khuyết trương. Tạch tạch tạch. Diêm La điện càng thêm thần thánh, tán phát khí tức sâm nghiêm, nặng nề vô cùng. Bao chính vung tay lên, không có gì sánh kịp lực lượng hướng phía địa phủ tứ phương khuyết tán. Địa phủ ngoại trừ Phong Đô đại đế cung điện, địa phương khác đều tại Bao chính trong khống chế. Theo hắn ý niệm động, địa phủ âm sai đạt được lợi ích khổng lồ. Rất nhiều tân thu âm sai chỉ là nhất trọng thiên thiên nhân, giờ khắc này, đạt được Diêm La Vương tương trợ, nhao nhao trở thành nhị trọng thiên thiên nhân, thậm chí có người thực lực tăng vọt, trở thành tam trọng thiên thiên nhân. Đây là có chuyện gì? Mặc cho ngàn đi kinh ngạc vô cùng. Đây là Diêm Quân ban thưởng, Diêm Quân giúp ta chờ tu hành, bước vào tầng thứ cao hơn. Mộ Dung Phục trong mắt một mảnh cùng nhiệt. Thần Châu đại địa, ai chẳng biết hiểu Diêm Quân đại danh, nhưng ai người thấy tận mắt Diêm Quân? Chỉ có bọn hắn những này âm sai. Diêm Quân không đơn thuần là địa phủ Diêm La Vương, càng là trật tự thủ hộ giả. Bởi vì Diêm Quân một câu, Thần Châu giết chóc thiếu đi không biết bao nhiêu. Như thế vô lượng người, ai không muốn thấy tận mắt bên trên một mặt. Đa tạ Diêm Quân. Mộ Dung Phục cái thứ nhất một gối quỳ xuống hành lễ. Mặc cho ngàn đi, Nhiếp Tiểu Phượng bọn người nhao nhao hành lễ. Nhiếp Tiểu Phượng ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Nàng nghe nói địa phủ có thập điện Diêm Vương, nhưng đi vào địa phương, chỉ gặp qua Diêm La Vương, cái khác chín điện Diêm Vương đâu, còn có cái kia Tần Quảng Vương đâu. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Bao Chính đưa tay, ra hiệu chúng âm sai đứng dậy. Tạ Diêm Quân. Rất nhiều âm sai đứng dậy. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Diêm Quân, chỉ cảm thấy Diêm Quân uy nghiêm khó dò, như vực sâu. Các ngươi bắt lệ quỷ, nhưng gặp được trở ngại. Bao Chính hỏi thăm về Thần Châu sự tình. Thần Châu bên trong, không đơn giản chỉ có lệ quỷ, còn có quỷ vương. Dù cho là địa phủ âm sai, cũng không nhất định là đối thủ. Có đôi khi cần hắn tự mình xuất thủ. Nhiếp Tiểu Phượng tiến lên, ôn quyền hồi đáp, Diêm Quân, nhân gian kỳ liền sơn hạ xuất hiện một uổng tử thành, uổng tử thành thành chủ chính là một phương yêu ma cự phách, hào hát sơn lão yêu, tụ tập rất nhiều quỷ vương đại yêu, không tuân theo địa phủ, chúng ta tạm thời không làm gì được cái này hát sơn lão yêu. Hát sơn lão yêu thật rất đáng sợ, thực lực nghịch tiên. Dưới trướng có rất nhiều yêu ma, quỷ vương. Bao Chính khẽ gật đầu, hắn biết hát sơn lão yêu. Trái thiên hộ sở ở thế giới, hát sơn lão yêu phân thân đã từng xuất hiện hai lần, bị Ninh Thái Thần, Tiễn Xích Hà, Nhiếp Tiểu Thiến giết chết. Bây giờ xuất hiện tại Thần Châu Hắc Sơn lão yêu, hẳn là Hắc Sơn lão yêu chân thân. Hắc Bạch vô thường, hai người các ngươi tiến về Uổng Tử Thành, khiến Hắc Sơn lão yêu đem lệ quỷ giao ra. Hắc Sơn lão yêu rất lợi hại, nhưng ở trong mắt Bao Chính cũng chỉ là sâu kiến. Hắn chính là văn khúc tinh chuyển thế, trời sinh Diêm La mệnh cách. Không cần quá lâu, hắn có thể trở thành chân chính thiên tiên. Thiên tiên, chư thiên vạn giới đều chỉ là truyền thuyết. Vâng, Diêm Quân. Đinh Điện, Lăng Xương Hoa lĩnh mệnh. Hai người tiến về Uổng Tử Thành. Nhân gian, Viêm Hoàng Phong. Lý Phong chân thân từ địa phủ thoát ly, đi vào mặt đất. Thần Châu đại địa, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Lý Phong miệng lớn khẽ hấp. Vô số linh khí không có vào trong cơ thể hắn. Nhân gian cùng địa phủ khí tức mỗi người mỗi vẻ. Hắn đi vào thiên trì. Thiên trì bên trong có mới 9 người. Nàng có một loại vẻ đẹp xuất thế, không dính khói lửa trần gian, so sánh với tiên tử cũng có thắng chi. Nàng chậm rãi rút đi quần áo, tắm rửa thiên trì linh thủy. Da thịt như bạch son ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ là kia hơn hẳn thiên tiên khuôn mặt, có chút đỏ ửng. Vương Ngữ Yên đưa lưng về phía Lý Phong, lại biết Lý Phong ngay tại sau lưng. Nàng chậm rãi lau như ngọc cánh tay, tuyết trắng như ngò sen, xanh thẳm ngón tay, phất qua trước người. Trái tim của nàng đập bịch bịch. Vương cô nương, gọi ta Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên thẹn thùng nói. Ngữ Yên. Lý Phong nghe theo Vương Ngữ Yên. Hắn chậm rãi đi vào thiên trì bên trong. Hai người bóng người dần dần dựa chung một chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tối nay, ánh trăng không thấy một tia. Tựa hồ thẹn thùng. Giữa thiên địa, đen kịt một màu. Mây đen thậm chí bắt đầu ngưng tụ. Ầm ầm. Sấm mùa xuân nổ vang, vạn vật khôi phục, lại đến những động vật sinh sôi mùa. Rầm rầm. Rất nhanh, nước mưa đáp xuống đại địa bên trên, tưới nhuần vạn vật. Thiên trì nước rầm rầm vang. Gợn sóng lên, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, đánh thẳng vào bên bờ nham thạch. Cái trận mưa này nước không lớn, lại kéo dài không dứt. Ba ngày cùng đêm tối giao thế. Ba ngày sau đó, bầu trời cạnh, không khí phá lệ tươi mát, dù cho là người tu đạo cũng cảm thấy thư sướng. Lý Phong kia là toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Vương Ngữ Yên tu vi trực tiếp tiêu thăng 3 cấp độ. Sắc mặt nàng có chút từng đỏ, nhất là nhìn thấy Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong bọn người lúc kia càng là như vậy, không cầm được thẹn thùng. Lý Phong ra mặt dày, không xấu hổ. Chỉ là bên hông một cái tay, muốn đem thịt của hắn bóp nát. Hắn đành phải bắt lấy Phó Nguyệt Trì còn kia ngọc thủ. Hừ. Phó Nguyệt Trì hừ lạnh một tiếng. Nàng rất không hài lòng. Lý Phong ra mặt co rúm, sau đó nói sang chuyện khác, Diêm Quân điều động Hắc Bạch Vô Thường tiến về Uổng Tử Thành, không biết thế nào. Cái gì? Hắc Bạch Vô Thường? Lý Phong, làm sao ngươi biết? Thượng Tú Phương lập tức hỏi thăm. Bây giờ, Thần Châu thần bí nhất thuộc về địa phủ. Địa phủ nhất cử nhất động, các thế lực lớn ai cũng nhìn chăm chú. May mắn địa phủ Diêm Quân không nhúng tay vào chuyện nhân gian, không phải nhân gian khó có thể bình an. Phó Thanh Phong, Thủy Vân Yên bọn người biết được Lý Phong là Phong Đô đại đế, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vương Ngữ Yên đồng dạng hiếu kỳ. Lý Phong chỉ tay một cái hư không. Hư không bên trong, trống rỗng xuất hiện một bức tranh. Một nam một nữ xuất hiện tại một vùng tăm tối bên trong lòng đất. Hắc Bạch Vô Thường. Thượng Tú Phương thét lên. Thật là Hắc Bạch Vô Thường. Vương Ngữ Yên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng biểu ca mộ dung phục cũng là địa phủ lâm sai, thực lực phi phàm, làm cho người không ngừng hâm mộ. Nhưng so sánh Hắc Bạch Vô Thường, địa vị kém không ít. Lý Phong, ngươi chiếu dọi Hắc Bạch Vô Thường, có thể hay không đắc tội địa phủ Diêm Quân? Vương Ngữ Yên lo lắng tầng này quan hệ. Lý Phong cười ha ha một tiếng, sẽ không, ta cùng Diêm Quân quan hệ tốt vô cùng, hắn làm sao lại trách tội ta? Cái gì? Lý Phong, ngươi cùng Diêm Quân quan hệ tốt vô cùng, ngươi chẳng lẽ nhận biết Diêm Quân? Ngoại trừ Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, cái khác chúng nữ đều là khiếp sợ không thôi. Ngay cả lão Hắc, đại Hắc, tiểu Hắc cũng là một mặt sùng bái nhìn về phía Lý Phong. Lý Phong khẽ gật đầu, nói lên Diêm Quân, các ngươi cũng đều nhận biết. Soạn. Mọi người đều kinh. Lý Phong, chúng ta đều biết Diêm Quân. Đúng. Diêm Quân hẳn là hóa thân từng xuất hiện tại Thanh Giang quận. Thượng Tú Phương đôi mắt đẹp lấp loé không ngừng, nàng đang suy đoán Diêm Quân là ai. Đúng. Diêm Quân là ai? Lý Phong cười nói, Bao đại nhân. Chương 133, Diêm Quân, không lường được. Cái gì? Là Bao đại nhân? Chúng nữ khiếp sợ không thôi. Các nàng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Huy Chấn Thần Châu Diêm Quân lại là Bao đại nhân. Bao đại nhân lại là Diêm Quân, thật bất khả tư nghị. Bao đại nhân, đúng. Là Bao đại nhân tọa trấn Thanh Giang của thành, yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần, cũng chỉ có Bao đại nhân mới có thể xứng được với Diêm Quân chi vị. Vương Ngữ Yên, Thượng Tú Phương bọn người bừng tỉnh đại ngộ. Hình tượng bên trong, Hắc Bạch Vô Thường đinh điện, Lăng Xương Hoa xuất hiện tại một tòa thành trước. Uổng Tử Thành. Ầm ầm. Uổng Tử Thành chấn động. Đón lấy, một đạo ma âm chấn động thiên địa. Hắc Bạch Vô Thường. Đinh điện cầm trong tay khốc tăng đồng, sắc mặt lạnh lùng, không tệ, Hắc Sơn lão yêu, Diêm Quân có lệnh, mệnh ngươi giao ra tất cả lệ quỷ, không được làm ác, không phải. Ha 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 ha, Diêm La Vương bản tọa tung hoành chư thiên trăm vạn trở, còn chưa từng nghe qua Diêm La Vương chi danh, đoán chừng cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Đinh Điện giận dữ, hôn trướng, Hắc Sơn lão yêu, ngươi dám khẩu xuất của nôn, là muốn chết sao? Hai âm thanh chấn động thập phương, vô số võ lâm cao thủ nghe thấy hai người thanh âm, nhao nhao đưa mắt dò xét chi. Lại là Hắc Bạch Vô Thường, bọn hắn đi vào Uổng Tử Thành, địa phủ là muốn đối Hắc Sơn lão yêu động thủ sao? Lục Tiểu Phụng cái thứ nhất đến, nơi nào có náo nhiệt, nơi đó liền có hắn. Phải là Hắc Sơn lão yêu đây chính là siêu cấp cường giả, phân thân tung hoành rất nhiều đại thế giới, chưa từng có địch thủ. Dù cho là Âm Nguyệt Hoàng Triều bảy đêm thánh quân, cũng chỉ có thể chém giết hắn một phân thân, bất quá địa phủ Diêm Quân kinh khủng đến cực điểm, một đạo ý niệm, liền dọa đến Thiên Đình tứ đại thiên vương trốn bán sống bán chết, không biết có thể hay không chiến thắng Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu đại danh vang vọng chư thiên. Phân thân vô số, thực lực thâm bất khả trắc. Dù cho là Thiên Đình cũng không dám tùy tiện đắc tội Hắc Sơn lão yêu. Bây giờ, địa phủ đối đầu Hắc Sơn lão yêu, tất có một trận cho hay. A a a, nho nhỏ địa phủ Hắc Bạch Vô Thường cũng dám kêu gào bản tọa, để các ngươi hai cái vật nhỏ biết được bản tọa lợi hại. Uổng Tử Thành bên trong, ma âm trận trận. Sau một khắc, ma âm hóa thành mũi tên, xuyên thẳng qua hư không, giáng lâm tại Hắc Bạch Vô Thường trước mặt. Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa tâm ý tương thông, phát giác được kinh khủng nguy cơ giáng lâm, trước tiên liên thủ. Khốc Tang Đồng phóng xuất ra ngập trời ba động, quần quần hắc vụ hóa thành một tấm màu đen màn hình. Ầm. Trong chốc lát, màu đen màn hình bị đánh tan. Kinh khủng sát chiêu trong nháy mắt chống đỡ Lâm Đinh Điển, Lăng Xương Hoa trước người. Không cách nào với tới lực lượng, để Đinh Điển lâm vào trong nguy cơ. Giống. Đinh Điển gầm thét, thiêu đốt sinh mệnh, thôi động địa phủ lệnh bài. Lăng Xương Hoa đồng dạng sợ hãi, nàng sợ hãi Đinh Điển bị thương tổn. Hai người liên thủ, phóng xuất ra có thể so với cao giai thiên nhân lực lượng. Mênh mông vô địch. Nhưng mà, cho dù là lực lượng như vậy, tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt, cũng chỉ là con kiến hôi lực lượng. Kiến càng lay cây. Mênh mông ma âm, lần nữa giáng lâm giữa thiên địa. Không có chút nào ngoài ý muốn, Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa bị đánh bay. Hai người là nguyên thần trạng thái, thụ trọng thương, chân diện mục lập tức hiện ra. Càng thêm ảm đạm. Hắc Bạch Vô Thường lại là Đinh Điển cùng Lăng Xương Hoa. Lại là bọn hắn, thật bất khả tư nghị. Vốn cho là bọn họ chết rồi, không nghĩ tới trở thành địa phủ Hắc Bạch Vô Thường, thực lực bọn hắn bất phàm, có thể đối bên trên Hắc Sơn lão yêu, vẫn như cũ a có bất kỳ phần thắng. Trên lệch quá xa, trừ phi địa phủ Diêm Quân tự mình xuất thủ. Không biết địa phủ Diêm Quân có hay không tại nơi đây. Uổng Tử Thành bên trong, một tôn bóng đen ngồi cao tại trên bảo tọa. Phía dưới, vô số lệ quỷ, quỷ vương thần phục. Đây là bọn hắn vương, Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu ánh mắt xuyên thấu vạn cổ trời cao, rơi trên người Hắc Bạch Vô Thường. Nho nhỏ Hắc Bạch Vô Thường, vậy mà có thể ngăn cản ta năm thành công lực, không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ địa phủ giống như này lợi hại. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Hắc Bạch Vô Thường tại địa phủ bên trong cũng không tính cái gì cao tầng, lại có thực lực như thế. Kia Diêm La Vương có bao nhiêu lợi hại, thực lực đại khái xuất ở trên hắn. Nhưng hắn Hắc Sơn lão yêu là ai, kia là chú định thành tiên tồn tại, hắn không cam tâm lưu tại chư thiên vạn giới, hắn muốn thành tiên, tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới. Diêm La Vương, mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, hôm nay bản tọa ăn trước Hắc Bạch Vô Thường, tại thôn phệ của ngươi phủ. Hắc Bạch Vô Thường, các ngươi xem thường bản tọa ban cho các ngươi tội chết. Vâng. Một trường che trời hắc thủ mang theo nồng đậm không thay đổi hắc vụ bao phủ thập phương, muốn thôn phệ Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Sơn lão yêu muốn đối Hắc Bạch Vô Thường động thủ, chẳng lẽ không sợ địa phủ sao? Lục Tiểu Phụng có chút nhớ nhung cứu Hắc Bạch Vô Thường, nhưng hắn thực lực còn không bằng Hắc Bạch Vô Thường, lại như thế nào là Hắc Sơn lão yêu đối thủ? Sắp biến thiên. Hồ Thiết Hoa lẩm bẩm nói. Hắc Sơn lão yêu thật chém giết Hắc Bạch Vô Thường, địa phủ cùng Uổng Tử Thành tất có một trận chiến. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, Hắc Sơn lão yêu đại thủ sắp bắt lấy Hắc Bạch Vô Thường. Viêm Hoàng Phong. Phó Thanh Phong gặp Hắc Sơn lão yêu sắp chém giết Hắc Bạch Vô Thường, lập tức kinh hãi, "Lý Phong, Hắc Bạch Vô Thường nguy hiểm." Phó Nguyệt Trì càng là che miệng nhỏ, kinh hoàng không thôi. Lý Phong trên mặt mang tiêu dung, nói, "Không có gì đáng ngại, bao đại nhân sẽ ra tay." Một câu nói kia, để đám người trầm tĩnh lại. Tại vô số cường giả nhìn chăm chú, Hắc Sơn lão yêu bàn tay lớn kia sắp chém giết Hắc Bạch Vô Thường lúc, Hắc Bạch Vô Thường trên thân bộc phát ra một cỗ thần thánh khí tức. Lớn mật. Hai chữ, chấn nhiếp hết thể yêu ma quỷ quái. Ầm ầm. Nương theo lấy đạo này tiếng hét phẫn nộ, một tôn bóng đen xuất hiện ở trước mặt người đời. Đen như mực cung điện, phía trên ba chữ to, Diêm La Vương. Chữ lớn phía dưới, ngồi một người, sắc mặt đen nhánh, mi tâm trắng huyết, một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu vạn sự vạn vật. Dù cho là Âm Nguyệt Hoàng Triều thất giả ma quân nhìn thấy một đôi mắt này, cũng không khỏi hãi nhiên, cái này chẳng lẽ chính là Diêm La Vương? Kính Vô Duyên cứng ngắc vặn vẹo cổ, "Thánh quân, đây chính là địa phủ Diêm quân, hắn so tưởng tượng còn đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần, bất quá không cần lo lắng, hắn không nhúng tay vào chuyện nhân gian." Kính Vô Duyên cũng là một thiên nhân, càng là có được ngũ khiếu linh lung tâm, xem thấu chuyện thiên hạ. Hắn nhìn không thấu Diêm quân, nhưng có thể thể ngộ Diêm quân kia công chính, không sợ chi tâm. Uổng Tử Thành bên trong, Hắc Sơn lão yêu sợ hãi không thôi. Hắn chỉ là nhìn thấy đôi mắt kia, liền biết được mình căn bản không phải Diêm quân đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Địa phủ này Diêm quân thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết Diêm quân, là tiên nhân chuyển thế? Phù phù. Để thế nhân chấn kinh một màn xuất hiện. Hắc Sơn lão yêu một chiêu chưa ra, vậy mà quỷ sát tại Diêm quân trước mặt. Hắc Sơn lão yêu bái kiến Diêm quân. Vâng. Một câu nói kia, chấn động thiên địa. Bao Chính nhìn xuống Hắc Sơn lão yêu, quắc, Hắc Sơn lão yêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Hắc Sơn lão yêu toàn thân rung mạnh, một câu nói kia, kém chút chấn vỡ nguyên thần của hắn. Diêm quân chi uy, không thể tưởng tượng, không thể phỏng đoán. Hắc Sơn lão yêu biết tội, không nên tụ tập lệ quỷ, quỷ vương. Hắc Sơn lão yêu dập đầu lại ba cái liên tiếp, căn bản không dám đứng dậy. Hắn biết được, hắn không đường có thể trốn. Hắn khinh thường địa phủ Diêm quân. Một màn này, không chỉ chấn kinh thần châu võ giả, ngay cả chư thiên vạn giới thế lực lớn cường giả đều khiếp sợ không thôi. Hắc Nhật tộc cường giả sắc mặt đại biến. Hắc Sơn lão yêu đều không thể phản kháng cái này địa phủ Diêm quân sao? Hắn là từ đâu xuất hiện? Thiên đỉnh cường giả cũng không quay đầu lại, thoát ra thần châu, tiến về thiên ngoại. Hắc Sơn lão yêu, ngươi tội ác từng đống, bản phủ vốn định phá ngươi nguyên thần, triệt để tiêu tán, ngươi đã biết tội, theo bản phủ trở về, tiếp nhận xử phạt. Vâng, Diêm quân. Bao Chính vung tay lên, Uổng Tử Thành trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành lớn cỡ bàn tay, không có vào trong lòng bàn tay. Sau đó, địa phủ cùng Uổng Tử Thành biến mất không thấy gì nữa. Thần Châu võ giả gặp Diêm Quân, Hắc Sơn lão yêu, Hắc Bạch Vô Thường biến mất, như ở trong mộng mới tỉnh. Diêm Quân, không lường được. Chương 134, Thiên Đế. Diêm Quân chỉ là một câu, ngay cả Hắc Sơn lão yêu bực này khoáng thế yêu ma đều tự cam nhận tội, không dám có chút phản kháng, Diêm Quân đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lục Tiểu Phụng tự lẩm bẩm. Biết do Hắc Sơn lão yêu bảy đêm thánh quân khiếp sợ không thôi, một đôi có thể so với sao trời con người gắt gao nhìn chằm chằm Diêm quân biến mất địa phương. Kính lão sư, Diêm quân so với thiên đế như thế nào? Thiên đế, kia là thiên đình chi chủ, danh xưng chư thiên vạn giới đệ nhất cao thủ. Nhưng cái này địa phủ Diêm Quân cũng là cực độ bất khả tư nghị. Một câu làm cho Hắc Sơn lão yêu bực này khoáng thế đại yêu cũng không dám có một tia sức phản kháng. Có trời mới biết Diêm Quân mạnh bao nhiêu. Kính Vô Duyên lắc đầu, Diêm Quân cho ta cảm giác so Nguyệt Ma còn muốn đáng sợ vạn lần, hắn tựa hồ thật là trong truyền thuyết Diêm La Vương, khí tức của hắn thần thánh vô cùng, không thể phỏng đoán. Nghe đồn Diêm Quân phía trên còn có Phong Đô Đại Đế, vậy cái này Phong Đô Đại Đế lại có bao nhiêu mạnh? Bảy đêm hết sức tò mò. Kính Vô Duyên một đôi con ngươi đều là ước mơ, Phong Đô Đại Đế kia tất nhiên là không thể độ lượng tồn tại, dù cho là thiên đình thiên đế, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Rất nhiều cao thủ nghị luận ầm ĩ Diêm Quân đáng sợ như thế, địa phủ còn có Phong Đô Đại Đế bực này tồn tại, không biết bọn hắn có thể hay không tới đến đại địa phía trên, chúa tể thần châu. Cũng không khả năng, địa phủ chính là quản lý linh hồn địa phương, Diêm Quân chính miệng nói qua, tam giới không can thiệp chuyện của nhau, địa phủ sẽ không can thiệp chuyện nhân gian. Võ Lâm cao thủ nhóm cũng sợ phủ can thiệp nhân gian. Vẹn vẹn Diêm Quân biểu hiện, cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống lại. Diêm Quân lợi hại như thế, cho dù thiên đình thiên đế giáng lâm, cũng không phải Diêm Quân đối thủ. Không tệ, Diêm Quân đáng sợ như thế, kia Phong Đô Đại Đế tất nhiên càng thêm đáng sợ, không biết Ngũ Phương Quỷ Đế có tồn tại hay không. Trong truyền thuyết, địa phủ có thập điện Diêm La, thập điện Diêm La phía trên vị Ngũ Phương Quỷ Đế, lại phía trên vị Phong Đô Đại Đế. Dựa theo quỷ sai nói, Phong Đô Đại Đế là tồn tại, kia Ngũ Phương Quỷ Đế đại khái suất tồn tại. Địa phủ, không thể tưởng tượng. Chuyện tốt ta, có địa phủ ngồi trấn thần châu, nhìn những cái kia chư thiên thế lực lớn có dám hay không xuất hiện tại thần châu đại địa bên trên. Không biết Diêm Quân cùng Phong Đô Đại Đế ra sao lai lịch. Thần Châu Võ Lâm cao thủ phỏng đoán địa phủ. Bọn hắn rất muốn tìm mộ Dung Phục, Đinh Điện, Lăng Xương Hoa đám người giải địa phủ. Chỉ tiếc tìm không thấy những này quỷ sai. Vương tử thành một trận chiến, địa phủ uy danh lấy như cơn lốc tốc độ chuyển ra ngoài. Thiếu Lâm Võ Đang, Thanh Thành Nga Mi rất nhiều võ lâm cao thủ nhao nhao rời núi tìm hiểu tin tức. Thiên Hạ hội, Thiên Môn, Lục Soát thần cung các cao thủ đứng ngồi không ở, từng hô truyền lại tin tức. Thiên Môn môn chủ Đế Thích Thiên ánh mắt ngưng lại, địa phủ, không biết là gì cao nhân sáng lập, lão phu sống 3000 năm, cũng chỉ là cái thiên nhân, tại địa phủ trước mặt, sâu kiến, còn phải kiềm chế một chút. Đế Thích Thiên là người thông minh, gặp được cường giả, tránh được nên tránh, sẽ không kiên trì bên trên. Hải ngoại tiên đảo, rất nhiều luyện khí sĩ nghe nói địa phủ Diêm Quân chi danh, nhao nhao nhắm lại không ra. Bọn hắn vũ lực giá trị còn không bằng cùng giai võ giả, đối mặt thần bí khó lường địa phủ, kia là tận lực tránh đi. Bọn hắn cũng sợ chết. Thần Châu bên trên các đại dị tộc nhao nhao tỉ thế. Thiên ngoại, một tòa mênh mông vô song thế giới. Kim quang bốn phía, thiên binh thiên tướng ngồi cưỡi thiên mã, tung hành tứ phương. Thiên vân và đóa, tiên hạc bay múa. Cửu trọng thiên phía trên, một cánh cửa thình lình đứng sừng sững. Nam Thiên Môn, mênh mông khó lường, không thể địch lại. Người đứng tại Nam Thiên Môn trước mặt, một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Cốc cốc cốc. Thiên tướng tiến vào Nam Thiên Môn, thẳng đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Báo, Thiên Đế, Thần Châu địa phủ Diêm Quân xuất hiện, hàng phục Hắc Sơn lão yêu. Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, ngồi một trung niên người. Trung niên nhân không giận tự uy, một đôi mắt phản phất có thể xem thấu chư thiên. Thiên Đế, đây là Thiên Đình Thiên Đế, danh xưng chư thiên đệ nhất cao thủ. Phía dưới là Thiên Đình chư tiên, từng cái thực lực phi phàm, đều là địa tiên, nắm giữ vũ trụ, xoay chuyển thiên địa. Bất kỳ người nào đi ra Thiên Đình, đều có thể trưởng khống một phương đại thế giới. Thiên Đế nghe nói thiên tướng bẩm báo, con ngươi hiện lên một tia khác biệt. Có thể một câu hàng phục Hắc Sơn lão yêu, kia tất nhiên là không kém hơn cao thủ của hắn. Lại thêm một cái thần bí khó lường Phong Đô Đại Đế, hắn cái này chư thiên vạn giới đệ nhất cao thủ còn có chút nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không lo lắng. Hắn chính là từ thế giới kia mà đến, trong tay trưởng khống chí bảo, dù cho là tôn hầu tử cũng rất khó tránh thoát, đối phó một cái ngay cả thiên tiên đều không có địa phủ, tay hắn đến bắt giữ. Không biết còn có thể hay không trở lại thế giới kia, thần châu địa phủ cùng trong truyền thuyết địa phủ có liên lạc hay không, chẳng lẽ muốn ta tự mình đi điều tra? Thiên Đế trong lòng trầm tư. Hắn là thiên đế, sao có thể tự mình đi dò xét đâu? Sau đó, hắn nhìn về phía dưới rất nhiều tiên thần, chậm rãi đến, địa phủ Diêm Quân, có ý tứ, chư vị ái khanh, các ngươi có biết địa phủ Diêm Quân lai lịch? Thiên Đế, chúng ta không biết. Thiên đình rất nhiều tiên thần đều không biết địa phủ lai lịch. Thiên Đế ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can, lạnh nhạt nói ra, Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đi Thần Châu tiếp xúc một xuống địa phủ, xem bọn hắn ra sao lai lịch, muốn làm gì. Phía dưới một hồ yêu linh mệnh, Đàng Vân Gia Vũ, bay khỏi thiên đình, tiến về Thần Châu. Thiên Đế hạ triều, đi vào thiên đình một thần bí chi địa. Nơi này tiên khí bốc hơi, hóa thành long phượng kỳ lân, rất là thần thánh. Thiên Đế tiếp tục hành động. Nơi này đã là thiên đình cấm địa. Ngoại trừ Thiên Đế, những người khác đều không cho phép đến chỗ này. Người đã đến. Thần bí khó lường thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Tiên vụ cổ đãng, mây cuốn mây bay. Thiên Đế nhẹ nhàng nâng tay, nhấp nô tiên vụ trong chốc lát bình phục lại. Địa phủ sự tình, ngươi biết ta? Biết được. Thần bí tồn tại nói nhỏ. Thiên Đế khẽ gật đầu, ngươi định làm gì? Giết bọn hắn. Thần bí tồn tại đáp. Thiên Đế sắc mặt khác biệt. Dám nói câu nói này, thật rất phách lối. Nghĩ đến đối phương vốn là chư thiên vạn giới tồn tại đáng sợ nhất, có tiền vốn nói ra câu nói này. Làm sao diệt? Thần bí tồn tại nở nụ cười, đơn giản, Cửu Tinh Liên Châu, Chí Dương thời khắc, ngươi thiên đỉnh cùng ta Hắc Nhật tộc cường giả toàn bộ điều động, triệt để diệt tuyệt địa phủ. Hắn là chư thiên vạn giới kiếp, là không cho phép chư thiên vạn giới xuất hiện có thể uy hiếp hắn Hắc Nhật tộc tồn tại. Chư thiên vạn giới là hắn Hắc Nhật tộc. Thiên Đế lạnh cả tim. Cái này đồ chó hoang, vẫn như cũ như vậy tâm ngoan thủ lạn. Hắn mới tới chư thiên vạn giới, liền lọt vào đối phương đặc thủ chiếu cố. Nếu không phải tay hắn nắm ba vị đại vương chí bảo, thật muốn bị Hắc Nhật tộc lao già này thôn phệ. Đối phương thậm chí muốn biết được lai lịch của hắn, xâm lấn cái kia phương thế giới. Hết ngồi đáy giếng, kia phương thế giới cũng là ngươi có thể xâm lấn, ngươi mặc dù so với bình thường thiên tiên lợi hại hơn, nhưng này cái thế giới đừng bảo là thiên tiên, chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, cái nào không phải miểu sát ngươi, chuẩn thánh, thánh nhân miểu sát ngươi ngàn tỷ lần, thật không biết trời cao đất rộng. Tiên đế biết được mình tại cái kia thế giới cái gì cũng không phải, nhưng hắn cũng muốn trở về. Ở cái thế giới này, hắn là vô luận như thế nào đều không thể trở thành thiên tiên. Cái này địa phủ rất quỷ dị, nói không chừng cũng là từ thế giới kia mà đến, còn phải tiếp xúc một chút. Chương 135, diệt năm thú. Bao đại nhân thật là lợi hại. Viêm Hoàng Phong, chúng nữ khiếp sợ không thôi. Uy trấn chư thiên Hắc Sơn lão yêu thế mà bị bao chính một câu trấn nhiếp, ngoan ngoãn thần phục bị phạt. Như thế thần uy, không thể tưởng tượng. Lý Phong cười nói, bao đại nhân chính là văn khúc tinh chuyển thế, nho nhỏ Hắc Sơn lão yêu, đáng là gì? Hắc Sơn lão yêu xác thực không tính là gì. Hắn phân thân xuất thủ, đều có thể đem Hắc Sơn lão yêu cầm nã. Hiện tại, hắn là vô địch thủ. Không, còn có ba cái địch thủ. Thiên đình, Nam thú, Hắc Nhật tộc. Thiên đình duy nhất lợi hại chính là Thiên đế. Hắc Nhật tộc thần bí khó lường, có được rất nhiều địa tiên. Về phần Nam thú, hung tàn đến cực điểm, những năm này một mực cần nuốt. Nam thú cái đồ chơi này cùng Hắc Nhật tộc có chút tương tự, nhưng không phải cùng một chủng tộc, còn phải đi xem một chút, đem nguy hiểm nhanh chóng trừ chi. Lý Phong là một cái đứng máy thì đoàn người, nghĩ đến cái gì, kia tất nhiên là trước tiên đi làm. Lao Hắc, Đại Hắc, Tiểu Hắc, chúng ta đi bình Nam thú hang ổ. Đúng đúng đúng, đại lao ra, bình Nam thú hang ổ. Đại Hắc gà trống hưng phấn vô cùng. Hắn trông thấy Nam thú, liền nhịn không được ha 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 gọi. Đánh giết Nam thú, có trợ giúp hắn tu hành. Đại Hắc là chỉ năm chó đen, yêu ma khắc tinh, cùng Nam thú chém giết, đồng dạng có thể tăng cao tu vi. Bây giờ đại lao ra muốn đi bình Nam thú hang ổ, cái kia là nghĩa bất dung tử. Lý Phong hóa thân xuất động, mang lên ba con dị thú, tiến về dị độ không gian. Dị độ không gian, cùng thần châu song song, phản phất là kẽ hở không gian. So sánh với thần châu, dị độ không gian nhỏ hẹp hơn nhiều. Giống. Dị độ không gian cửa vào, mấy chục cái Nam thú đối đại hắc điên cuồng gào thét. Đại hắc là ai? Kia là thần châu thứ nhất thần quyền, yêu ma khắc tinh. Tướng mạo cực kỳ xấu xí Nam thú vậy mà đối với hắn chó sủa, há không biết muốn chết. Đại hắc tung người một cái bay vọt, đón gió mà hóa. Từ một con có thể so với con ngẽ con lớn nhỏ chó đen, hóa thành một đầu dài 30 trượng siêu cấp đại hắc thần quyền. Giống. Đại hắc gầm lên giận dữ, to lớn miệng cắn về phía một đầu dài 10 trượng thằn lằn Nam thú. Giang giác. Giòn. Đại hắc một chiêu diện sát một đầu sơ đẳng thiên nhân cấp bậc niên kỳ thú. Cái khác Nam thú công kích đại hắc bốn đầu chống trời trụ. Muốn chết. Đại hắc không đơn giản miệng lợi hại, hắn móng đuốt cũng cực kỳ sắc bén. Một đạo hàn quang vạch phá hắc ám không gian. Chỉ nghe đao kiếm vào thịt thanh âm. Bốn đầu thằn lằn Nam thú bị chém đứt. Đại hắc, cho ta lưu mấy cái. Đại hắc gà trống vội vội vàng vàng tiến lên, sắc bén gà mỏ mổ Nam thú. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Đại hắc gà trống khoảng cách Nam thú còn có trăm trượng, nhưng kia gà mỏ giống như là vượt qua không gian, đem năm đầu thú sọ mổ nát. Không thể tưởng tượng nổi. Phương này dị độ không gian cực kỳ vững chắc, muốn vượt qua không gian giết địch, thật không tầm thường. Lý Phong nằm tại lao hắc trên lưng uống rượu, nhìn thấy đại hắc tiểu hắc giết địch, không khỏi tán thưởng một câu, không sai không sai, đại hắc tiểu hắc, các ngươi cũng bước vào cao giai thiên nhân cảnh giới, các ngươi nếu là bước vào địa tiên, ngày sau đại lao ra mang các ngươi đi tiên giới. Đại hắc tiểu hắc kích động. Tiểu hắc đậu xanh mắt đảo lia lịa động, đại lao ra, ta muốn đi tiên giới tìm tiền kê muội tử, nghe nói tiên giới bắt chân kê đẹp nhất, mà lại thể chất đặc thù nhất. Hắn nhiều lần nghe đại lao ra nói tiên giới bắt chân kê dung mạo như thiên tiên, không có gà có thể so sánh được. Hắn tiểu hắc cũng là thần châu thứ nhất gà, làm sao tìm được cũng phải tìm đẹp nhất gà làm đạo lữ đi. Lý Phong uống rượu, chậc chậc lưỡi, thầm nghĩ, một con gà làm sao nhiều như vậy ý nghĩ, còn muốn tìm đẹp nhất gà, thiến. Thiến gà trống vẫn là ăn thật ngon. Tiểu hắc gà, ngươi phải nỗ lực dựa theo thực lực ngươi bây giờ, đi tiên giới, không có gà có thể coi trọng, liền ngươi cái này tiểu thân bản, còn muốn bắt chân kê làm vợ, khó nha. Đại hắc gà trống không phục, hắn hiện tại là thần châu thứ nhất gà, ngày sau đi tiên giới, hắn cũng muốn làm tiên giới thứ nhất gà. Đại lao ra, ta có thể so sánh được tiên giới hạo thiên quyền sao? Đại hắc nghe nói qua hạo thiên khuyển truyền thuyết, muốn cùng tiên giới hạo thiên khuyển so một lần. Hiện tại không được, cố gắng, hẳn là có thể, các ngươi đều phải cố gắng à, còn có lao hắc, ngươi mặc dù chỉ là một con ngựa, nhưng ngựa cũng có đẳng cấp phân chia, đại lao ra hy vọng ngươi ngày sau có thể trở thành chạy nhanh nhất ngựa. Đại lao ra, ta nhất định trở thành tiên giới thứ nhất ngựa. Lao hắc chí khí mười phần. Bọn hắn tại thần châu làm thứ nhất, đi tiên giới, cũng muốn làm thứ nhất. Cốc cốc cốc. Lao hắc bắt đầu gia tăng tốc độ. Đại hắc cùng tiểu hắc cố gắng ngự không phi hành, đánh giết năm thú. Dị độ không gian đen kịt một màu, chợt có ánh sáng. Đó cũng là năm thú con mắt thả ra ánh sáng. Lý Phong đây là lần thứ hai xâm nhập dị độ không gian. Dị độ không gian không biết là vật gì biến thành, có thể sinh ra thuần túy nhất năm thú. Đây cũng là bản nguyên năm thú. Về phần những cái kia nhỏ yếu năm thú, là vạn vật sinh linh hấp thu dị độ không gian khí tức tà ác biến thành. Ầm ầm. Dị độ không gian chỗ sâu, lôi điện lấp loé. Đại lao ra, chúng ta đến chỗ rồi. Tiểu Hắc có chút sợ hãi, mắt gà trọi đảo lia lịa động. Hắn đứng tại lao hắc trên lưng. Nơi này an toàn nhất. Đại hắc móng vuốt bất an sao động. Hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Lý Phong con mắt nhắm lại, nhìn về phía trước. Dị độ không gian chỗ sâu không tầm thường, trong sấm sét tâm, thai nghén sinh mệnh. Một quả trứng. Vỏ trứng bên trên tràn ngập màu đen đường vân, càng thêm bắt mắt, tà ác. Thả ra khí cơ, làm cho người không khỏi tê cả da đầu. Kia lôi điện thả ra uy lực, đủ để chôn vùi cao giai thiên nhân. Nói cách khác, cái này dị độ không gian dựng dục năm trứng thú vật, chí ít cũng là sơ đẳng địa tiên. Bực này tồn tại đáng sợ một khi xuất hiện tại thần châu, ít có người có thể ngăn cản. Mà lại, viên này trứng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, cùng cái khác năm thú có bản chất khác nhau. Đại lao ra, bên trong là cái gì? Đại Hắc Gà chống thăm dò hỏi thăm. Lý Phong mắt sáng như đuốc, có thể thấy rõ bên trong tình huống.
Trứng.
Lao Hắc, Đại Hắc, Tiểu Hắc không hẹn mà cùng vào đầu.
Đại Lao ra, cái gì trứng?
Lý Phong hai con mắt híp lại, ánh mắt xuyên qua lôi điện, đi vào cự đản trước mặt. Hắn thần niệm muốn đi vào trứng bên trong.
Rầm rầm.
Cự đản giống như là sống, kia vỏ trứng bên trên đường vân bắt đầu du động, giống như rắn, hóa thành một tấm vong lớn, đem cự đản bao phủ, phòng ngừa bị người nhìn trộm.
Người nào?
Thần bí ba động tiến vào Lý Phong thức hải.
Có ý tứ, lại có ý thức.
Lý Phong trên mặt mang ý cười. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu lợi hại, vẫn là thần linh chuyển thế, đều không phải là đối thủ của hắn.
Các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi nếu là rời đi, bản tọa không truy cứu ngươi xâm nhập nơi đây.
Cự đản lần nữa phát ra ba động.
Ba động bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ.
Cự đản đang cảnh cáo Lý Phong.
Lý Phong hôn không thèm để ý, ngươi là ai?
Cự đản hoặc là năm thú chi vương, hoặc là một vị nào đó thần bí tồn tại đoạt xá năm trứng thú vật.
Đại khái suất là bị người đoạt xá.
Mặc kệ là loại kia, đều đối thần châu có to lớn uy hiếp.
Đương nhanh chóng trừ chi.
Cự đản trầm mặc.
Hắn không muốn cáo chi người trước mắt, lai lịch của hắn.
Người trước mắt là ai, hắn biết rõ.
Thần châu đệ nhất cường giả.
Hắn nhập chủ năm thú nguyên trứng, cũng là bước lên to lớn phong hiểm.
Sở dĩ làm như thế, chính là vì chém giết người trước mắt.
Thật không nghĩ đến người trước mắt tìm đến.
Bản tọa năm thú một đời mới vương giả.
Lý Phong từ ba động bên trong bắt lấy một tia lực lượng quen thuộc, khinh thường cười chi, nói dối, cũng muốn chút trình độ, ta nhìn ngươi là Hắc Nhật tộc người đi.
Và anh.
Cự đản bộc phát.
Chương 136, đồ nướng.
Cự đản bên trong tồn tại bộc phát ra thao thiên thần uy.
Hắn biết được thân phận của mình bị thanh niên trước mắt xem thấu.
Bây giờ, chỉ có liều chết đánh cược một lần.
Xâm La và tượng.
Cự đản vỡ ra, một phương lỗ đen xuất hiện tại trong dị độ không gian.
Lỗ đen một mảnh đen kịt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì.
Trong lỗ đen góp nhặt lực lượng kinh khủng, hóa thành vô biên vòng xoáy.
Vòng xoáy chuyển động, ngập trời thôn phệ chi lực tác dụng tại Lý Phong cùng Lão Hắc, Đại Hắc, Tiểu Hắc trên thân.
Vòng xoáy diễn hóa xuất đao thương kiếm kích, trung đỉnh tháp, phòng ốc, cung điện, thành trì, dãy núi, dòng sông.
Lại là thật.
Lý Phong có thể phân biệt ra được chân thực.
Lỗ đen diễn hóa xuất đồ vật là thật, là cái này Hắc Nhật tộc cường giả đã từng thôn phệ đồ vật, bây giờ hóa thành tự thân binh khí, công kích đối thủ.
Lợi hại.
Trước mắt Hắc Nhật tộc cường giả chí ít cũng là một trung giai địa tiên,
thậm chí có khả năng trở thành cao giai địa tiên.
Cường đại vô song.
Lý Phong phất tay, một đạo kiếm mang dương lôi hoành chống đi thế.
Kiếm mang quét ngang hết thảy.
Phanh phanh phanh.
Kiếm mang càn quét đao thương kiếm kích, đồng thời hủy diệt thành trì, dòng sông, đại sơn.
Lỗ đen hét lên kinh ngạc, làm sao có thể, ngươi làm sao lợi hại như vậy, ngươi chẳng lẽ cùng tên kia, không phải phương thiên địa này người, đến từ địa phương khác?
Lý Phong lông mày khẽ động.
Từ tên này Hắc Nhật tộc trong khẩu khí, hắn biết được còn có người tới phương thiên địa này.
Người kia là ai?
Thiên đế.
Hắc Nhật tộc cường giả cũng không giấu giếm.
Hắn muốn người trước mắt cùng thiên đế tranh đấu, hắn Hắc Nhật tộc tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi.
Thiên đế trong tay bảo bình vô cùng lợi hại, nhất định có thể đối phó thanh niên trước mắt.
Lý Phong càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới chư thiên đệ nhất cao thủ thiên đế thế mà đến từ địa phương khác.
Sẽ không thật đến từ tiên giới a?
Chư thiên vạn giới có địa tiên, không có thiên tiên.
Như thế tình huống, kia tất nhiên là trở thành thiên tiên người phi thăng tiên giới.
Chỉ là cực ít có tiên giới truyền thuyết, phản phất địa tiên chính là thế giới cuối cùng.
Cái này có chút kỳ quái.
Bao chính chính là văn khúc tinh truyền thế, tiếp trước đại khái suất là thiên tiên trở lên tồn tại.
Bây giờ đạt được thiên đế đến từ thế giới khác tin tức này, đến lúc đó tìm thiên đế hỏi một chút, có phải hay không đến từ tiên giới, nếu quả như thật đến từ tiên giới, hắn về sau phải đi tiên giới nhìn xem.
Lý Phong đại thủ mở ra, toàn lực xuất thủ.
Cái kia trương bàn tay xuyên qua thời không, đánh phá thiên địa trói buộc, chồng chất không gian, bài trừ chướng ngại, trong chốc lát xuất hiện tại cự đàn trên không.
Cự đàn hoảng sợ đến cực hạn, hắn phát giác được tử vong nguy cơ giáng lâm.
Trong lòng của hắn quyết tâm, toàn lực thôi động thôn vệ phát tắc, đồng thời triệu hoán dị độ không gian bên trong năm thú.
Hắn hao phí trăm vạn năm thời gian, đoạt xá một đời mới năm thú chi vương, có được hiệu triệu năm thú năng lực.
Rầm rầm rầm.
Trong dị độ không gian, bốn phương tám hướng, khí tức khủng bố thông thiên triệt địa, hướng phía dị độ không gian chỗ sâu mà tới.
Giống.
Một đầu cửu đầu sư tử, sắc mặt biến thành màu đen, chín quả đầu lâu mi tâm phóng xuất ra hắc sắc quang mang.
Hắc sắc quang mang ô quang lượn lờ, mang theo khí tức hủy diệt, xung kích Lý Phong.
Đại hắc thả người nhảy lên, miệng phun hương thơm.
Đồng dạng là năng lượng màu đen, thẳng hướng hào quang màu đen kia.
Hai đạo quang mang trong nháy mắt đục vào.
Xì xì xì.
Hủy diệt cùng sinh lực lượng tại đỏ sức, đang liều đỏ sức.
Đại hắc làm năm chó đen, tu luyện vạn dặm truy tung, đi theo Lý Phong nhiều năm, thực lực không tầm thường.
Một đầu trí thông minh bất quá 3 tuổi tiểu hài niên kỳ thú cựu đầu sư tử, căn bản không phải đối thủ của hắn.
Đại hắc phóng thích một đạo năng lượng, sớm đã phân thân trốn vào hư không, thừa dịp cựu đầu sư tử mơ hồ thời khắc, phóng xuất ra chó dữ gào thét, thình lình đánh trúng cựu đầu sư tử linh đăng.
A a a.
Cựu đầu sư tử phát ra kêu thê lương thảm thiết.
Hắn không nghĩ tới trước mắt chó đen bị ổi như thế, thế mà công kích hắn linh đăng.
Linh đăng, kia là nhược điểm của hắn.
Thế mà bị đánh trúng, đồng thời bạo liệt, thực lực chợt hạ xuống bảy thành.
Đại hắc đắc lực không dung tha sư, đồng nhiên biến lớn, há to miệng rộng, thế mà cắn trúng cựu đầu sư tử chín quả đầu lâu.
Giang giác.
Giòn.
Đại hắc trực tiếp đem cựu đầu sư tử nổ đầu.
Cự đản nhìn thấy một màn này, hận nghiến răng.
Hắn không nghĩ tới một con chó cũng âm hiểm như thế.
Con chó kia chủ nhân nhất định âm hiểm vô cùng.
Hắn muốn âm đối phương, đó là không có khả năng.
Thực lực không bằng đối phương, cũng âm không đến đối phương.
Làm sao bây giờ?
Trốn.
Cự đản quyết định trốn.
Hắn tại cái này dị độ không gian trăm vạn năm, so thanh niên trước mắt muốn quen thuộc nhiều.
Dị độ không gian là một phương không thể tưởng tượng nổi không gian, bên trong không gian chồng chất, hết sức phức tạp, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Dù cho là địa tiên, đại khái suất cũng sẽ mê thất trong đó. Trong đó, nguy hiểm nhất thuộc về đoạn tiên lộ. Nơi đó đã từng là phi tiên đường, cũng không biết vì sao đoạn mất, trở nên vô cùng nguy hiểm. Hắn chỉ cần đem thanh niên trước mắt dẫn quá khứ, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cự đàn bắt đầu rung động, ba động quét sạch hướng thập phương. Vô số năm thu thẳng hướng Lý Phong. Lý Phong không quan tâm, toàn lực xuất thủ, diện sát hắc nhật tộc cường giả. Lao hắc, đại hắc, tiểu hắc đối phó năm thú. Lý Phong một quyền oanh thiên, lực quyền lật trời, cương manh bá đạo, đánh giết hết thảy. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Phốc phốc. Lỗ đen bị Lý Phong một quyền này đánh cho có chút ngộp bức. Vòng xoáy trong chốc lát ngừng chuyển động. Kia kinh khủng đến cực điểm sức cắn nuốt cũng biến mất không còn. Một quyền này, kinh khủng vô biên. Lý Phong lại vô ý hài lòng. Trung quy là hóa thân, nếu quả thật thân xuất động, một quyền liền có thể đánh nổ lỗ đen cự đàn. Hóa thân, lực lượng bất quá 1/2 phần 10. Không có nhục thân ủng hộ, hắn không cách nào thi triển những cái kia kinh khủng chiêu thức. Hắn cường đại nhất chỗ chính là nhục thân. Cho dù không sử dụng pháp lực, hắn nhục thân cũng có thể quét ngang hết thảy. Hóa thân một quyền, cũng là đánh cho cự đàn miệng phun máu tươi. Màu vàng trứng nước bị đánh bốn phía phi kiếm. Xì xì xì. Đại địa bị ăn mòn. Ngươi đây là quyền pháp gì? Cự đàn phát ra run rẩy thanh âm. Tại một quyền này dưới, hắn bị thương thật nặng. Bây giờ, chỉ có rời xa người trước mắt, tu dưỡng sinh thức, lại tụ họp tập toàn bộ hắc nhật tộc cường giả, hủy diệt người này. Cự đàn rất tinh tường dị độ không gian, tại dị độ không gian bên trong xuyên thẳng qua. Thiên địa pháp tác hóa thành thiên thế, địa thế. Lý Phong truy kích cự đàn, trước mắt hắn xuất hiện từng đầu trong suốt tuyến. Đây là thiên địa hoa văn. Thuận đường con phi hành, tốc độ nhanh nhất. Một người một trứng, trong chốc lát, thuấn di trăm vạn dặm. Sao trời tại một người một trứng trong mắt, cũng chỉ là lớn một chút đồ chơi. Cửu Dương Diệu Thiên. Lý Phong toàn lực thi triển Cửu Dương thần công. Vốn là phổ thông công pháp Cửu Dương thần công, bị Lý Phong thôi diễn đến thập bát trọng, phóng xuất ra không có gì sánh kịp cực nóng chí dương chi lực. Loại lực lượng này chính là yếu hóa bản thái dương chân hỏa lực lượng. Dị độ không gian bị thiêu đến đỏ bừng. Cự đàn tức thì bị thiêu đến giống như là bắt lửa. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ngươi dám như thế khi nhục bản tọa, ngày khác ta hắc nhật tộc nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cự đàn phát ra ác độc nguyền rủa, năng lượng màu đen xuyên thẳng qua hư không, hướng phía Lý Phong quấn quanh mà đi. Lý Phong không quan tâm, tiếp tục đổ nướng cự đàn. Quanh người hắn có được cửu dương chân khí hộ thể, cho dù đối phương nguyền rủa lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp ăn mòn thức hải của hắn. Hư không bên trong, cửu dương chân hỏa triệt để đem cự đàn bao khỏa. Cương đại cửu dương chân hỏa hóa thành hỏa long, thế muốn đem cự đàn kéo đến mặt đất, tiến hành đổ nướng. Chương 137, chân thân xuất thủ. Sắc cơ thông thiên, thiên địa rung dậy. Hư không vỡ vụt, thiên địa trụ cột phảng phất sụp đổ. Một bức tận thế cảnh tượng. Không cách nào tưởng tượng Lý Phong quyền trưởng uy năng, không người có thể địch nổi. Dù cho là hắc nhật tộc lão tổ Sở đoạt bỏ niên kỷ thú chi vương cự đàn, cũng ngăn cản không nổi Lý Phong một chiêu một thức. Trên lệch quá lớn. Kinh khủng hỏa diễm đem cự đàn vây khốn, cự đàn không nhúc nhích được. Nhân loại cường giả, thả bản tọa chính là hắc nhật tộc thứ ba lão tổ. Nói như vậy, còn có hai cái so người lợi hại. Lý Phong hứng thú tới. Hắn đang lo tìm không thấy đối thủ đâu. Đương nhiên, thứ nhất lão tổ thực lực thông thiên, dù cho là thiên tiên ở đây, cũng không phải đối thủ của hắn. Có đúng không? Vậy hắn vì sao không đi thế giới khác? Lý Phong còn có chút hiếu kỳ. Thứ nhất lão tổ thực lực thông thiên, tùy thời có thể đi tiên giới. Cự đẳng ngạo khí 10 phần. Trên thực tế, hắn cũng không biết thứ nhất lão tổ vì sao không đi tiên giới. Ha ha, đã hắn lợi hại như thế, ta làm thịt ngươi, hắn hẳn là sẽ xuất hiện đi. Lý Phong tăng lớn hỏa lực. Ngươi dám? Cự đẳng giận dữ. Cuồng phong đột khởi, mưa to mưa như chút nước. Nhưng mà, cho dù thiên địa bị dìm ngập, cũng khó có thể dập tắt hỏa diễm. Lý Phong trong lòng bàn tay hỏa diễm chính là cựu dương chân khí biến thành, thuộc về yếu hóa bản thái dương chân hỏa, chỉ có thai âm chân thủy mới có thể dập tắt. Xì xì xì. Cự đàn phát ra mùi thơm, đồng thời phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Kia so kinh lịch 18 tầng địa ngục kêu thảm còn muốn đáng sợ. Nhân loại, thu tay lại. Vỡ vụn hư không bên trong, truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Thứ hai lão tổ. Cự đàn đại hỉ. Lý Phong thần nhập động, tìm kiếm chủ nhân thanh âm vị trí. Vô tận hư không bên trong, một tôn bao phủ tại trong lỗ đen tồn tại xuất hiện tại Lý Phong thần niệm bên trong. Rất cường đại. Cao giai địa tiên. Lý Phong đại thủ mở ra, càng thêm đáng sợ hỏa diễm rơi vào cự đàn trên thân. A a a. Cự đàn bị thiêu đến thống khổ kêu thảm. Nhân loại, ngươi chơi với lửa tự thiêu. Hắc nhật tộc thứ hai lão tổ mở miệng, âm rơi vào Lý Phong trong tai, ầm vang nổ vang. Đáng sợ như thế thiên âm, dù cho là sơ giai địa tiên nghe ngóng, cũng có thể thụ trọng thương. Lý Phong sừng sững bất động, tiếp tục đốt cháy cự đàn. Đã đối địch với hắn, cái kia chỉ có chết. Thật can đảm. Hắc nhật tộc thứ hai lão tổ vung tay lên, một đạo không cách nào với tới lực lượng, ầm vang tiến vào dị độ không gian. Trảm thiên mặc kiếm. Lý Phong thình lình rút kiếm. Kiếm quang siêu việt hết thảy, chém về phía cự thủ. Ngươi còn dám xuất thủ? Hắc nhật tộc thứ hai lão tổ giận dữ. Ở trước mặt hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ra tay, thậm chí không dám đứng đấy, chỉ dám quỳ rạp trên đất. Thanh niên trước mắt không giống, ra tay với hắn. Với anh. Hắc nhật tộc thứ hai lão tổ huy động bàn tay, trong lòng bàn tay thanh đồng chuông đón gió mà hóa, to như nhạc, cao vắt không. Không cách nào tưởng tượng chuông lớn, tiến vào dị độ không gian, bao phủ thập phương, trong nháy mắt đem Lý Phong, lão hắc, đại hắc, tiểu hắc bao phủ. Hải khiếu ba động, quét sạch hết thảy. Một người ba thú chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái gì quang mang đều không có. Đại lao ra, cứu mạng a! Đại hắc gà chống dọa đến run lẩy bẩy. Khủng bố như thế trùng lớn, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Gâu gâu gâu! Đại hắc phun ra một tia ô quang, đối kháng trùng lớn. Trùng lớn rất khủng bố, bao phủ nhật nguyệt, che khuất bầu trời. Dù cho là Lý Phong thi triển trảm thiên một kiếm, cũng bị trùng lớn thôn phệ. Lý Phong nhìn thấy trùng lớn, con ngươi co lại nhanh chóng. Trung lớn bên trên có ba chữ, Đông Hoàng Trung. Gặp quỷ, làm sao có thể là Đông Hoàng Trung, không đúng, hẳn không phải là chân chính Đông Hoàng Trung, nghe đồn Đông Hoàng Trung chính là tiên tiên chí bảo, khẽ nhúc nhích, thiên địa băng liệt, một điệu tiên cũng không khởi động được Đông Hoàng Trung, đây cũng là cái phản phẩm. Lý Phong yên lòng, chỉ cần không phải tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung, hắn liền có tin tâm ngự khí đối kháng. Trảm tiên. Lý Phong tái xuất một kiếm. Kiếm động càn khôn, giết khắp vô địch. Keng. Kiếm khí đến Đông Hoàng Trung. Hoàng lữ trung lớn bên thai không dứt. Thanh âm thanh thúy kia, vỡ nát hết thảy. Hư không đều ngăn cản không nổi đáng sợ như vậy tiếng trung. Thử vong ba động không ngừng. Vô số năm thu tại cái này một tiếng trung dưới, hóa thành hư vô. Lao hắc, đại hắc, tiểu hắc dọa đến hồn phi phách tán, tránh sau lưng Lý Phong, sợ bị tử vong ba động tác động đến. Đáng sợ như vậy ba động, từ đám bọn hắn xuất sinh đến nay, liền không có gặp qua. Cự đàn lại là hưng phấn không thôi. Đây là hắn hắc nhập tộc siêu cấp chí bảo Đông Hoàng Trung. Từ xuất thế đến nay, ngoại trừ thiên đế cái kia bảo bình cùng thứ nhất lao tổ trong tay chí bảo, còn có gì bảo vật có thể cùng đối kháng? Ken 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 hắc nhập tộc thứ hai lão tổ không ngừng đánh Đông Hoàng Trung. Kinh khủng tiếng chuông không ngừng, quét sạch hướng Lý Phong. Lý Phong thôi động hóa thân chi lực, chỉ có thể cùng Đông Hoàng Trung đối kháng, muốn triệt để vỡ nát Đông Hoàng Trung, thực sự có chút khó khăn. Thần Châu đại địa, Viêm Hoàng Phong, địa phủ, Phong Đô đại địa. Lý Phong chân thân mở ra con ngươi, xuyên qua tầng tầng không gian, ánh mắt rơi vào dị độ không gian bên trong Đông Hoàng Trung bên trên. Dù cho là phản phẩm, cũng không thuộc về tiên khí. Lý Phong đưa tay, một trường đánh ra. Địa phủ khẽ chấn động. Sau một khắc, Cửu Châu phong vân biến hóa khó lường. Rất nhiều thần châu cường giả tâm thần chấn động, nhao nhao đi ra địa phủ, đi vào Cửu Thiên chi thượng, quan sát tứ phương. Bọn hắn phát hiện cực kỳ đáng sợ một màn. Dị độ không gian chấn động kịch liệt, phản phất muốn bị xé nứt. Nghe đồn, dị độ không gian bên trong nhiều năm thú chi vương dựa theo suy tính, lúc này hẳn là ấp, đây là ai tại dị độ không gian bên trong đại chiến? Đáng sợ như vậy ba động, ngoại trừ Diêm Quân, còn có ai? Nữ thần rồng thượng quan Yến lẩm bẩm nói. Mị Tôn đầu tư Mã Trường Phong ánh mắt ngưng lại dựa theo hắn lúc này công lực, đối mặt kia kinh khủng ba động, một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Diêm Quân có thực lực này, còn ai có thực lực này? Chẳng lẽ là Diêm Quân cùng Tiên Đế quyết đấu? Trong chư thiên, có thể dung chuyển thậm chí đánh nổ dị độ không gian tồn tại, bọn hắn có thể nghĩ tới chỉ có Diêm Quân cùng Tiên Đế. Không, còn có một số người có như thế thực lực. Một tóc trắng xóa lão giả đứng ra. Là Thiên Cơ môn môn chủ. Đám người vô cùng giật mình, nhao nhao hỏi thăm Thiên Cơ môn môn chủ còn ai có thực lực thế này. Thiên Cơ môn môn chủ nghĩ đến trong môn ghi chép, chậm rãi nói đến, Hắc nhập tộc. Hắc nhập tộc, đây là chủng tộc gì? Thiên Cơ môn môn chủ nhìn về phía bầu trời, buồn bã nói, đây là một cái thôn phệ vạn vật chủng tộc, bọn hắn thôn phệ hết thảy, thượng cổ thời đại đều bị bọn hắn kết thúc, Chu Văn Vương vì ngăn cản bọn hắn, hao phí sinh mệnh, nam thú tứ ngược thần châu, bọn hắn cũng ra một phần lực. Cái gì? Còn có bực này chủng tộc? Trong giang hồ, vô số võ lâm cao thủ khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới thế gian còn có tà ác như thế, chủng tộc đáng sợ. Bọn hắn là từ đâu tới? Thiên Cơ môn môn chủ lắc đầu, hắn cũng không biết. Hắc nhập tộc là cực kỳ đáng sợ, tại hắn Thiên Cơ môn bên trong ghi chép, một khi Hắc nhập tộc xuất thế, vạn vật hủy diệt. Cũng không biết vì sao, thời đại này xuất hiện địa phủ. Cái kia thần bí khó dò Diêm Quân hoành không xuất thế, thực lực nghịch thiên, không chút nào thua cùng thiên đế. Không biết Diêm Quân có thể hay không ngăn cản Hắc nhập tộc cường giả. Chương 138, tiên lộ ra. Phòng chế Đông Hoàng Trung rất cường đại, chôn vùi thời không. Thiên địa ba động, thời không vỡ vụn. Khủng bố như thế cảnh tượng, đổi lại bất luận cái gì một địa tiên đều ngăn cản không nổi. Lý Phong lại không sợ mảy may. Hắn chân thân xuất thủ, không thể địch nổi một trường, từ địa phủ mà ra. Kia là siêu việt thời không trường pháp, trong chốc lát đánh trúng Đông Hoàng Trung. Oen, ngập trời ba động, quét sạch thập phương, sóng lên ngập trời. Kia giống như là biển gầm ba động, bao phủ hết thảy. Thiên địa thời không, một mảnh trắng xóa. Thiên địa nghẹn nào. Vô số cường giả sắc mặt đại biến, nhao nhao độn không thoát đi. Dù cho là Lục Tiểu Phụng bực này võ lâm cao thủ, đối mặt Đông Hoàng Trung tán phát ba động, cũng căn bản không dám dừng lại mảy may. Ba động không ngớt, vô cùng vô tận sắc cơ, từ dị độ không gian bên trong tản mạn ra. Không người nào dám đi dò xét dị độ không gian. Ở trong đó thật đáng sợ. Sơ giai điệu tiên cũng không dám. Ngay cả dị độ không gian đều bị đánh bạo, ai dám quá khứ dò xét? Ầm ầm. Đáng sợ như vậy ba động bên trong, truyền đến kêu thê lương thảm thiết tấm thanh. Hắc nhập tộc thứ ba lão tổ đoạt xá niên kỷ thú chi vương cự đản, bị khủng bố ba động tan rã. Hắn nhục thân tan rã, nguyên thần của hắn cũng đang tan rã. Nhị tổ, ta không muốn chết, cứu ta. Hắc nhập tộc tam tổ phát ra tiếng cầu cứu. Thiên ngoại, Hắc nhập tộc thứ hai lão tổ sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn đã toàn lực xuất thủ, thậm chí thôi động Hắc nhập tộc thứ hai tiên khí, vẫn như trước không làm gì được kia nhân tộc cường giả. Thậm chí thần châu bên trong, xuất hiện một quỷ dị cường giả, một trưởng đánh trúng Đông Hoàng Trung, kém chút đem Đông Hoàng Trung đánh nổ. Hắn có thể cảm ứng ra đến, Đông Hoàng Trung bị hao tổn nghiêm trọng, lại gặp thụ như thế kình thiên một trường, tuyệt đối sẽ vỡ nát. Nhân tộc cương giả, bản tọa nhớ kỹ ngươi, lần tiếp theo gặp mặt là tử kỷ của ngươi. Hắc nhập tộc thứ hai lão tổ độn không rời đi. Trong dị độ không gian, Lý Phong hóa thân khẽ cười một tiếng. Tử kỷ, có đúng không? Lý Phong đột không, chuẩn bị đuổi theo, thăm dò Hắc nhập tộc hang ổ sau một khắc, dị độ không gian lần nữa bạo động. Ầm ầm. Dị độ không gian chỗ sâu, hỗn độn chi khí lưu động. Không có gì sánh kịp uy áp phóng lên tận trời. Lý Phong đứng núi chịu sào. Kia là hủy diệt hết thể lực lượng, từ dị độ không gian chỗ sâu xuất hiện. Lão hắc, đại hắc, tiểu hắc một cái hô hấp đều chống đỡ không nổi, đi đứng mềm nhũn, liền muốn quỳ sát xuống. Lý Phong vung tay lên, đem ba con dị thú thu nhập trong lòng bàn tay, rời xa dị độ không gian chỗ sâu. Đây là lực lượng thần bí, rất quen thuộc. Lý Phong chỉ cảm thấy cái này lực lượng hủy diệt vô cùng quen thuộc, so sánh với năm thú, hắc nhập tộc càng thêm đáng sợ. Thậm chí cố lực lượng này cùng hắn bản mệnh lực lượng có chút tương tự. quá kỳ quái. Lý Phong gắt gao nhìn chằm chằm hư không. Nơi đó, mãnh liệt hỗn độn lực lượng phun ra ngoài. Cùng lúc đó, còn có ánh sáng lóng ánh phun trào. Lý Phong mắt thấy kia quang trạch, lập tức kinh hãi không thôi, đồng thời vô cùng hưng phấn, tiên quang. Là thật tiên quang, thuộc về thượng giới lực lượng. Lý Phong thôi động chân nguyên, thu lấy tiên quang. Nặng, không có gì sánh kịp nặng, nặng như ngàn tỷ tấn. Tiên quang tuy nặng, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Lý Phong thu lấy chi lực. Một sợi tiên quang bị Lý Phong thu lấy. Lý Phong há mồm, thôn phệ tiên quang. Nhân vật mảnh ý mắng. Tiên quang tiến vào Lý Phong thể nội, tới nhuần nhục thân cùng nguyên thần. Khó có thể tưởng tượng tiên quang chỗ thần kỳ. Lý Phong vốn là linh thể, nhưng ở tiên quang tác dụng dưới, vẫn như cũ tẩy tinh phạt thủy, tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Tạp chất là tương đối Lý Phong tới nói, cầm tới thiên nhân trước mặt, đây chính là khoáng thế kỳ bảo, ăn nhất định có thể tiến đến giai. Lý Phong tiếp tục thu lấy tiên quang. Nghe đồn, dị độ không gian bên trong có một đầu tiết lộ, xem ra là thật. Lý Phong hấp thu hút sạch, những cường giả khác cũng phát hiện dị độ không gian bên trong biến hóa. Kia ánh sáng long ánh tiêu tán, hóa thành hoa sen. Đây là khoáng thế kỳ bảo. Trong chư thiên, không thiếu lao quái vật. Đó là cái gì? Là tiên quang, là tiên lộ xuất hiện. Một đầu bạch hổ kích động hò hét. Đúng, là tiên lộ xuất hiện, nhanh đi dị độ không gian. Siêu siêu siêu. Trong chư thiên, lao quái vật nhóm nhau nhau vượt qua thời không, đi vào dị độ không gian. Lúc này, dị độ không gian ba động đã yếu bớt, sơ giai điệu tiên có thể tùy tiện sinh tồn. Một đầu thất thải thần điểu xuất hiện tại Lý Phong phụ cận. Thất thải thần điểu ánh mắt kinh dị, nàng nhìn không thấu thanh niên trước mắt. Nàng biết được vừa mới có người cùng Hắc Nhật tộc thứ 2 lão tổ quyết đấu, chẳng lẽ là thanh niên trước mắt, hắn đánh bại Hắc Nhật tộc thứ 2 lão tổ, thực lực thâm bất khả trắc, ta không thể đắc tội hắn. Thất thải thần điểu rời xa Lý Phong, cẩn thận từng ly từng tí thu lấy tiên quang. Lý Phong cũng không ngăn cản thất thải thần điểu. Dị độ không gian chỗ sâu tiên quang, vô cùng vô tận. Thu lấy một sợi, đều muốn hao phí không ít chân nguyên. Vì một sợi tiên quang cùng một cường giả kết thủ, đây không phải Lý Phong diễn xuất. Giống. Một đầu bạch hổ xuất hiện. Bạch hổ trăm trượng, chữ vương vào đầu, khí thế vô song. Hắn cũng tìm cái địa vị hấp thụ tiên quang. Siêu siêu siêu. Hư không truyền đến tiếng xe gió. Từng người cường giả đến. Ô ô ô ô. Vô biên vô tận huyết vụ, bao phủ thập phương. Mùi máu tươi xông vào mũi. Lý Phong nhíu mày. Là huyết ma đến rồi. Cái gì? Huyết ma tới, hắn không phải trăm vạn năm trước đã chết rồi sao? Huyết ma chính là trăm vạn năm trước siêu cấp cường giả, thuộc về cao giai địa tiên, không nghĩ tới huyết ma cũng tới. Lao quái vật nhóm nhau tránh ra con đường. Huyết vụ thẳng đến tiên quang, mà ngay phía trước lại đứng đấy một thanh sam thanh niên. Ngươi trẻ tuổi, bản tọa biết được thực lực ngươi không tệ, tránh ra, không phải, ngươi phải chết. Lý Phong hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, cút. Vị trí này là hắn trước chiếm cứ, tiên lộ cũng là hắn đánh ra tới. Một cái nho nhỏ huyết ma cũng dám uy hiếp hắn, đơn giản không biết sống chết. Lời này vừa nói ra, đông đảo lao quái vật giật nảy cả mình. Dù cho là 12 trong kinh hoàng cười tam tiếu, cũng không nghĩ ra Lý Phong sẽ nói ra cái chữ này. Người trẻ tuổi này thực lực phi phàm, không sợ huyết ma rất bình thường, nhưng hắn vừa mới cùng Hắc Nhật tộc thứ 2 lão tổ quyết đấu, chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, chẳng lẽ còn có thực lực quyết đấu huyết ma? Vô số cường giả nhao nhao suy đoán. Ha 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 ha, huyết ma, người khác để ngươi lăn, ngươi làm sao còn chưa cút? Trêu chọc thanh âm từ trên 9 tầng trời khuấy động mà xuống. Đám người nhìn về phía Cửu Thiên, kim quang vô tận. Kim quang bên trong, đứng đấy một người. Tôn quý, bá đạo. Hắn một bộ cựu trảo kim long áo bào màu vàng, chí cao vô thượng. Là Thiên Đế. Thiên Đế cũng tới. Lão quái vật nhóm nói nhỏ. Thiên Đế danh xưng chư thiên đệ nhất cao thủ, so huyết ma lợi hại hơn nhiều. Bất quá huyết ma phân thân vô số, cực kỳ khó chơi. Ngoại trừ Thiên Đế, vẫn chưa có người nào dám như thế trêu chọc huyết ma. Trong huyết vụ, huyết ma hừ lạnh, "Tiểu tử, trăm vạn năm đến, ngươi là người thứ nhất dám gọi bản tọa là người, rất tốt, bản tọa quyết định ban cho ngươi một cái thân phận mới, giọt máu." Rầm rầm. Huyết vụ động, hóa thành huyết xà, sắc mặt dữ tợn, vặn vẹo thân thể, thẳng hướng Lý Phong. "Huyết ma, ngươi muốn chết." Thần châu bên trong chuyển đến một đạo băng lãnh quát lớn âm thanh, một đạo quang ảnh từ phía dưới mặt đất phóng lên tận trời. Trong chốc lát, bóng người xuất hiện tại dị độ không gian. Người tới một trường vung ra, tay kia bên trong khoảnh khắc hóa thành dài vạn dặm che trời cự trường, đem vạn dặm huyết vụ bao phủ trong lòng bàn tay. Đây là ai, càng như thế kinh khủng. Cười tam tiếu kinh hãi. Bạch hổ, thất thải thần điểu rất nhiều lao quái vật sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết được cự trường người thực lực đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, miểu sát bọn hắn. Đây cũng là từ đâu tới siêu cấp cường giả. Lao quái vật nhóm không rõ ràng. Thiên ngoại, Hắc Nhật tộc thứ 2 lão tổ cũng rất rõ ràng. Tên này xuất hiện lạ lẫm cường giả, một trưởng kém chút phế đi Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung, kia là từ tiên lộ bên trong bay ra, bị hắn Hắc Nhật tộc thứ nhất lão tổ cướp đến tay. Hắn rèn luyện Đông Hoàng Trung, biết mạnh bao nhiêu, vẫn như trước kém chút bị người này đánh nổ. Muốn đánh giết người này, còn phải thứ nhất lão tổ động thủ không thể. Chương 139, Âm Dương Nhị Khí Bình. Lý Phong chân thân xuất động, trưởng không vũ trụ, thay đổi cả khuôn, đem trong chư thiên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết ma nắm trong tay. Một màn này, làm cho người rất kinh ngạc. Dù cho là chư thiên đệ nhất cao thủ Thiên Đế, cũng là cực kỳ chấn kinh. Đây là công pháp gì? Hàm ẩn quỷ đế chi lực, làm sao cùng địa phủ chi lực tương tự như vậy, chẳng lẽ người này cũng là đến từ Thần Châu đại địa? Hắn nói tới Thần Châu hoàn toàn không phải phương thế giới này Thần Châu có khả năng bằng được. Phương này Thần Châu thế giới, giống như là phiên bản thu nhỏ Thần Châu. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì Tôn Ngộ Không cùng hắn nhà Tam Đại Yêu Vương đại chiến, hư không xuất hiện khe hở, hắn mới xuất hiện ở chỗ này. Cái này phiên bản thu nhỏ Thần Châu thế giới, là không nên xuất hiện chân chính trong phủ quỷ đế chi lực. Thiên Đế trong lúc nhất thời có chút rụt rè. Cự trường bên trong, huyết ma liều mạng giãy giụa, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát cự thủ. "Vung ra bản tọa ngày sau gặp ngươi, nhượng bộ lui binh." Lý Phong căn bản không để ý tới, đại thủ một nắm. Phong Đô đại đế chi lực cô đọng huyết ma. Xì xì xì. Vô thượng Phong Đô đại đế chi lực trong khoảnh khắc đem máu ma luyện hóa. Mạnh mẽ tinh thuần bản nguyên chi lực tiến vào Lý Phong thể nội. Lý Phong thực lực lại chướng một kia. Huyết ma chết rồi. Thượng như là chư thiên vạn giới lao quái vật nhóm vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn đối mặt huyết ma, cũng chỉ có sức chạy trốn. Mà huyết ma đối mặt người trẻ tuổi kia, vậy mà không có sức chạy trốn, trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Đây có phải hay không là nói bọn hắn một khi đối đầu người trẻ tuổi kia, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng tiên quang dụ hoặc quá lớn, bọn hắn cũng nghĩ thành tiên, chỉ có thể kiên trì đứng ở trong dị độ không gian, hấp thu tiên quang. Đồng thời, bọn hắn ánh mắt tập trung ở thiên đế trên thân. Bọn hắn biết được thiên đế cùng thần châu có tiết lớn. Các hạ tu vi không tệ. Thiên đế mở miệng, địa dũng kim liên. Lý Phong cũng không nói chuyện, thần mục động. Sư phụ, người này quá mức vô lễ, để 28 tinh tú bảy trận giết hắn. Một thanh niên xuất hiện. Thanh niên phong thần như ngọc, đầu đội tử tinh quan, thân mang ngũ trảo kim long vàng sáng phục, chắp hai tay sau lưng, giống như là vô thượng tồn tại hạ giới. Là Thiên Đình thiếu chủ, hắn cũng tới. Thiên Đình thiên đế không có dòng dõi, chỉ có một đồ đệ, vì Thiên Đình thiếu chủ. Thiên đế khỏe miệng co quắp động, không nói gì, hắn tại phỏng đoán thanh niên trước mắt ra sao lai lịch, rất có thể đến từ Hồng Hoang thế giới. Sau một khắc, chỉ gặp Lý Phong bàn tay xuề ra, đem Thiên Đình thiếu chủ giữ tại trong lòng bàn tay. Thiên đế gặp chi, lập tức xuất thủ. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để người ở ngay trước mặt hắn chém giết đồ đệ của hắn. Thiên đế rốt cục xuất thủ, không biết thiên đế bây giờ mạnh bao nhiêu. Thiên đế tại mấy chục vạn năm trước, chính là chư thiên đệ nhất cao thủ. Bây giờ, tất nhiên càng thêm lợi hại. Lý Phong không chút do dự chém giết Thiên Đình thiếu chủ, sau đó một quyền đánh phía thiên đế. Ầm ầm. Một quyền này, nghiền nát thời không. Vô tận tuế nguyệt trường hà bị đánh bạo. Không có cái gì đồ vật có thể ngăn cản Lý Phong. Thiên đế cũng không phải kẻ yếu, cùng Lý Phong đối bính. Hai đại siêu cấp cường giả, rốt cục quyết đấu. Trong chư thiên, vô số ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thiên ngoại, Hắc Nhật tộc thứ hai lão tổ nắm đấm nắm chặt, con ngươi tinh hồng một mảnh, chết, đều chết, chư thiên là ta Hắc Nhật tộc, đợi ta Hắc Nhật tộc thứ nhất lão tổ luyện hóa pháp hải, nhất định có thể luyện hóa chư thiên vạn giới, tiến về tiên giới, kiệt kiệt kiệt. Tại không biết thời không, một mười phần thần thánh Phật Đà, trong miệng tụng kinh, phóng thích kim quang, ý đồ luyện hóa trong trận pháp tồn tại. Bị trận pháp vây khốn cũng là một hòa thượng. Hắn hẳn là từ tiên giới mà đến, tiên lộ mở ra, lão nạp cũng có thể trở về tiên giới. Phật Đà tiếp tục tụng kinh. Dị độ không gian, đại chiến tiếp tục. Thiên đế cho dù có được vô biên vĩ lực, nhưng vẫn như cũ không phải Lý Phong đối thủ. Lý Phong tu luyện chính là Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết, là chân chính trong địa phủ Ngũ Phương Quỷ Đế tu luyện công pháp, không phải chư thiên vạn giới công pháp có thể so sánh. Cho dù Thiên đế thực lực bất phàm, cũng ngăn cản không nổi Lý Phong. Thiên đế bị đánh liên tục bại lui. Thiên đế vậy mà không phải người này đối thủ, người này là ai? Không đơn giản, người này thực lực cao thâm mặt chắc, không phải là tiên giới mà đến. Tiên giới, quá tốt rồi, bây giờ tiên lộ ra, chúng ta cũng có cơ hội tiến về tiên giới. Bạch Hổ, Thất Thải Thần Điệu phấn chấn không thôi. Bọn hắn tổ tiên cũng là đến từ tiên giới. Nếu như bọn hắn có thể trở về tiên giới, thực lực nhất định tăng nhiều. Thiên đế bị Lý Phong áp chế, quanh thân thời không bị vỡ vụn, ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong, hắn phẫn nộ đến cực hạn. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, ngươi dám tìm chết, hôm nay đế thành toàn ngươi. Thiên đế tản mát ra vô tận thần uy, tay phải duỗi ra, một phương bảo bình xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi nhưng nhận biết bảo vật này bình? Thiên đế quát hỏi Lý Phong. Lý Phong tâm thần đại chấn, hắn chỉ cảm thấy tai họa ngập đầu tùy thời giáng lâm. Thiên đế trong tay bảo bình, cực kỳ nguy hiểm, một cái sơ sẩy, hắn rất có thể gặp nạn. Cũng không phải không thể đối phó, hắn tu luyện Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết, siêu phàm thoát tục, đại khái suất có thể ngăn cản. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Bảo vật này bình không phải là âm dương nhị khí bình. Lý Phong nói ra phỏng đoán. Thiên đế lại chấn, con ngươi rất có co vào. Ngươi quả nhiên nhận biết. Chư thiên lão quái vật nhóm căn bản không biết âm dương nhị khí bình, mỗi ngày đế bộ dáng như thế, thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này đến từ cùng một nơi? Cùng một nơi là nơi nào? Rất rõ ràng, là tiên giới. Lý Phong cẩn thận phỏng đoán âm dương nhị khí bình, phát hiện trong bình âm dương nhị khí cũng không như thế nào đáng sợ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong tay ngươi âm dương nhị khí bình hẳn là một cái phản phẩm a? Thiên đế cười lạnh, đương nhiên là phản phẩm, nếu như là chính phẩm, hôm nay đế một chiêu có thể thu chư thiên vạn giới, dù cho là phản phẩm, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Âm dương nhị khí, thất bảo bát quái, 24 khí. Bảo ngươi ở trong đó, nếu không nói không nói, trong bình cực kỳ râm mát, một khi nói chuyện, liền có hỏa tiêu đến, một thời ba khắc, hóa thành tương nước. Đừng nói địa tiên, dù cho là thiên tiên, cũng phải mất mạng. Nếu như là chính phẩm, lớn la chân tiên đồ phải chết. Ngươi là ai? Lý Phong có chút hiếu kỳ thiên đế thân phận. Thiên đế căn bản không trả lời, hắn bắt đầu thôi động âm dương nhị khí bình. Vô biên thôn phệ chi lực tác dụng trên người Lý Phong. Hiu. Trong chốc lát, Lý Phong bị hút vào trong bình. Ha 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 ha, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Thiên đế cười ha ha. Trong bình truyền đến Lý Phong thanh âm. Chết, đơn giản trò cười. Lý Phong khinh thường cười chi. Bảo bình bên trong, âm dương chi lực quét sạch hướng Lý Phong. Lý Phong há to miệng rộng, thôn phệ âm dương chi lực, đồng thời thôi động Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết, luyện hóa âm dương nhị khí. Ngũ Hành Quỷ Đế chi lực là hắn bản mệnh chi lực, hoàn mỹ hòa hợp. Những thần lực khác là Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết chất dinh dưỡng. Lý Phong biết được mình cho dù không cách nào thôn phệ âm dương chi lực, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, hắn mới dám mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, như hắn sở liệu, nồng đậm không thay đổi âm dương nhị khí là Ngũ Hành Quỷ Đế Quyết chất dinh dưỡng. Ầm ầm. Lý Phong tại âm dương nhị khí trong bình rời sông lấp biển, thôn phệ âm dương nhị khí. Làm âm dương nhị khí bình chủ nhân thiên đế, lại là dọa đến hồn phi phách tán. Hắn có thể phát giác âm dương nhị khí trong bình âm dương nhị khí rất có giảm bớt. Tại sao có thể như vậy, thế giới này lại có người không sợ âm dương nhị khí? Ngươi không phải người của thế giới này, hẳn là biết được, không ít người không e ngại âm dương nhị khí, Tôn đại thánh ngay cả chân chính âm dương nhị khí bình còn không sợ, chớ nói chi là cái này bắt trước. Ầm. Âm dương nhị khí bình nổ tung, một người xuất hiện tại thiên đế trước mặt. Lý Phong bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy thiên đế. Thiên đế kêu to, tha mạng. Lý Phong nhìn xem trong tay thiên đế, do hỏi, ngươi là ai? Chương 140, phi thăng tiên giới, đại kết cục. Ta là ba vị đại vương thủ hạ đại yêu. Thiên đế triệt để sợ. Hắn biết được thanh niên trước mắt tuyệt đối không phải thổ dân người, là cùng hắn đồng dạng, đến từ vỡ vụn hồng hoang thế giới, rất có thể là một vị nào đó đại năng đệ tử. Lý Phong lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó dò hỏi, ba vị đại vương, âm dương nhị khí bình, không phải là thanh sư ma vương, bạch tượng ma vương, lớn bằng ma vương. Đúng đúng đúng, tiểu nhân chính là ba vị đại vương thủ hạ đại yêu, có mắt không biết Thái Sơn, không biết các hạ là vị kia đại năng giả đệ tử. Thiên đế nhỏ giọng hỏi thăm. Lý Phong cũng không trả lời, tiếp tục hỏi thăm, ngươi là sư đà lĩnh vị kia đại yêu? Thiên đế gặp Lý Phong sắc mặt hòa hoãn, lập tức cung kính hồi đáp, tiểu nhân là Tuần Sơn đại yêu. Lý Phong, tổng chui gió. Thiên đế có chút xấu hổ, vẫn là thành thật khai báo tự thân lai lịch, nhỏ nhỏ chui gió. Lý Phong kém chút một ngụm nước phun ra. Cái này thiên đế lại là nhỏ chui gió. Nhỏ chui gió, làm sao ngươi tới đến phương thế giới này? Là Tôn đại thánh cùng ba vị đại vương đại chiến, xé rách không gian, tiểu nhân không cẩn thận đi vào phương thế giới này, bây giờ trăm vạn năm. Hắn mới tới nơi đây, kém chút bị hắc nhật tổ cấm chết. May mắn mang theo trong người âm dương nhị khí bình phản phẩm. Vậy vẫn là Tam đại vương tiện tay luyện chế ban thưởng cho hắn. Rất tốt, nhỏ chui gió, biết hắc nhật tộc sao? Biết biết, đại nhân. Tiểu nhân biết, cẩn thận nói đến. Nhỏ chui gió nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nói rõ chi tiết đạo hắc nhật tộc. Đại nhân, hắc nhật tộc thứ nhất lão tổ cực kỳ đáng sợ, hào đại nhật Như Lai, hẳn là thiên tiên, thậm chí siêu việt thiên tiên, hắn có được thần bí thôn phệ thần thông, có thể thôn phệ vạn vật sinh linh. Đại nhật Như Lai. Đúng, chính là đại nhật Như Lai, không biết cùng phương Tây Như Lai có quan hệ hay không, tóm lại rất lợi hại, bất quá hắn hiện tại chính trấn áp một người, muốn luyện hóa người kia. Người kia là ai? Nhỏ chui gió đi vào phương thế giới này trăm vạn năm, rất rõ ràng phương thế giới này tình huống. Đại nhân, người kia vì pháp hải. Lý Phong thần nhượng động, nối liền trời đất. Hắn kéo dài đại nhật Như Lai cùng pháp hải danh tự, nắm lấy chuỗi nhân quả. Từ nơi sâu xa, hắn dò xét ra hai người vị trí. Một đại hòa thượng, ở vào thiên địa chí cao vị trí, nắm giữ thiên địa, nhìn xuống chư thiên. Ở trước mặt hắn, là một phương phong ấn chi địa. Trong phong ấn, ngồi xếp bằng một hòa thượng rất trẻ trung, trên người xăm lấy một đầu hắc long, dương nhanh múa vớt, uy manh ba khí. Đại nhật Như Lai, pháp hải. Đúng, đại nhân, đại nhật Như Lai thực lực thâm bất khả trắc, tu vi tại tiểu nhân phía trên. Tiểu nhân trước đó bằng vào âm dương nhị khí bình còn có thể cùng đại nhật Như Lai đối kháng, bây giờ, nhỏ chui gió ý tứ không cần nói cũng biết, hắn âm dương nhị khí bình bị hủy, bây giờ không phải là đại nhật Như Lai đối thủ. Lý Phong lạnh nhạt tự nhiên, hắn tuấn gian di động. Trong chốc lát, xuất hiện tại chư thiên chí cao chiều không gian. Chư thiên chí cao chiều không gian, Lý Phong cùng đại hòa thượng giằng co. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Đại nhật Như Lai chắp tay trước ngực. Lý Phong căn bản không để ý tới, hắn vất ống tay áo một cái, mạnh mẽ chi lực thình lình đánh vào phong ấn phía trên. Đại nhật Như Lai sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt âm trầm. Hắn ném ra ngoài một vật, Tam phẩm Kim Liên. Tam phẩm Kim Liên phóng thích Phật quang, ngăn cản Lý Phong cự trưởng. Oeng! Phong ấn chấn động kịch liệt, mênh mông sức mạnh khó lường, quét sạch thập phương. Tam phẩm Kim Liên ngăn cản không nổi Lý Phong quỷ đế chi lực. Cái kia phong ấn gặp như thế một kích, lập tức phát ra cạch 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 tiếng vang. Đại Nhật Như Lai kinh hãi, đây là địa phủ chi lực, ngươi chẳng lẽ là thượng giới địa phủ cường giả? Lý Phong không để ý tới, lần nữa buộc phát ra một đòn thao thiên, đánh trúng phong ấn. Ầm! Phong ấn nổ tung, một bóng người xuất hiện ở trong thiên địa. Người này tuy là hòa thượng, lại cực kỳ tuổi trẻ xuất khí, nhất là trên lưng hắc long hình xăm, như cùng sống. Đại Nhật Như Lai, hôm nay chúng ta làm kết thúc. Hắn năm đó cùng Đại Nhật Như Lai giao hữu, nghiên cứu thảo luận Phật pháp, thật không nghĩ đến Đại Nhật Như Lai giáp tâm hại người, lại dám gạt hắn tiến vào phong ấn chi địa, sau đó phong ấn hắn, thậm chí muốn luyện hóa hắn. Đây là đại thủ. Đại Nhật Như Lai sắc mặt càng thêm âm trầm. A Di Đà Phật, pháp hải, ngươi đã nhập ma, lão nạp phong ấn ngươi, chính là vì ngươi trừ tâm ma. Hừ. Pháp hải hừ lạnh một tiếng, không còn nói nhảm, hai tay kết ấn, Đại Nhật Như Lai, tiếp chiêu. Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Đại La Pháp Chú, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mà Oanh, Bàn Nhược Ba Mà Oanh. Ngập trời pháp lực từ pháp hải lòng bàn tay bắn ra. Giờ khắc này, hoàn mỹ trạng thái dưới pháp hải quyết đấu đỉnh phong Đại Nhật Như Lai. Lý Phong rời khỏi trí cao chiều không gian. Giờ khắc này, thuộc về pháp hải. Đại Nhật Như Lai đối mặt pháp hải tuyệt chiêu, không dám phất lờ, hắn đồng dạng buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Như Lai thần trưởng, ngập trời kim quang cùng trong lòng bàn tay bắn ra. Lý Phong quan chiến, hắn phát hiện Đại Nhật Như Lai lòng bàn tay ngưng tụ Phật quang, mang theo hắc vụ. Đây là dung hợp năm thú lực lượng, hắn thôn phệ chư thiên vạn giới lực lượng, đã không tính là người trong Phật môn. Chân chính Phật môn Phật Đà, Bồ Tát, Như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi. Mà Đại Nhật Như Lai chỉ biết thôn phệ, sao là từ bi? Hai đại cường giả quyết đấu chư thiên chí cao chiều không gian. Đại Uy Thiên Long, Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú, Đại La Pháp Chú, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Chư Phật, Bàn Nhược Ba Mà Oanh, Bàn Nhược Ba Mà Oanh. Pháp hải bộc phát, màu đỏ cà sa đón gió mà hóa ước và dặm, bao phủ hết thảy. Chư thiên vạn giới chỉ có thể nhìn thấy món này màu đỏ cà sa. Nhỏ chui gió hít sâu một hơi, hắn chỉ biết pháp hải bị phong ấn, lại không biết pháp hải cường đại như thế, hơn xa cùng hắn. Nếu như pháp hải đi hướng tiên giới, không cần vài ước năm, nhất định có thể sánh ngang nhà hắn ba vị đại vương. Ầm ầm, chư thiên chí cao chiều không gian chấn động không ngừng. Siêu siêu siêu, bảy tên nữ tử xuất hiện tại Lý Phong bên người. Thủy Vân Yên, Phó Thanh Phong, Phó Nguyệt Trì, Quỷ Tân Nương Tiểu Phượng, Bao Tự, Thượng Tú Phương, Vương Ngự Yên. Phía dưới, hồ tộc bảy vị công chúa ngắm nhìn. Lý Phong, đây là có chuyện gì? Lý Phong cười nói, không có chuyện gì, chờ sau đó, chúng ta phi thăng tiên giới.
Cái gì? Phi thăng tiên giới?
Thất nữ khiếp sợ không thôi. Lý Phong khẽ bước cằm. Nhanh chư thiên chí cao chiều không gian, đại chiến tiếp tục. Duy nhất biến hóa là pháp hải màu đỏ cả sa ngay tại co vào. Đại Nhật Như Lai tam phẩm kim liên ngăn cản không nổi pháp hải màu đỏ cả sa.
3000 năm.
Pháp hải thu hồi cả sa. Đại Nhật Như Lai, dắt.
Đa tạ.
Pháp hải cáo tạ. Lý Phong mỉm cười, pháp hải đại sư, không cần phải khách khí, còn xin pháp hải đại sư giúp ta chờ một chút sức lực, nâng giới phi thăng.
Pháp hải giật mình, nâng giới phi thăng.
Lý Phong gật đầu. Phương thế giới này là diễn hóa, hắn vừa rời đi, nhất định hủy diệt, ngàn vạn sinh linh không một người có thể còn sống. Chỉ có mang theo bọn hắn tiến về tiên giới, Đông Thắng Thần Châu mới có đường sống.
Tốt.
Pháp Hải sảng khoái đáp ứng. Hắn cũng là đến từ Đông Thắng Thần Châu, biết được phương thế giới này lại khái tình huống, tương lai không lâu, tất hủy diệt. Lý Phong lôi lệ phong hành, trước tiên triệu tập chư thiên vạn giới lao quái vật, tụ tập tại dị độ không gian.
Mở.
Pháp Hải một lần nữa mở tiên lộ.
Ầm ầm.
Tiên lộ mở ra, vô số tiên khí phiêu đãng mà xuống. Lý Phong miệng lớn phun ra nuốt vào, đồng thời chỉ huy chư thiên vạn tộc tiến vào tiên giới.
Ai tại xé rách không gian?
Tiên lộ cửa vào, một kim giáp chiến thần xuất hiện, ngăn cản đám người. Kim giáp chiến thần vóc dáng không cao, lại như một tôn vô địch chiến thần, đóng giữ tiên giới. Nguyên lai là Tam Thái Tử, tại hạ Bao Trưởng.
Bao Trưởng xuất hiện, hắn ngược dòng bản trở lại như cũ, biết được mình lai lịch.
Kiếp trước vì Bao Trưởng, vì Phong Đô Đại Đế sai khiến, giáng lâm giới này, hóa thành Bao Chính, diễn hóa địa phủ. Nguyên lai là Diêm La Vương, chờ một lát, ta đi mời nhị ca cùng Tôn Đại Thánh cùng nhau đến đây, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực.
Na Cha thật cao hứng.
Đợi nhiều năm như vậy, những người này rốt cục trở về.
Bao Trưởng hai tay ôm quyền, xoay người cảm tạ, đa tạ Tam Thái Tử.
Cũng không lâu lắm, một tiếng khỉ tiếng cười truyền đến. Bao lão nhi, các người rốt cục trở về.
Lý Phong xuyên thấu qua tiết lộ, nhìn thấy ba vị chiến thần.
Bọn hắn ý chí như trời, không thể phá vỡ.
Tam Thái Tử, Nhị Lang Thần, Thề Thiên Đại Thánh.
Hắc 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 hắc, Phong Đô Đại Đế, chúng ta giúp ngươi một tay.
Ba vị chiến thần xuất thủ, bộc phát ra thao thiên thần uy.
Trong chốc lát, tiết lộ mở rộng và lần.
Lục Tiểu Phụng, Nhiếp Tiểu Phượng, Tiểu Phong, Kiếm Thần Chắc Bất Phàm, Mộ Dung Phục bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi.
Bọn hắn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tồn tại trong truyền thuyết.
Thiên Đế nhỏ chui gió nhìn thấy ba vị chiến thần, dọa đến run lẩy bẩy.
Hắn giả mạo Thiên Đế, nếu là truyền vào tiên giới, còn không biết sẽ có hậu quả gì.
Chư vị, tiến tiên giới.
Vâng, Phong Đô Đại Đế.
Vạn giới người, tiến vào tiên lộ.
Chư tiên vạn giới, bắt đầu nổ tung.
Lý Phong tiếp tục phun ra nuốt vào tiên giới tiên khí.
Hắn tiếp xúc tiên giới khí tức, dần dần minh bạch chư tiên vạn giới là thế nào tới.
Là hắn kiếp trước diễn hóa.
Hồng Hoang địa phủ là không hoàn mỹ,
chỉ có mượn nhờ những lực lượng khác đền bù địa phủ.
Nam thú là tà ác, cũng là lực lượng một loại.
Hắn diễn hóa phương thế giới này chờ đợi thời cơ, diễn hóa địa phủ, dung nhập Hồng Hoang trong địa phủ.
Mà phương thế giới này Đại Tần Đế Quốc, Đại Tùy Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Đại Tống Đế Quốc, Đại Nguyên Đế Quốc, Đại Minh Đế Quốc cũng là thụ nó ý niệm ảnh hưởng mà sinh ra.
Hắc Nhật tộc chính là Đại Nhật Như Lai sáng tạo ra, mà Đại Nhật Như Lai cũng là tà niệm biến thành.
Hết thảy là vì hoàn thiện địa phủ.
Soạn.
Hệ thống hóa vì một phương nguyên thần, dung nhập Lý Phong trong nguyên thần.
Lý Phong cảnh giới lần nữa tiêu thăng.
Thiên Tiên, Chân Tiên, Kim Tiên, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh đỉnh phong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Vô tận thời không tuế nguyệt ở trong mắt Lý Phong chảy xuôi.
Lý Phong đã đi vào một phương hạo hãn chi địa.
Sáu cái lỗ đen chậm rãi chuyển động.
Hồng Hoang thế giới lục đạo luân hồi.
Hậu thổ nương nương biến thành.
Mà hắn chính là địa phủ Phong Đô Đại Đế.
Ha 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 ha, Phong Đô Đại Đế, địa phủ bù đắp hoàn thành, ngươi cầm đầu công.
Một tiếng cười mở tiếng cười truyền vào địa phủ.
Lý Phong xem xét, là một tiên phong đạo cốt lão giả.
Sau lưng của hắn có một bóng cây.
Bóng cây chống trời chấn địa.
Địa tiên chi tổ trấn nguyên tử.
Đó lấy, ba người xuất hiện.
Ba người phảng phất đạo hóa thân.
Tam Thanh đạo tổ,
Nữ Hoa nương nương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Vương Công, rất nhiều Hồng Hoang đại thần từng cái xuất hiện.
Lý Phong từng cái chào.
Ngàn năm sau, rất nhiều đại thần rời đi.
Lý Phong thư thản, mang theo chúng nữ du lịch Đông Thắng Thần Châu.
Ngạo Lai Quốc,
Hàng Long thập bát trưởng,
Túy Quyền,
Tiểu Phong cùng Hoa Quả Sơn một hầu tử luận võ.
Linh Tế Nhất Chỉ,
hầu tử thâu đảo.
Lục Tiểu Phụng cùng một hầu tử đọ sức.
Được không khoái hoạt.
Phong Đô Đại Đế, tới, uống rượu.
Tôn Ngộ Không xuất hiện, lôi kéo Lý Phong uống rượu.
Lý Phong vui lòng đã đến, mang theo chúng nữ đi vào Thủy Liêm Động.
Tôn Ngộ Không gặp chi, nhếch miệng, hắn cảm thấy nữ nhân cực kỳ phiền phức.
Một người nhiều tiêu dao, bao nhanh sống.
Lý Phong du lịch Hoa Quả Sơn, Ngũ Trang Quán, Linh Sơn,
cuối cùng trở lại địa phủ.
1.8 tỷ vạn năm, địa phủ xuất hiện 14 âm thanh to rõ tiếng khóc.
Đón lấy, 40 đạo quang mang phóng lên tận trời.
Nhìn kỹ, lại là 7 cái tiểu tử béo, 7 cái gái mập em bé.
14 tiểu hoa nhi tròn vo, cười hì hì ở trên bầu trời phi hành chơi đùa.
Phía dưới, Lý Phong cùng 14 người cười tủm tỉm nhìn xem phía trên.
Phu nhân, chúng ta tái sinh 14.
14 người sắc mặt cổ quái.
Lại là 1.8 tỷ vạn năm, địa phủ xuất hiện lần nữa 14 tiểu hoa nhi. Vẫn như cũng là 7 cái tiểu tử béo, 7 cái gái mập em bé.
Đại kết cục tiếp theo vốn đã tại viết, rất nhanh, các huynh đệ, chớ đi ha.